tắt ôm chặt cái cuốc chim, cảnh giác mà nhìn mắt to, không cho. Mắt to nhào qua muốn đánh, liền bị mắt một mí kéo tóc. Mắt to liền gào lên. Mắt một mí nhai răng, cho cậu. Im miệng đi. Mắt to nhìn cái cuốc chim mắt một mí đưa ra trước mặt mình, không gào nữa, cầm lấy cái cuốc. Mắt một mí không rõ vì sao mắt to có cuốc chim của mình rồi mà còn muốn cướp của người khác, nên nhìn chằm chằm nó, sợ nó làm hư cái cuốc của mình. Mắt to để cuốc chim của mắt một mí đặt trên nền tuyết, rồi đặt quả phỉ của mình lên giữa cuốc chim, sau đó giơ cái cuốc của mình nhẹ nhàng đập một cái. Wow! Các bạn nhỏ vây xem liền phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc. Mắt to nhặt thịt quả phỉ trắng bóc từ giữa đống vỏ ăn, đắc ý mà nhìn mấy đứa kia, sau đó dùng đôi mắt to đầy chờ mong nhìn về phía tư tế đại nhân. Nghiêm mặt cười, lấy ra một quả phỉ nữa, khen thưởng cho mắt to. Lúc mắt to nhận lấy quả phỉ, nó nhịn không được hét chói tai mà nhảy dựng lên. Nhìn bóng dáng nho nhỏ đang phát rồ kia mà Nghiêm mặt cũng hoảng sợ. Mắt to không ăn quả phỉ thứ hai, mà làm như bảo bối tìm trên người xem có chỗ nào giấu đi hay không. Mặt đứa khác không kịp hâm mộ nó, mượn cuốc chim nhau dùng, cả đám không chờ nổi muốn ăn thịt quả bên trong. Nghiêm mặt lại đi đến bên cạnh mắt một mí, vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ rối ben của nó, rồi khen thưởng cho nó thêm một quả. Khuôn mặt nhỏ của mắt một mí lần này không chỉ đỏ lên, mà trông như nó sắp buốc khỏi luôn rồi. Thằng tắt nhìn cái cuốc chim mình ôm trong ngực, lại nhìn mắt một mí được tư tế đại nhân xoa đầu, khuôn mặt nhỏ lập tức biến thành vẻ mặt khóc tang, hu hu, nó cũng muốn được tư tế đại nhân sờ đầu. Mấy đứa lúc này không chỉ lo ăn thôi nữa, đặc biệt là mắt to, khi tụi nó thấy Nghiêm mặc đặt tay lên đầu mắt một mí, đồng thời phát ra tiếng hô. Vẻ mặt và ngữ khí đầy hâm mộ, thật giống như mắt một mí ngay lập tức có thể thành tiên. Đến cả Nghiêm mặc cũng không ngờ mình xoa đầu bọn nhỏ thôi mà có công hiệu còn mạnh hơn cả khen thưởng bình thường, bởi vì hắn không biết, trong mắt bọn nhỏ, được tư tế đại nhân sờ đầu chỉ có tộc trưởng và tộc vu đại nhân mới có quyền lợi được hưởng, mà nay, mắt một mí thành người thứ ba sau tộc trưởng và tộc vu đại nhân, chuyện này sao có thể không khiến tụi nó hâm mộ đấu kỵ hận chứ? Mắt to ghen tị đến mức gào khóc, hận không thể nhào lên cắn chết mắt một mí, rõ ràng là nó nghĩ ra biện pháp, nhưng vì sao người được sờ đầu lại là mắt một mí? Hu hu, sớm biết thì nó đã đưa cái công cụ kỳ quái của mình ra cho mắt một mí dùng trước. Nhìn mấy đứa nhỏ bỗng nhiên hưng phấn đến rối tinh rối mù, Nghiêm mặc nhún nhún vai, thu tay lại, chỉ về phía mảnh cỏ dại đã khô. Cỏ dại cao khoảng chừng 1m đến 1m5 nay bị tuyết lấp mất phần gốc, nên tất cả đều trở nên khô vàng. Câu đầu tiên trong ngày Nghiêm mặc mở miệng nói với mấy đứa nhỏ, đây là cây chổi sể. Nhiệm vụ hôm nay của mấy đứa là mỗi người phải thu thập thật nhiều cây chổi sể về. Cây chổi sể hay còn gọi là cây thanh hao, ZUNGTHN, cắt làm chổi. Cắt thân hạ áo được cắt về phơi khô cho lá rụng đi rồi được bó lại làm chổi. Cũng như chổi sơ dừa, chổi làm bằng cành thanh hao rất bền và chịu nước. Phỏng vấn thần côn Nghiêm mặc sau hôm mở lớp giảng bài. Phóng viên, anh là một tên khốn, vậy sao điều đầu tiên khi dạy đệ tử lại là biết tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau? Nghiêm mặc, chỉ có não tôi bị uống nước mới đi mà bồi dưỡng ra một đống ác nhân để mai mốt nó hành mình. Phóng viên, bây giờ anh thích nhóc đệ tử nào nhất? Nghiêm mặc, tôi chả thích ai, một đám tiểu quỷ suốt ngày nước mũi chảy ròng ròng, dơ như heo, chờ bọn nó biết ở sạch đi rồi tính. Đó ba. Có thấy không? Tụi nó ăn cả nước muối của mình ba. Phóng viên, con nít, đứa nào chẳng vậy. Chương 60, tộc nhân AO hiến vật quý. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Không có tóc mổ không vui, không có quái hai chân nhỏ chơi chung càng không vui. Trời đổ tuyết lạnh như vậy, thu thập cây chổi sể làm gì? Cây chổi sể, đương nhiên là làm chổi để quét tớ rồi. Mấy đứa nhỏ không thể đi săn thú. Vậy để tụi nó quét dọn phòng học và ký túc xá của mình là thích hợp nhất. Làm một bác sĩ, khi dạy học trò, dưới tình huống có điều kiện, đương nhiên trước tiên phải dạy tụi nó tầm quan trọng của việc giữ vệ sinh. Nghiêm mặc lấy cuốc chim ra, làm mẫu cho tụi nó, đào mấy cây đã héo, hắn không lấy hạt giống, vì thời điểm tốt nhất để lấy hạt giống đã qua, mà khi hắn phát hiện ra mấy bụi cỏ này thì đã sớm thu thập một ít rồi, hơn nữa hắn không có đồ đựng, mà loại cây này có tính sinh sôi nảy nở mạnh, chỉ cần không bị phá hư. Năng lực gieo giống tự nhiên của chúng nó cũng đủ để mọc ra một tảng lớn vào mùa xuân năm sau. Loài cây này gọi là cây chổi sể, hay còn gọi là cây thanh hao, là thực vật thân thảo có tuổi thọ 1 năm đến 2 năm, chồi non và lá non có thể dùng để ăn, hạt giống được gọi là địa phu tử, dùng để trị bệnh ngứa da, lợi tiểu, có tác dụng tráng thể, cây sau khi trưởng thành có thể cắt dùng làm chổi, tổng thể mà nói thì đây là một loại cỏ dại rất hữu dụng. Nghiêm mặc biết mấy đứa nhỏ nghe không hiểu, nhưng hắn vẫn miêu tả về chổi sể. việc này đối với hắn cũng là cách để ôn tập, đồng thời còn để mấy đứa nhỏ mở lỗ thai. Ngôn ngữ, chỉ khi bạn cảm thấy bức thiết muốn hiểu, nôn nóng muốn hiểu, thì mới có thể nhanh học được nó. 9 đứa nhỏ vây quanh Tư Tế Đại Nhân, xem Tư Tế Đại Nhân cắt cỏ, đúng như Nghiêm Mặc nghĩ, mấy đứa nhỏ không hiểu hắn đang nói gì, cả đám đều gấp muốn chết. Trời! Sẽ mắt to phát hiện tần suất xuất hiện của hai phát âm này là nhiều nhất, nỗ lực bắt chước nói ra. Nghiêm Mặc mỉm cười với nó, chỉ vào cây chổi sể lặp lại lần nữa, chổi sể. Mắt to mừng quá ít, mấy đứa khác cũng vội vàng lặp lại, chổi. Sể. Không phải, là sể. Đối với việc dạy học sinh, Nghiêm Mặc luôn rất kiên nhẫn, chỉ cần mấy đứa nhỏ muốn học, làm sai không phải là vấn đề. Nhưng sau nhiều lần hắn lặp đi lặp lại mới sửa đúng được cho tụi nó, hắn phát hiện phương pháp này rất tốn thời gian và tốn sức. Trong trí nhớ cậu thiếu niên, quá trình học tập ngôn ngữ là quá trình dựa vào sự quen thuộc tự nhiên, chứ không dựa vào phiên âm hay chữ cái để học. Hắn không định đem cả hệ thống ngôn ngữ ở thế giới cũ đến ứng dụng ở nơi đây, nhưng hắn không ngại mượn ngôn ngữ ở thế giới cũ để làm tổng kết cho việc học tập ngôn ngữ ở bên này. Nếu đã có người đi trước bỏ ra vô số tâm huyết để tổng kết ra kinh nghiệm học tập, vậy hắn không cần cứ một hai phải sáng tạo ra cái mới, làm chi cho lẫn lộn đầu đuôi. Vì thế, Nghiêm Mặc muốn hòa trộn phiên âm ở thế giới cũ và phát âm ở thế giới này, còn về phần chữ tượng hình, hắn chưa bao giờ thấy qua chữ nơi đây, cũng không nghe bọn Nguyên Chiến nói về văn tự, có lẽ Tam Thành và Thần Điện trong truyền thuyết có văn tự dùng để ghi chép, nhưng trước khi hắn thấy được văn tự của bọn họ, để tiện cho việc dạy học, hắn quyết định sử dụng chữ tượng hình. Bởi vì chữ tượng hình được vẽ đơn giản từ vật thể thật, cho nên việc học và ghi nhớ cũng sẽ tương đối dễ dàng, mà người Nguyên Thủy cũng sẽ dễ hiểu. Hắn không thể dập khuôn theo chữ viết của tiếng mẹ đẻ, mà phải biến tấu sao cho phù hợp với tình huống nơi này, đối chiếu với tiếng mẹ đẻ của hắn, tạo ra một phần chữ tượng hình cho thế giới này. Có điều, chữ viết là một công trình to lớn, muốn tạo ra một bản chữ tượng hình hoàn chỉnh cần phải có thời gian, mà trước mắt, hắn cứ dùng ngôn ngữ thông thường và những sự vật có trước mắt để dạy cho mọi người. Về phần một vài từ vựng vẫn chưa xuất hiện ở thế giới này, vậy hắn chỉ có thể dập khuôn theo tiếng mẹ đẻ thôi. Mà Nghiêm Mặc cũng không nghĩ tới, bởi vì lòng tham nhất thời nảy sinh hôm nay của hắn, thế giới này liền có thêm một hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh, bởi vì nó chẳng những có phát âm và đánh dấu, mà còn có chữ tượng hình để ghi chép, chỉ cần học là có thể sử dụng. Sau lại, chẳng những bộ lạc Cửu Nguyên dùng nó để dạy cho con dân của mình và giao tiếp với các nền văn minh xung quanh, trong tương lai, hệ thống câu nói khách sáo cũng nhờ sức mạnh và sức ảnh hưởng của bộ lạc Cửu Nguyên mà trở thành thứ được sử dụng rộng rãi nhất trong thế giới này. Một loại ngôn ngữ được sử dụng ở mức độ cao nhất sẽ trở thành ngôn ngữ phổ biến nhất, có thể nói, ngôn ngữ của Cửu Nguyên lúc ấy là ngôn ngữ thông dụng của thế giới. Mà bây giờ, Nghiêm Mặc chỉ đang tính toán tạo ra một bộ ngôn ngữ để tiện cho việc dạy học, hoàn toàn không biết ảnh hưởng sâu xa của nó, và hắn cũng không nghĩ xa xôi tới vậy. Lúc dạy mấy đứa nhỏ, Nghiêm Mặc cũng không định buông tha cho Nhị Mãnh và nhóm chiến sĩ cậu đang quản giúp hắn. Nếu là huấn luyện thể lực, vậy vừa huấn luyện vừa làm chút gì đó có ích không phải tốt hơn sao? Chắc cây, đốn tuổi, làm một ít đồ dùng trong nhà dựa theo bản phát họa của hắn, thuận tiện còn lén Cửu Phong săn thú trong rừng, rồi tìm một ít thứ hắn cần, mọi việc đều không chậm trễ. Không thể chặt cây lung tung, Nghiêm Mặc vào rừng trước, đánh dấu cây nào có thể chặt. Đã thế rồi mà còn bị tăng giá trị cặn bã, thì Nghiêm Mặc chỉ có thể cắn răng nhịn, có vài điểm cặn bã là không thể tránh. Có điều, sau lần trợ giúp tộc Gao, hắn tạm thời không cần lo lắng chỉ tăng có vài điểm liền bị tịch thu dụng cụ phẫu thuật. Bởi vì hắn giúp tộc Gao chống lại tập kích của bọn quái vật, sách hướng dẫn giảm cho hắn 2.000 điểm. Cứu 18 người trọng thương, giảm 1.800 điểm. Còn 3 người không thể cứu, thì nhờ hắn nỗ lực cứu người, được giảm cho 30 điểm. Thêm những thứ linh tinh vụn và khác, cộng lại giảm được 136 điểm. Hiện tại giá trị cặn bã đã giảm được tổng cộng 4.952 điểm, tuy cách con số 100 triệu điểm đáng sợ kia rất xa, nhưng cũng đủ để Nghiêm Mặc vui vẻ. Quả nhiên, cứu người là phương pháp nhanh nhất để giảm giá trị cặn bã. Nhưng thế giới này đào đâu ra nhiều người như vậy cho hắn cứu. Nghiêm Mặc không quá rồi dám, bây giờ hắn đang chờ mong sau khi giảm 5.000 điểm, có được khen thưởng gì hay không. Không nói vấn đề này nữa, lại nói đến việc Nghiêm Mặc muốn chặt nhiều tuổi để làm gì, đương nhiên là để làm than tuổi rồi, nhưng hắn không có kinh nghiệm trong việc này, chỉ từng nghe qua cách sản xuất than tuổi thô. Cách làm như sau, đào một cái hố trên mặt đất, bên dưới hố để cỏ khô dễ cháy. Rồi xếp tuổi lên thành từng tầng đến khi đầy hố, tuổi con ẩm cũng có thể, rồi đốt tầng cỏ khô dưới cùng, hoặc đốt trước đó cũng được, tầng trên cùng được lấp kín, ở giữa chừa lại một cái lỗ nhỏ, để tuổi bên trong được thiêu âm ỉ. Quá trình phải chú ý quan sát, khi cháy tới nền cắt thì phải dùng đất hoặc nước để dập lửa. Tuổi khô bình thường thiêu chừng 4 ngày, tuổi ướt thì 7 ngày. thông qua loại phương pháp thô sơ này, rất có thể sẽ làm ra than tuổi, cũng có thể không làm được cái gì, hơn nữa, chất lượng than tuổi cũng bình thường. Hắn dạy phương pháp này cho Mãnh, để Mãnh dẫn mấy người đi làm thử, sau đó thì hắn mặc kệ, không để ý tới nữa. Nhị Mãnh gãi đầu, cái này nói là để khảo nghiệm tộc nhân AO, mà sao cậu thấy giống khảo nghiệm cậu hơn? Hố phải đào lớn cỡ nào? Sâu cỡ nào? Nên đào chỗ nào? Tuổi phải bỏ vào nhiều hay ít? Xếp ra làm sao? Nếu tuổi ướt chưa cháy, mà có bên dưới cháy hết rồi thì làm sao? Cái lỗ nhỏ bên trên nhỏ cỡ nào? Làm sao để quan sát tình huống bên trong mà biết là cháy tới nền cắt hay chưa? Còn có điều quan trọng nhất là, thiêu tới cỡ nào thì mới gọi là than. Nhưng lúc đi hỏi lại Nghiêm Mặc, tư tế đại nhân của bọn họ chỉ dùng vẻ mặt sâu xa khó hiểu, nói, đây là khảo nghiệm cho mọi người, nếu cái gì tôi cũng dạy hết cho, thì còn cứ gọi là khảo nghiệm ư. Tự động nao trước xem, làm ra mấy thứ này, đối với mọi người chỉ có lợi chứ không có hại. Mãnh không muốn động não, cậu cảm thấy hứng thú đối với mấy bản vẽ gia cụ của Nghiêm Mặc hơn, vì thế cậu dạy lại phương pháp làm than tuổi cho người AO, nói rằng đây là khảo nghiệm mà tư tế đại nhân dành cho bọn họ, làm ra được thì cuộc sống sinh hoạt sẽ càng tốt hơn. Sau đó cậu cũng bỏ mặc, mang theo một nhóm người buổi sáng đi huấn luyện, buổi chiều đi làm gia cụ. Tộc trưởng AO nhận nhiệm vụ này, giống như vụ thuộc gia và suy nghĩ cách dệt vải, xe chỉ gai lúc trước, y và người trong tộc đều không cảm thấy đây là khảo nghiệm, mà là cách tư tế đại nhân trợ giúp cho bọn họ sống tốt hơn. Người AO mang cảm kích trong lòng, lúc có thức ăn sung túc, cứ rảnh rỗi là bọn họ lại đi mày mò suy nghĩ ba việc đó. Thời gian trôi qua, bọn họ không ngừng đúc kết ra kinh nghiệm trong quá trình nhiều lần thất bại. Ngoại trừ ba chuyện Nghiêm Mặc giao cho người AO, hắn còn đưa ra một khảo nghiệm mang tính lâu dài, đó là tìm đồ vật. Hắn nói nếu phát hiện ra những thứ mà hắn miêu tả, hoặc là những thứ có hiệu quả đặc biệt nào đó, nói cho hắn nghe, hắn sẽ khen thưởng đặc biệt. Nghiêm Mặc vốn dĩ chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi, chứ cũng không trông mong người tộc AO thật sự tìm được thứ gì hữu dụng, nhưng 10 ngày sau, vào ngày đầu tiên hắn cho mấy đứa nhỏ nghỉ học, để tụi nó về thăm người nhà, thuận tiện để người tộc AO yên tâm. Hôm sau mắt một mí và mắt to mang theo mấy người tộc AO, cùng nhau khiêng một tảng đá xuất hiện ở khóe mắt trái hồ nước mặn. Mắt một mí và mắt to chạy đến phòng đá tìm Nghiêm Mặc, những người khác trong tộc không được tới đây, chỉ có bọn nó là được, cái này làm cho mấy thằng nhãi như tụi nó đắc ý lắm. Mắt một mí con đỡ, nó khá là trầm tính, chứ mắt to và thằng bé tát thô lộ sau khi về nhà thì không cần thầy dạy cũng biết bốc phét là gì. Khoe khoang không ngừng, nên trong hình dung của người lớn, căn phòng đá đó giống như thần điện, mà tư tế đại nhân dạy tri thức cho bọn họ chuẩn bị thức ăn chính là thần. Nơi bọn họ đang sống là thiên đường. Đương nhiên, khi đó bọn họ còn chưa biết mấy từ như thần điện và thiên đường, chỉ có thể dùng sức tưởng tượng và ngôn ngữ cằn cỗi của bọn họ để liều mạng hình dung. Thằng bé AO là người sống sót sau tai nạn, sự tình sau khi nó tỉnh lại còn lệch sự thật hơn nữa, nó kể hết cho cha và anh chị em bạn bè của mình, cái này khiến mấy người lúc trước đẩy nó ra làm tế phẩm cảm thấy hối hận khi mình không có sung phong lúc chọn tế phẩm. Mà đây cũng là mục đích của Nghiêm Mặc, hắn làm chuyện tốt đương nhiên phải để dân tình biết. Làm ơn làm phước thì cũng muốn nhận được sự cảm kích của đối phương, đồng thời cũng muốn bọn họ biết hâm mộ, biết cầu mong, chủ động xin hắn nhận con mình làm học trò, chủ động xin hắn truyền thụ tri thức cho con mình. Con người, chỉ khi có tính cạnh tranh thì mới có tiến bộ, hâm mộ và đấu kỵ sẽ là động lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển. Quay lại vấn đề hiện tại, Nghiêm Mặc đang ở trong phòng đá giải phẫu xác quái vật nghe thấy tiếng gõ cửa, rất mất hứng khi bị quấy rầy. Nhưng hắn nghe mấy đứa nhỏ ngoài cửa cung kính gọi, nên chỉ có thể nhịn. Đổi thành vẻ mặt hòa ái đi ra mở cửa. Hai đứa nhỏ vừa thấy Nghiêm Mặc, đầu tiên là hành lễ với hắn, phương thức hành lễ giống các chiến sĩ, đều dùng nắm tay phải đấm lên ngực trái, chẳng qua mấy đứa nhỏ tự giác túi thấp đầu. Có chuyện gì? Nghiêm Mặc cản trước cửa, không cho tụi nó nhìn vào bên trong. Tư tế đại nhân. Mắt to cướp lời nói, nhưng nó chỉ mới mấy ngày học tiếng cửu nguyên nên không thể miêu tả rõ ràng. Nghiêm Mặc bất đắc dĩ, chỉ đành đưa tay chạm vào chắn nó. Mắt to kích động muốn té xỉu. Nói năng bắt đầu lộn xộn. Trở về nó nhất định phải kể chuyện này cho cả tộc biết, tư tế đại nhân cũng sờ đầu nó. Á á á. Không cách nào hiểu được rốt cuộc mắt to đang nói cái gì Nghiêm Mặc đành phải dùng tay khác để lên trán mắt một mí cũng bắt đầu kể rõ. Nghiêm Mặc cuối cùng cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Hai đứa nói, người tộc hai đứa có người phát hiện một loại bùn kỳ quái trong ao bùn. Loại bùn này có thể làm dính mấy dã thú đi ngang qua dẫm phải. Nhưng khi đem loại bùn này ra khỏi ao bùn thì một ngày sau nó liền biến thành một cục đá, đúng không? Hai nhóc tiểu quỷ không ngừng gật đầu. Vậy nó đâu? Dẫn anh qua. Nghiêm Mặc có một loại trực giác, lần này nói không chừng sẽ phát hiện ra một thứ rất hay ho, nhưng vẻ mặt hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Người tộc Gao vừa thấy Nghiêm Mặc xuất hiện, tất cả đều quỳ sát xuống mặt đất. Nghiêm Mặc không ngăn bọn họ lại, bây giờ không phải lúc hắn tỏ vẻ khiêm tốn dễ thân. Nghiêm Mặc giơ tay ra rồi nâng lên, mắt to lập tức dùng tiếng tộc Gao kêu, tư tế đại nhân cho mọi người đứng lên. Người Gao lúc này mới dám đứng lên, một người đàn ông trung niên cầm hòn đá bước lên một bước, giơ hòn đá ra, còn nói cái gì đó. Nghiêm Mặc nghe đối phương nói, tảng đá này lấy từ ao bùn, trước kia anh ta đã phát hiện ra ao bùn kia, thấy dã thú bị dính lại trong đó, rồi chậm rãi bị ao bùn nuốt chửng, bởi vì nghe tộc trưởng nói tư tế đại nhân đang tìm một vài thứ đặc biệt, nên anh nhớ tới cái ao bùn kia, liền chạy sang đó nhìn, anh vốn tính hốt ít bùn về cho tư tế đại nhân, nào ngờ một ngày sau, bùn lại biến thành cục đá, anh cảm thấy nó rất thần kỳ. Bởi vì tộc trưởng đi theo chiến sĩ manh đi ra ngoài săn thú, nên anh nói việc này nói cho các đệ tử tư tế. Mắt to vừa nghe thấy liền ngồi không yên, vội mang qua, mà mắt một mí không yên tâm, kêu theo mấy người lớn cùng lại đây. Nghiêm Mặc cầm lấy tảng đá, hắn không nhìn ra vì sao nhưng hắn có thể hỏi sách hướng dẫn. Điều thứ 2 bách khoa toàn thư sinh vật và điều thứ 3 về địa lý sông ngòi của sách hướng dẫn đến bây giờ hắn chưa dùng thử lần nào, lần này vừa hay lấy ra thí nghiệm. Nghiêm Mặc mở sách hướng dẫn, bảo nó mở ra điều thứ 3, sau đó đặt tay phải lên tảng đá, chưa tới 2 giây, trong đầu hắn đột nhiên nhảy ra một đoạn. Vật cần tra. Khoáng vật, nằm trong phạm vi điều thứ 3 của sách hướng dẫn, muốn tra loại khoáng vật này, giới thiệu sơ lược cần 2 điểm cặn bã, giới thiệu tỉ mỉ cần 5 điểm cặn bã, chọn một trong 2 loại giới thiệu, xin quyết định sau 5 giây. Đây không phải lần đầu tiên sách hướng dẫn nói chuyện trong đầu hắn, từ ngày hắn phát sốt rồi thức tỉnh năng lực giao tiếp, không biết có phải não bộ của hắn đã đạt tới tiêu chuẩn mà sách hướng dẫn yêu cầu để có thể trực tiếp đối thoại trong đầu hắn hay không. Mà sau đó, nhiều lần hắn không cần nhìn tay phải, trực tiếp xem thống kê thu chi điểm cặn bã mỗi ngày trong đầu mình. Nghiêm Mặc dùng suy nghĩ nói trong đầu với sách hướng dẫn, sơ lược. Hắn xem thử bản sơ lược, nếu bản giới thiệu sơ lược đủ dùng, hắn tạm thời không cần bản tỉ mỉ, vì bản giới thiệu tỉ mỉ phải tăng thêm 5 điểm cặn bã lận. Khi hắn tỏ vẻ đó là quyết định của mình, trong đầu hắn lập tức hiện ra tư liệu sơ lược về tảng đá này, thật sự rất sơ lược, chỉ có một câu. Vôi bùn có chất dính, trạng thái keo, chất dính cực mạnh, sau khi hong gió sẽ biến thành thể rắn. Dùng lửa nung thành tro hoặc đập nát, trộn với nước nó sẽ trở lại trạng thái keo lỏng. Cảm tạ bàn cổ đại thần. Hắn còn lo sẽ là một danh sách tên hóa học chứ, tỉ như vôi bùn chứa bao nhiêu carbon, bao nhiêu canxi, hàm lượng gì gì đó. Tuy câu giới thiệu sơ lược hơi ngắn, nhưng cũng cung cấp đầy đủ tin tức cho hắn biết đặc điểm và phương pháp sử dụng thứ khoáng vật này. Mà sách hướng dẫn đúng là nên giới thiệu như vậy, nói cho hắn biết sơ sơ sử dụng như thế nào, chứ chỉ liệt kê ra một đống tên hóa học và công thức hóa học. Không có kiến thức chuyên môn thì biết sử dụng kiểu gì. Nghiêm Mặc vươn tay ra với người trung niên kia, người nọ lo sợ tiến lên, nhẹ nhàng chạm trán mình vào ngón tay hắn. Tôi cần thời gian nghiên cứu thứ này có ích gì với chúng ta, khi xác định nó hữu dụng, tôi sẽ khen thưởng cho anh. Không, không cần khen thưởng, tư tế đại nhân, tôi chỉ xin ngài. Người trung niên nhân bỗng nhiên quỳ phịch xuống, nếu cục đá này hữu dụng, tôi xin tư tế đại nhân nhận con tôi làm đệ tử, xin ngài, tư tế đại nhân. Nghiêm Mặc giả bộ suy xét trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Người trung niên mừng như điên mà rơi lệ, nhưng anh kiềm chế tâm tình kích động của mình, bởi vì tư tế đại nhân còn chưa xác định cục đá kia thật sự hữu dụng. Mà mấy tộc nhân đi cùng anh đều nhìn anh. Tôi sẽ tiếp tục đi tìm những thứ có ích khác. Nghiêm Mặc đã mang theo hòn đá rời đi, nhưng người trung niên vẫn đứng đó siết nắm tay nói như vậy, không chỉ anh có suy nghĩ này, mà những tộc nhân vốn không để tâm chuyện tìm đồ bây giờ cũng đã đề cao tầm quan trọng của chuyện này, quyết định về sau phải đi tìm. Mà sau chuyện này, lại có vài người tộc cá ô đến hiến vật quý. Nghiêm Mặc tiếp vài lần, tuy phát hiện hai loại thảo dược lạ có công dụng không tệ lắm, nhưng hắn đã phiền muốn chết rồi, liền dứt khoát truyền lời xuống, bởi vì hắn rất bận rộn, về sau, thời điểm hắn gặp người tộc cá ô đổi thành mỗi tháng một lần, thời gian gặp cụ thể sẽ do đệ tử hắn phụ trách truyền lời thông báo. Như vậy, Nghiêm Mặc mới có được chút thanh tĩnh, cũng có thời gian đi nghiên cứu mấy thứ thực vật và khoáng vật mà hắn mới vừa thu thập, tuy rằng hắn thích giải phẫu nhất, nhưng cái thi thể con quái vật kia rất nhỏ, hắn cơ hồ đã cắt nát, nói cách khác, hắn chơi chưa đã, mà tâm tình ngứa ngáy nên hắn chỉ có thể chuyển sang nghiên cứu mấy thứ khác. Cựu Phong cảm thấy thật cô đơn tịch mịch, quái hai chân nhỏ của nó đột nhiên bận rộn, mỗi ngày đều giúp trong căn phòng đá với lũ quái con khác, không biết đang làm gì trong đó. Nó không vui, buổi tối ngủ đều mổ mổ đầu Nghiêm Mặc, thế là nó thấy quái hai chân nhỏ của nó lấy ra thứ gì đó có ánh hàn quang, cạo sạch mớ tóc còn dư lại không nhiều lắm của mình. Không có tóc mổ không vui, không có quái hai chân nhỏ chơi chung càng không vui. Có điều, buổi tối quái hai chân nhỏ giúp nó xoa bụng, rất thoải mái đó. quái hai chân nhỏ còn nhặt hết mấy quặng lông chim của nó rụng xuống, u gục, sao nó lại cảm thấy vui vẻ thế nhỉ? Được rồi, hôm nay bắt một con thổ long cho quái hai chân nhỏ ăn. Chắc chắn quái hai chân nhỏ chưa ăn bao giờ. Cùng ngày, nguyên chiến đội tuyết trở về. Mà từ hôm xuất phát đến nay, hắn đã rời đi 21 ngày. Hậu trường. Nghiêm Mặc, cái biển cỏ đồng kia là đầm lầy mà, bình thường đều có cua sống trong đó, cực kỳ nhiều. Đều là đặc sản. Vì sao ở đây tao không thấy con nào? Sách hướng dẫn, anh tới để cải tạo, còn đòi ăn cua. Nếu có, tôi cũng bắt nó chết dí trong hang không được ra. Nghiêm Mặc, dù sao mùa đông tao cũng rảnh lắm, không có gì làm, mai tao dẫn người tới đầm lầy đào hang. Sách hướng dẫn, đi đi, ăn một con, cộng 1.000 điểm cặn bã, thân. Nghiêm Mặc, đột nhiên rất muốn trả thù xã hội. Đeo thân. Chương 61, quà của nguyên chiến kẻ địch mới. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Nuôi tiểu nô lệ đúng là công cốc, săn thú cho ăn, xây nhà cho ở, đưa đồ cho mặc lại không cho ngủ một lần. Nguyên chiến trở về, đầu tiên là đến cái hang đá trên ngọn núi nhỏ dạo một vòng, sau đó mới đi phòng đá, hắn muốn gặp tư tế của mình, nói với Nghiêm Mặc những gì mà hắn gặp phải trên đường, mặt khác còn có chuyện đặc biệt muốn nói cho Nghiêm Mặc nghe. Nguyên chiến vốn không có thói quen gõ cửa, bình thường luôn trực tiếp đẩy cửa ra nhưng nay lại đẩy không được, lúc này mới nhớ đến Nghiêm Mặc đã làm ra cái gọi là then cửa, nên hắn đành phải gõ gõ. Cửa mở ra, hơi ấm phả vào mặt, Nguyên chiến túi đầu nhìn liền thấy mấy tên nhóc lùn lùn. Mấy đứa nhỏ bị gió rét bên ngoài thổi lạnh, cộng thêm chúng nó cảm nhận được sát khí không thể thu liễm trên người Nguyên chiến, liền lùi ra sau một bước, quay đầu nhìn về phía tư tế đại nhân đang ngồi xếp bằng dưới đất. Nghiêm Mặc đứng dậy, đi về phía Nguyên chiến, về rồi à? Một câu chào đón rất bình thường, nhưng lọt vào tai Nguyên chiến người đã buôn ba bên ngoài trời tuyết hơn nửa tháng lại như được uống một chén canh nóng, cực kỳ thoải mái. Lên núi đi. Nghiêm Mặc nhìn ra Nguyên chiến có chuyện muốn nói với mình, hắn cũng muốn hỏi Nguyên chiến suốt 21 ngày này gặp phải chuyện gì, nhưng nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Nguyên chiến tùy ý đánh giá căn phòng, hắn cứ cảm thấy căn phòng thay đổi không ít, không giống như trước kia. Nhìn quanh, hắn phát hiện biến hóa quả thật rất lớn. Đầu tiên, căn phòng trở nên rất sạch sẽ. Tiếp theo, nhiều ra không ít đồ vật. Nhưng dù có thêm đồ, hắn vẫn cảm thấy căn phòng gọn gàng hơn nhiều so với hồi trước hắn ở chung với Mãnh. Thứ gây chú ý nhất trong căn phòng không phải mấy đứa nhỏ, mà là có thêm một cái giá để đồ bằng gỗ. Trên giá gỗ bày biện chén gỗ, trong mỗi chén gỗ còn để hai cái gậy gỗ ngắn ngắn nhỏ nhỏ, trừ cái đó ra còn có vài thứ đồ chơi vụn vặt. Nhìn theo tầm mắt khó hiểu của Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc giải thích, à, đó là cái giá gỗ mà bọn nhị Mãnh mới vừa làm ra dựa theo hình tôi vẽ. Hơi thô, nhưng khá là chắc chắn. Căn phòng này nhỏ quá, đồ lại nhiều, có cái giá này, để bọn nhỏ cất đồ của tụi nó trên giá, đệm chăn thì xếp lại, để ở ven tường, buổi tối ngủ thì trải ra, ban ngày học thì cuốn vào, như vậy phòng có thể rộng rãi và sạch sẽ hơn. Nguyên chiến lại nhìn về phía mấy đứa nhỏ, trước mặt tụi nó là... Cắt. Nghiêm Mặc cười, đó là bàn cắt dùng để học viết chữ và số, tôi nhờ nhị Mãnh làm giúp tôi. Sau đó hắn quay đầu nói với mấy đứa nhỏ đang ngồi dưới đất trong phòng, hôm nay anh sẽ không qua đây nữa, ngày mai, anh muốn mỗi người mấy đứa đều phải học thuộc kiến thức đã dạy hôm nay. Nói xong, Nghiêm Mặc chỉ chỗ hắn vừa ngồi, nơi đó cũng có bày một cái bàn cát, bên trên dùng nhánh cây viết mấy bài toán cộng từ 1 đến 10 đơn giản nhất. Phía trước bàn cát còn có một vài nhánh cây nhỏ và hạt giống dùng để đếm. Mấy đứa nhỏ không hiểu tư tế đại nhân nói gì, nhưng có thể hiểu động tác của hắn, cả đám đều gật đầu, miệng đồng thanh hô. Vâng, tư tế đại nhân. Năm chữ này, mấy đứa nhỏ nói chuẩn nhất. Hai người một trước một sau dẫm trên nên tuyết động đi về phía hang đá trên núi. Trên núi có hang đá mà Nguyên Chiến đã đào ra thành căn phòng, ở đó còn có cửa gỗ, bên trong đào hố lửa làm lò sưởi, rất ấm áp. Nguyên Chiến đang suy nghĩ xem có nên mang cái bàn cắt của Nghiêm Mặc qua đây không, hắn cảm thấy có thứ kia, quá trình miêu tả sự việc có thể nói rõ ràng hơn một chút. Nhưng khi hắn vừa đi vào liền phát hiện ở góc tường đã được bày biện một cái bàn cắt lớn hơn cái vừa rồi. Lâu lâu tôi hay qua đây bàn chuyện với nhị Mãnh, có cái đó tiện để nói chuyện hơn. Hay lắm. Nguyên Chiến đi đến lò sưởi thêm cỏ khô vào rồi châm lửa, sau đó bỏ thêm một bó củi. Đã lâu lắm rồi hắn chưa được ăn thức ăn nóng, uống nước ấm, nếu không phải hắn có năng lực khống chế đất, thì hắn đã chẳng dám chạy ra ngoài khi trời đang đổ tuyết lâu như vậy. Trong lúc Nguyên Chiến đánh giá căn phòng, Nghiêm Mặc cũng đang đánh giá hắn. Hơn nửa tháng không gặp, dùng mắt thường nhìn cũng có thể thấy người nọ đã gầy đi, da mặt và da tay da chân cùng những vị trí lộ ra ngoài quần áo bị gió tuyết thổi đến mức đông lạnh, đỏ hồng, có chỗ còn rạn nước, trên người còn có thể nhìn thấy một ít vết thương nhỏ đang trong quá trình khép lại, có điều, tinh thần hắn nhìn qua tốt lắm. Nguyên Chiến nhóm lửa, sau đó đi vào sâu trong phòng đá, lấy đồ mà mình giấu bên trong ra, ôm nó đến trước mặt Nghiêm Mặc, tùy ý ném lên người hắn. Nghiêm Mặc đang chuẩn bị lấy nồi đá ra ngoài đào tuyết, nhưng vừa mới xoay người thì đã bị cái gì đó chùm lên đầu. Nghiêm Mặc vội vàng buông nồi đá xuống tóm lấy cái thứ nằm trên mặt. Sờ vào rất mềm mại, cảm giác khi sờ và trọng lượng đều nói thứ này là hàng da lông chất lượng tốt. Chờ khi cầm xuống, Nghiêm Mặc trợn to hai mắt nhìn. Nguyên Chiến đắc ý nói, thế nào? Là thứ tốt ha. Tôi vừa thấy là muốn cướp về cho cậu rồi. Cướp? Anh cướp từ chỗ nào? Giọng Nghiêm Mặc có chút run rẩy. Đồ trên tay hắn tuyệt đối là thứ văn minh nhất từ sau khi hắn đi đến nơi này, xem xúc cảm của nó nè, kiểu cách lại đẹp đẽ, đường khâu lại tinh tế, này rõ ràng là một chiếc áo khoác lông của ta, tuyệt đối không thể xuất hiện ở xã hội nguyên thủy. Sao vậy? Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm áo khoác lông trong tay, ánh mắt phức tạp, tôi biết ông trời sẽ không để tôi sống tốt mà, tôi chỉ mới bắt đầu khởi bước, mà Lao ta đã ban cho tôi một địch nhân cường đại rồi. Nguyên Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, thằng nhóc này lại lẩm bẩm cái gì vậy? Hắn không hiểu ngôn ngữ của tổ thần. Bây giờ chúng ta trả cái này cho người ta còn kịp không? Người nào đó đờ đẫn nói. Trả. Vì sao? Vẻ mặt Nguyên Chiến như đang nói, cậu bị choáng đầu à? Ra lệnh nói, buổi tối cậu ngủ ở đây, cái này chắc cũng có thể cho tôi ngủ với cậu mấy ngày đi. Nghiêm Mặc kiềm nén xúc động muốn đập cái áo vào mặt đối phương, mà trực tiếp cởi cái áo da cứng còng trên người ra, mặc cái áo lông mềm mại này vào. Vừa khoác áo lên người, Nghiêm Mặc thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Quá thoải mái. Vừa ấm áp vừa mềm mại, đây mới là đồ cho con người mặc nè. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đang mặc áo khoác, hầu kết hơi nhúc nhích, hắn đột nhiên phát hiện Nghiêm Mặc thoạt nhìn hình như rất xinh đẹp. Hai má cũng có thịt hơn trước kia, vừa rồi Nghiêm Mặc cởi áo, hắn nhìn thấy rõ, hai gò mông đó rõ ràng no đủ hơn trước. Gừ, thật muốn lột cái áo hắn vừa mới mặc ra. Nghiêm Mặc cầm kim châm cơ cơ với tên thanh niên nào đó đang chảy nước miếng nhìn hắn với ánh mắt dâm tà, nói, cái áo khoác này từ đâu ra? Trình bày thời gian, địa điểm, sự việc, đụng phải ai, toàn bộ, nói rõ ràng. Nguyên Chiến chùi nước miếng, tôi đói. Mới vừa nhận của người ta một chiếc áo khoác chất lượng tốt, Nghiêm Mặc quyết định trả công cho một chút. Còn về phần đối tượng bị cướp, dù sao cũng đã cướp, Nguyên Chiến có thể về nhà với vẻ mặt không sao như vậy, thì tình huống cũng không đáng lo lắm. Nghiêm Mặc cầm nồi đá trên mặt đất đi ra cửa đảo một nồi tuyết về, đặt lên lò sưởi đun, có điều lần này hắn không chỉ nấu nước, mà còn cắt chút thịt muối treo trên tường. Lấy dao giải phẫu cắt thành từng miếng, lại lấy một ít thảo dược và trái cây từ túi thảo dược ra, thả vào nồi cùng với thịt. Cái trên tay cậu là gì vậy? Nguyên Chiến ngồi bên đống lửa đang xoa bóp tay chân, liếc mắt liền bị dao giải phẫu hấp dẫn. Nghiêm Mặc ghét bỏ mà nhìn tay chân dơ bẩn của hắn, nhưng vẫn đưa dao phẫu thuật cho hắn xem, đây là bảo bối tổ thần cho tôi, bén hơn dao bình thường nhiều, anh cẩn thận. Còn chưa nói hết, Nguyên Chiến đã nhanh tay thử nghiệm lưỡi dao, trên ngón tay bị dao giải phẫu cắt một đường. Nguyên Chiến ra vẻ không sao cả mà đưa ngón tay đang đổ máu vào miệng liếm liếm, hai mắt nhìn chằm chằm dao giải phẫu, ham muốn chiếm hữu rất rõ ràng. Thứ tốt. Nguyên Chiến khen, cho tôi được không? Không được. Tôi chỉ có một con này. Nghiêm Mặc chìa tay đòi lại. Sớm biết cậu không cho tôi ngủ, thì tôi đã lấy cái áo đổi con dao này rồi. 10 cái áo cũng không đổi đâu. Nguyên Chiến nhíu môi, nuôi tiểu nô lệ đúng là công cốc, săn thú cho ăn, xây nhà cho ở, đưa đồ cho mặc lại không cho ngủ một lần. Nguyên Chiến nhịn không được vươn tay méo má hắn một cái. Nghiêm Mặc tức giận chừng đối phương, cái tay vừa mới xoa chân đó dám sờ lên mặt tôi. Trả dao đây. Nguyên Chiến không biết tay vừa mới sờ chân xong thì sao không thể sờ mặt hắn, có điều Nguyên Chiến trả dao lại cho hắn, nói, cái này nhìn không giống như làm từ đá. Tôi cũng không biết là chất liệu gì, mà nhìn cũng không giống kim loại. Nghiêm Mặc vừa nhận lễ vật nên rất hài lòng, tâm tình tốt, tức giận cũng không được bao lâu, cầm lấy dao giải phẫu chùi chùi xuống nền tuyết. Rồi đặt lên lửa nướng tiêu độc. Nguyên Chiến thuận miệng nói, nhìn có hơi giống xương cốt của con gì đó. Xương. Trong đầu Nghiêm Mặc hiện lên cái gì, nhưng lóe qua rất nhanh, hắn không bắt được. Nguyên Chiến rôi đầu ra nhìn vào nồi, hít hít cái mũi, cậu đang nấu gì vậy? Thơm thế. Nghiêm Mặc cầm cái muỗng gỗ cán dài, cho vào nồi quấy quấy, vừa quấy vừa nói, bỏ thêm dược liệu vào canh thịt, xua hàn bổ khí, tiếc là không phải thịt dê, nếu không hiệu quả sẽ tốt hơn. Dê. Nói đến dê. Nguyên Chiến bỗng nhiên hưng phấn, tôi đang muốn nói với cậu đây, trên đường đi về phía bắc tôi phát hiện một đàn sơn dương, tổng số không dưới 500 con. Thật sao? Cách nơi này xa không? Nghiêm Mặc cũng hưng phấn. Xa. Một chữ của Nguyên Chiến thành công làm Nghiêm Mặc tụt cảm xúc, chừng 8, 9 ngày đường, ở ngọn núi đá mé bìa rừng phía tây bắc. Đối với khoảng cách ngày đường, Nghiêm Mặc không ước lượng được rốt cuộc có xa lắm không, chỉ biết nguyên chiến căn cứ vào thời gian ngày đường hành tẩu để tính. Người bình thường đi một ngày đường là 10 tiếng đồng hồ để tính thì có thể đi được 20-40 km, người có thể lực tốt thì đi được 50-60 km, cho nguyên chiến là loại người có thể lực tốt, vậy theo như lời hắn nói, một ngày đường có thể tương đương 50 km. Nếu dựa theo số liệu đó để tính, 8-9 ngày đường mà nguyên chiến nói thì phải là 450 km. Trời đổ tuyết anh đi chậm hơn ngày thường đúng không? Đương nhiên. Nguyên chiến đang đói khát muốn chết, dáng vẻ sắp sửa nhào tới vì không chịu nổi kích thích của mùi canh thịt, giật cái muỗng gỗ của Nghiêm Mặc, ra sức quấy nổi thịt, hận nó không thể nhanh sôi. Chậm hơn bao nhiêu? Một nửa. Vậy thì tầm 220-250 km. Vẫn xa quá, có lẽ hắn có thể thử để nhị mánh dẫn người tộc A.O. làm xe trượt tuyết. Có điều chuyện này không cần gấp, dù sao bây giờ bọn họ cũng không thiếu thức ăn. Anh tìm được bộ lạc muốn tìm chưa? Có phải nơi đó có nền văn minh cao cấp không? Vì sao bọn họ không phát hiện hồ nước mặt này? Hắn không cảm thấy một mình Cửu Phong có thể dọa sợ toàn bộ chiến sĩ của bộ lạc văn minh cao cấp. Nguyên chiến gật đầu, nhịn không được muốn dùng muỗng gỗ múc canh thịt hút, bị Nghiêm Mặc nhanh tay lẹ mắt đánh. Bên trong có bỏ thảo dược, phải đun sôi mới được. Chờ đi. Nguyên chiến trừng mắt, trừng một chốc, mới sờ sờ mũi, ngoan ngoan quấy canh thịt. Nghiêm Mặc cất kim trầm, tiếp tục hỏi, gần đó có bộ tộc khác không?
Không thấy. Tôi đi 10 ngày mới đến nơi đó, tôi còn ra chỗ bờ hồ xem, một khu vực lớn đều không thấy có bộ tộc nào khác, nhưng có dấu vết của mãnh thú, có điều tôi không phát hiện bọn chúng, có lẽ chúng nó ngủ đông rồi. Lộ trình 10 ngày, cũng chính là 250-300 km. Nhưng không thấy bộ tộc khác, vậy rốt cuộc cái áo khoác lông này cướp được từ đâu? Mà gần đây không có địch nhân nào cường đại, nên Nghiêm Mặc thoáng an tâm đi nhiều, nhanh chóng hỏi đến vấn đề dân sinh cơ bản, sản vật bên kia so với bên này như thế nào? Không lo về thức ăn, ít nhất đủ nuôi một bộ lạc nguyên tế. Ngoại trừ đàn sơn dương, tôi còn thấy trâu bò, ngựa hoang, thú đầu dài, còn có hoáng, thỏ, cáo, sói, và rất nhiều loài dã thú khác. Xem ra chúng ta tới nơi mà dã thú còn nhiều hơn người. Nguyên chiến nhìn hắn đầy kỳ quái, dã thú vốn dĩ nhiều hơn người.
Đúng vậy. Nghiêm Mặc cười mỉa, hắn chỉ cho rằng thế giới này khắp nơi đều là nhân loại, nghe nói có một địa phương lớn như vậy mà không ai đến chiếm liền cảm thấy kỳ quái.
Tôi tính nhân lúc mùa đông dọn qua. Nguyên chiến đột nhiên nói.
Hả? Mùa đông? Vì sao?
Nghiêm Mặc kinh ngạc. Trên đường tới nơi đó tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần tránh đi vào địa bàn săn thú của bầy sói và thú đầu dài là được, sẽ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng, tôi đã dò đường, chỉ cần đi theo là được. Thấy canh thịt còn chưa sôi, Nguyên chiến liền đứng dậy kéo bàn cắt lại đây, lấy nhánh cây vẽ trên mặt bàn một bản đồ đường đi rất đơn giản. Còn vì sao nhất thiết phải đi vào mùa đông? Tôi nghĩ nơi đó có một loại manh thu rất lợi hại sinh sống, nếu chúng ta không thừa dịp nó ngủ đông mà dọn qua chiếm trước, chỉ sợ mùa xuân sang năm chúng ta rất có thể sẽ phải đánh giết qua đó, như vậy tổn thất quá lớn.
Nghiêm Mặc tính toán, nhưng nơi đó chưa có gì hết, chúng ta còn có nhiều trẻ con như vậy, bây giờ mà đi.
Không phải mọi người. Nguyên chiến hiển nhiên đã nghĩ kỹ, trước tiên tôi mang một nhóm người qua, ở bên kia xây phòng ở, ngọn núi đá có sơn dương sinh sống cách chỗ đó không xa, tôi có năng lực khống chế đất đá. Muốn dùng nham thạch làm phòng ở không khó. Hơn nữa tôi đã thử rồi, lần này không cần mài tảng đá theo kết cấu lồi lõm, trực tiếp dùng bùn đắp lên là được.
Nói đến bùn, Nghiêm Mặc nhớ tới loại bùn có chất keo, lúc anh không ở đây, mọi người phát hiện ra một loại bùn có chất dính mạnh lắm.
Nghiêm Mặc giải thích cái gì là keo dính, sau đó nói, tôi thử rồi, thiêu tảng đá thành tro, hoặc dùng chùy đập nát, trộn với nước, nó sẽ biến thành trạng thái keo. Mà vì thứ bùn nguyên sinh này có chất dính cực cao nên tôi thử trộn chút đất cắt vào trong, phát hiện chỉ cần chú ý lượng nước, không cho chúng nó triệt tiêu lẫn nhau, trộn thêm cắt đất sẽ khiến bùn có độ dính hợp lý hơn. Mà bùn được trộn lẫn cắt đất sau khi để 2 ngày, nó sẽ đông lại thành đá, rất cứng chắc.
Thứ bùn đó nhiều không?
Nguyên chiến nghĩ, nếu nhiều, có thể trực tiếp dùng xây nhà luôn được không?
Tôi đi xem cái ao bùn đó rồi, không lớn lắm, phạm vi đại khái chưa được 1.000 mét vuông, chiều sâu không đồng nhất. Đứng ở bờ ao dùng gậy gỗ dài 2 mét cắm xuống thử, nhưng không cắm tới đáy, vùng giữa ao sâu bao nhiêu thì hoàn toàn không biết, có điều tôi không kiến nghị dùng nó trực tiếp xây nhà, quá lãng phí, lấy nó sử dụng như keo dính là được rồi.
Tôi đã tính, chỉ cần người có một cục đá bùn khô, đến nơi thì biến nó thành bột phấn, rồi trộn với cắt và nước, là đủ để xây 2-3 phòng đá.
Ừm, đến lúc đó tôi mang mấy cục dùng thử.
Hắn có năng lực khống chế đất đá, biến nó thành bột phấn không cần dùng lửa thiêu.
Nguyên chiến lúc này không quá để tâm, hoàn toàn không biết thứ keo bùn kia sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ gì.
Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến vẽ nguyệt ngoạc trên bàn cát, vẽ ra hình dáng nơi ở tương lai của bộ lạc, thậm chí còn nhắc tới khái niệm thành trì mà lần trước hắn nói, người này tính trước khi xây nhà thì dùng đá tảng làm tường vây, vây quanh bộ lạc. Nhưng bởi vì kiến thức hữu hạn, thứ Nguyên Chiến vẽ ra đầy hơi hướng của một thôn trại nguyên thủy, rất chất phác. Tuy Nghiêm Mặc không hiểu biết nhiều về quy hoạch kiến trúc và thành thị, nhưng chưa thấy heo chạy thì cũng phải ăn thịt heo rồi, mỗi ngày sinh hoạt trong xã hội hiện đại với lượng tin tức lớn, hắn đương nhiên cảm thấy cái thôn trại này thật chướng mắt, rất dễ bị người khác công phá. Đương nhiên, dưới tình huống thiếu thốn nhân thủ, hắn không thể bàn với Nguyên Chiến về việc xây cống thoát nước, ranh giới lãnh địa, vân vân. Dùng tường đá ngăn dã thú là ý tưởng hay, nhưng phạm vi tường đá của anh quá rộng, hơn nữa, tường đá chỉ có một lớp là quá yếu, tôi kiến nghị chúng ta làm nhỏ nhỏ thôi, chỉ cần có thể bảo vệ nhân số chưa tới 100 người chúng ta là được, như vậy chúng ta có thể làm tường đá và phòng ở chắc chắn hơn. Anh có nghĩ tới không, nếu đứng trên tường đá, chúng ta có thể đối phó với dã thú từ trên cao. Nghiêm Mặc lại bắt đầu phổ cập kiến thức cho Nguyên Chiến, dùng hình vẽ và miệng để miêu tả, khai thác tư duy cho hắn. Nguyên Chiến nghe cực kỳ nghiêm túc, nhưng khi nổi canh thịt sôi, lực chú ý của hắn liền bị rời đi. Nguyên Chiến không sợ phòng miệng, trực tiếp cầm cái muỗng gỗ múc canh thịt tan sủng sụp, đầu đổ đầy mồ hôi, một nồi canh thịt to, mới một chốc mà hắn đã ăn sạch, một giọt nước canh cũng không còn. Hết rồi. Nguyên Chiến dùng muỗng gỗ vét đáy nồi, chút cháy khét ở đáy nồi bị hắn cạo nhăn cho vào miệng. Nghiêm Mặc bắt mạch cho hắn. Hết rồi cũng không thể ăn nữa, không được ăn quá no, nhớ kỹ, nội trong 2 tiếng không được ăn gì khác. Tối cậu nấu cho tôi đi săn thú. Nghiêm Mặc thầm trợn mắt với tên thanh niên nói chuyện rất đương nhiên kia, tối anh tới phòng đã ăn, tôi đã dạy mấy đứa nhỏ làm canh thịt như thế nào, trong khoảng thời gian này tôi toàn ăn cùng tụi nó. Hắn nhưng không có hứng thú làm đầu bếp riêng cho người ta, đúng rồi, rốt cuộc anh cướp cái áo khoác này ở đâu. Tuy Nguyên Chiến không muốn ăn chung với một đám nít danh, nhưng hắn lại thèm hương vị canh thịt. Chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng, à, cậu nói cái áo hả? Tôi lột xuống từ người khác đó. Người? Người nào? Nghiêm Mặc cau mày. Đàn bà, tóc đỏ, da trắng, vú to mông to. Nguyên Chiến ném muỗng gỗ bị liếm tới bóng loang xuống, thuận miệng nói, tôi khiêng con nhỏ đó về. Cái gì? Thế người ở đâu? Hậu trường. Nguyên Chiến, tôi về rồi đây. Nghiêm Mặc, đi du lịch thì phải mang đặc sản về, lấy ra. Nguyên Chiến, cho đó. Nghiêm Mặc. Cái gì đây? Nguyên Chiến, gái. Nghiêm Mặc, anh đi đâu vậy? Sao đặc sản nơi đó lại là gái? Nguyên Chiến, đi Vương quốc Nữ Nhi. Về sau, không cần phải sầu lo chuyện sinh sản của bộ lạc ta nữa. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, công chúa là của tôi, nữ vương và thừa tướng là của cậu. Chương 62, con nhỏ, Nguyên Chiến và Cửu Phong. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Chim tôi vừa ngắn vừa nhỏ hồi nào. Tôi mới 14 tuổi, chưa dậy thì xong, ok. Người bị Nguyên Chiến ném ở chỗ tộc cá ô. Nghiêm Mặc mới bước được nửa bước đã trở về, cũng may Nguyên Chiến còn sáng suốt, không bị sắc đẹp mê hoặc, tuy mang cả người về, nhưng không mang tới tận đây là tốt rồi. Hắn không biết người kia có lai lịch gì, có lẽ xuyên đến từ một thế giới khác giống như hắn, hoặc có lẽ đến từ bộ lạc lớn nào đó có nền công nghệ phát triển và xã hội văn minh nhất định. Mặc kệ là thế nào, nếu không cần thiết, hắn tạm thời không muốn tiếp xúc. Ném người ở chỗ tộc A-O cũng tốt, để quan sát phản ứng của người nọ ở tộc A-O thế nào. Khi anh gặp cô ta, tình huống cô ta như thế nào? Nghiêm Mặc ngồi xuống đất hỏi, mặc kệ cái áo khoác lông đang mặc trên người có bị dơ hay không. Đang hôn mê, nằm bên bờ hồ, tôi thấy cái áo trên người cô ta còn tưởng là manh thú nào ấy chứ, đến gần nhìn mới biết thì ra là đàn bà. Trên người cô ta ngoại trừ áo khoác lông thì còn gì khác không? Nguyên Chiến không cần suy nghĩ nói, có vải bố giống như cậu từng nói, trên cổ đeo một viên đá trong suốt lớn bằng lòng bàn tay, giữa trán còn đeo một viên đá màu đỏ, trên lỗ tai cũng treo cái loại đá màu đỏ này nhưng nhỏ hơn, mấy viên đá nhìn rất đẹp, tôi muốn lấy xuống mang về cho cậu, nhưng vừa đụng vào viên đá trong suốt thì người cô ta đột nhiên sinh ra một lực đạo đánh văng tay tôi, muốn chạm vào người cô ta nhưng không chạm vào được, như có một vách ngăn vô hình vậy. Nghiêm Mặc nhíu mày, giống như một loại năng lực nào đó. Nguyên Chiến gật đầu. Mắt lộ ra hung quang, tôi vốn muốn đưa con nhỏ đó cho mánh làm nô lệ, nhưng cô ta đã thức tỉnh năng lực thần huyết, quần áo da lông cũng tốt hơn chúng ta, còn có mấy viên đá kỳ lạ. Chắc chắn đến từ bộ lạc lớn nào đó, thậm chí có thể đến từ Tam Thành, giữ lại là một tai họa, tôi muốn giết nó, nhưng không giết được, chỉ có thể khiêng về trước. Khi gặp phải một việc không thể khống chế hoặc lý giải, thì phản ứng của con người hoặc là kính như thần linh, hoặc là giết chết, thật đúng là bản tính nguyên thủy của nhân loại. trên chân cô ta có mang giày mà tôi vẽ cho anh xem không? Nghiêm Mặc phát hiện Nguyên Chiến chưa nói về việc này. Nguyên Chiến lộ ra vẻ mặt kỳ quái, cô ta không cần giày đâu.
Sao?
Chân cô ta rất lớn, ngón chân tách ra, da dày, màu xanh, giống như móng vuốt của loài dã thú nào đó.
Nghiêm Mặc nghe hắn miêu tả, theo bản năng mà nghĩ tới chân người vượn, có lông không?
Nguyên Chiến nỗ lực nhớ lại, không nhìn kỹ, nếu có chắc cũng sẽ không nhiều.
Nghiêm Mặc vỗ đầu mình một cái, suy nghĩ cái gì thế?
Tuy rằng rất tò mò với người nọ, nhưng Nghiêm Mặc bây giờ bận rộn, tạm thời không định đi gặp cô ta.
Nghiêm Mặc không sợ người chạy mất, bởi vì người dã man hung tàn như Nguyên Chiến nếu trị không được thì sẽ không đưa người tới chỗ tộc Cao, mà đã trực tiếp dùng năng lực khống chế đất đào ra một cái hố sâu ném xuống rồi, sau đó phân phó người AO trông coi.
Nghiêm Mặc yên lặng thắp nén nhang cho người nọ.
Nếu cô ta ngoan ngoãn để Nguyên Chiến lột hết đồ vật có trên người mang về cho hắn, nói không chừng Nguyên Chiến sẽ xem cô ta như phụ nữ bình thường, đơn giản đưa cho nhị mánh làm nô lệ, nhưng ngay cả khi cô ta hôn mê mà cũng có thể tự bảo vệ mình, chọc cho Nguyên Chiến cảnh giác, nâng địa vị cô ta từ một nô lệ lên thành kẻ địch.
Bởi vì Nguyên Chiến không yên tâm về cô ta, nên hôm sau đến chỗ tộc Gao, nhị mánh nghe nói hắn mang về một ả đàn bà, liền đi theo.
Trạng vạng cùng ngày, Nghiêm Mặc nghe nói người nọ đã tỉnh lại, còn biết nói ngôn ngữ của bọn họ.
Người kia rất biết thời biết thế, sau khi tỉnh lại không khóc không náo, thấy mấy người tộc Gao vây quanh nhìn mình nhưng không hiểu những gì mình nói, liền chờ cho đến khi Nguyên Chiến và mánh đi vào.
Cô ta nói cô ta đến từ một bộ lạc tên là Đa Nhĩ Phỉ, bộ lạc cô ta phát sinh chiến tranh với một bộ lạc cường đại khác, cô ta và một nhóm người trong tộc chạy trốn, nhưng trên đường gặp phải gió to xoay tròn, nên cả nhóm bị gió cuốn đi, mà cô ta thì ngọn gió xoay tròn kia đưa tới nơi này.
Sau khi trở về, Nguyên Chiến nói với tư tế đại nhân của mình như vậy.
Thế bây giờ cô ta có tính toán gì không?
Nghiêm Mặc hỏi.
Cô ta nói chỉ cần chúng ta chịu thả cô ta ra, cô ta chấp nhận gả cho tù trưởng bộ lạc, và đem những kiến thức cùng bản lĩnh mà thần truyền thụ dạy cho bộ lạc chúng ta, để chúng ta sống tốt hơn.
Nguyên Chiến thuật lại xong, lập tức hỏi hắn, gả là cái gì?
Là cô ta muốn làm thê tử, làm vợ anh, giống như quan hệ của Đại Hà và Hà Thổ, có điều phải cần một nghi thức cưới gả chính thức để xác định địa vị của cô ta.
Đây là một cô gái thông minh, Nghiêm Mặc nghĩ thầm, đồng thời cũng là một kẻ tự cao.
Cô ta muốn làm vợ tôi.
Nguyên Chiến cười nhạo, tôi không thích chân cô ta, cho nhị manh đi.
Hóa ra là anh không thích nên mới ném cho nhị mánh.
Nghiêm Mặc ngay cả khinh bỉ cũng thấy lười, dùng ngón tay gõ gõ đầu gối, Nghiêm Mặc nói, không thể đưa cô ta cho nhị mánh, cũng không thể đưa cho tộc trưởng AO.
Sao?
Cậu muốn?
Nguyên Chiến đột nhiên cảm thấy khó chịu, chân con nhỏ đó xấu lắm, lông đùi còn dài hơn cả cậu, trên người còn có mùi lạ, cao hơn cậu, mông cũng to hơn cậu, chim cậu thì ngắn ngủn nhỏ xíu, không thỏa mãn được cô ta đâu.
Khoe miệng Nghiêm Mặc run rẩy. Tôi không có nói tôi muốn cô ta. Hơn nữa chim tôi vừa ngắn vừa nhỏ hồi nào.
Tôi mới 14 tuổi, chưa dậy thì xong, ok.
À, vậy được, về sau có đứa nào tốt hơn thì đưa cậu.
Vừa nghe thấy Nghiêm Mặc không muốn con nhỏ kia, tâm tình Nguyên Chiến lập tức dễ thở hơn, còn hào phóng hứa hẹn.
Cậu không muốn, tôi cũng không muốn, sao không thể đưa cho nhị mánh?
Một ả đàn bà mà thôi.
Hắn đã biết rồi, ả kia ngoại trừ năng lực hình thành vòng bảo vệ vô hình, thì không có bản lĩnh công kích nào khác.
Anh muốn bên cạnh nhị manh hoặc tộc trưởng AO có thêm một nữ tư tế.
Nguyên Chiến coi khinh phụ nữ nên hắn căn bản không nghĩ đến vấn đề này, hiện giờ Nghiêm Mặc nhắc nhở, hắn lập tức suy ngẫm, sau đó biến sắc, đứng dậy nói, tôi giết ả.
Từ từ.
Tuy rằng phòng thai họa chưa xảy ra rất quan trọng, nhưng có sách hướng dẫn giám sát, bọn họ không thể nói giết là giết công khai như vậy.
Cô ta giữ lại vẫn có tác dụng, trước hết cứ nhìn xem cô ta có gì hay ho, sau đó ép cô ta hói hết mớ bản lĩnh đó ra, chắc không cần tôi dạy anh đâu nhỉ.
Tóm lại đừng để cô ta chết.
Lúc này, Nghiêm Mặc mới tạm thời quẳng chuyện này ra sau đầu, tùy ý Nguyên Chiến dùng cách gì để ép hết giá trị thặng dư của nhỏ đó.
Nguyên Chiến cũng chỉ nói rằng hắn đưa nhỏ đó tới chỗ tộc Gao, nhưng hắn cho đối phương đãi ngộ gì thì không nói.
Tất cả mọi người đều bận rộn, người tộc Gao dựa theo con toy mà hắn vẽ, sau nhiều ngày nỗ lực cũng tìm được bí quyết, thành công xe ra được chỉ gai bền chắc.
Vì việc này, tộc Gao long trọng chúc mừng một phen.
Ngày hôm sau lão tộc Vu mang theo người tay ôm chỉ gai và con toy đến khỏe mắt trái hồ nước mặn cầu kiến Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc khen ngợi nỗ lực của bọn họ, thưởng cho bọn họ một bao muối đỏ thô nặng chừng 3 ký.
Tuy muối thô đã trải qua quá trình tinh luyện đơn giản, nhưng chất lượng vẫn kém muối tinh khiết ở hiện đại rất nhiều, nhưng mùi vị đã ngang hàng với muối viên dùng để làm dưa muối ở hiện đại rồi, thậm chí còn ngon hơn.
Người tộc Gao mừng như điên, vui sướng ôm muối thô trở về tiếp tục nghiên cứu làm sao để biến chỉ gai thành dây thừng, rồi làm ra vải vóc. Nghiêm Mặc không biết sẽ phải, hắn chỉ có thể giả thần côn làm bộ khảo nghiệm, ở trước mặt người AO dùng cỏ dại bệnh ra một tấm thảm nhỏ, sau đó giao tấm thảm cỏ chưa hoàn thành kia cho người AO, nói nguyên lý dệt vải cũng giống vậy. Người tộc AO như nhận được trí bảo mà ôm tấm thảm cỏ và muối thô về. Bởi vì thời tiết rất lạnh, người AO đi theo mảnh huấn luyện và săn thú có không ít người bị tổn thương do giá rét. Thấy vậy, Nghiêm Mặc bắt đầu mày mò làm ra thuốc mỡ chữa tổn thương do giá rét. Dược liệu hiện giờ không có được bao nhiêu thứ có thể dùng, cũng may hắn biết không ít phương thuốc, trong đó có một phương thuốc chỉ cần dùng mỡ gà và sáp ong làm ra. Trong nhà không có gà mái, hắn bảo nhị mánh đi bắt gà rừng cho hắn, sáp ong thì lấy của ong ăn thịt. Lúc gặp mánh, hắn có chút hoài nghi mánh rất có thể đã quan hệ tình dục với cô gái kia, bởi vì có hai lần hắn bắt gặp mánh mang vẻ mặt lười biếng và thỏa mãn sau khi làm xong chuyện đó. Có điều mánh và chiến không đề cập với hắn về chuyện của cô ta, nên hắn cũng không hỏi nhiều. Sáp ong, theo thông tục mà nói, là thứ do ong thợ tiết ra dùng để xây tổ, còn dùng để chứa mật, ong ăn thịt cũng giống vậy. Mỡ gà và sáp ong có thể dựa theo tỷ lệ 2:1 hoặc 3:1, trước tiên đổ mỡ gà vào nồi đá để đun, lọc cạn, rồi cho sáp ong vào, chờ khi sáp ong tan ra là có thể lấy xuống khỏi lửa. Sau đó lấy hỗn hợp mỡ gà và sáp ong ra, đổ vào lá cây hoặc trên bông băng, chờ khi nguội rồi là có thể đắp lên chỗ đau, hoặc trực tiếp bôi lên, mỗi ngày bôi 2 lần. 3 năm bữa là có thể thấy được hiệu quả. Nghiêm Mặc làm ra mỡ trị thương tổn do giá rét xong thì đi tìm Nguyên Chiến trước tiên. Bắt anh ra thử thuốc. Hắn nói như vậy. Nguyên Chiến nhìn cái hũ xương đựng thuốc mỡ kia, rất muốn liếm một cái. Nghiêm Mặc đánh bay tay hắn, nhón chân bôi lên phần lỗ tai và mặt của hắn là bị tổn thương nghiêm trọng nhất. Nguyên Chiến ngây ra, hắn muốn cầm lấy tay Nghiêm Mặc, nhưng lại bị Nghiêm Mặc không chút nể tình mà tát bay, đừng có quậy. Nguyên Chiến gãi gãi cái đầu chỉ mới mọc ra chút tóc. Hơi cúi người xuống một chút để tiện cho Nghiêm Mặc bôi. Nếu cảm thấy khó chịu hay có gì bất thường thì phải nhanh chóng đi giữa. Nghiêm Mặc cũng không dám chắc hai loại vật liệu hắn tìm để thay thế chế thuốc mỡ có hiệu quả ổn định không nữa. Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc, không nói gì. Nghiêm Mặc cũng không để ý tới hắn, bôi thuốc cho hắn xong thì bỏ của chạy lấy người. Điều đáng vui là, Nguyên Chiến dùng 2 ngày thì cảm thấy rất tốt. Nghiêm Mặc cũng thấy quả thật có hiệu quả, liền cầm thuốc mỡ đi tìm bọn nhị mánh. Người AO thấy tư tế đại nhân tự mình đến đây đưa thuốc cho bọn họ, còn nói cho bọn họ một ít phương pháp chống thương tổn do giá rét đơn giản, ai nấy đều kích động và cảm tạ. Nghiêm Mặc thấy có 2 người AO bị thương, không biết là do huấn luyện hay săn thú, liền thuận tiện trị liệu cho bọn họ. Xong việc, Nghiêm Mặc để hũ xương đựng thuốc mỡ lại cho bọn họ. Người AO nhìn bóng lưng tư tế đại nhân đi xa, theo bản năng mà đặt nắm tay phải lên ngực trái nhìn hắn rời đi. Nguyên Chiến cảm thấy nô lệ nhỏ nhà mình hình như đối xử dịu dàng với mình hơn rồi, đêm hôm liền tới tìm Nghiêm Mặc đòi ngủ, nhưng Nghiêm Mặc không thèm để ý đến hắn, mỗi đêm đều hưởng thụ sự đưa đón đặc biệt của Cửu Phong về xào huyệt. Nói đến Cửu Phong, Nghiêm Mặc phát hiện một chuyện kỳ quái. Cửu Phong hốt một đống đá vụn và nhánh cây để trước cửa hang cái xào huyệt trên vách đá kia, từ bên trái sang, cửa hang đang được lấp đầy từng chút một, nhìn như nó muốn lấp kín cửa hang vậy. Nghiêm Mặc nhờ việc này mới phát hiện Cửu Phong cũng sử dụng loại keo bùn kia để xây tổ. Cửu Phong rất thông minh, dùng một nhánh cây thô quấy keo trong ao bùn, sau đó để ra ngoài phơi cho khô lại rồi mang về. Mỗi lần cần dùng bùn chất lên, nó liền phun lưới dao gió cắt nát ra rồi rải lên mớ đá vụn và nhánh cây, sau đó phun nước miếng để keo chảy ra. Nhìn thì có vẻ khó khăn, nhưng Cửu Phong vẫn luôn dùng phương pháp khó khăn như vậy xây tổ cho mình, hiện giờ lại muốn lấp cửa hang. Nghiêm Mặc hỏi Cửu Phong đang làm gì? Nhưng Cửu Phong trả lời không rõ ràng lắm, nó có vẻ rất nôn nóng, tựa như đang vội vã làm chuyện gì. Nghiêm Mặc chỉ có thể tạm thời cho qua nghi vấn này, thời gian sẽ nói cho hắn biết đáp án. 10 ngày, 20 ngày. Từng ngày qua đi, từ sau trận tuyết thứ 2, trời liền thường xuyên đổ tuyết lớn, làm tầng tuyết càng ngày càng dày, mọi người đi đường cũng ngày càng khó khăn. Mà Manh thì tự mình mày mò ra tấm ván gỗ có thể trượt trên tuyết, tuy rằng tấm ván gỗ kia còn kém xe trượt tuyết xa vạn dặm. Nhưng người ra ngoài hành tẩu đeo cái này dưới chân, rồi dùng 2 khúc gỗ trống, quả thật dễ đi hơn nhiều. Chủ yếu là bọn họ làm ra một tấm gỗ lớn có thể kéo trên nền tuyết dùng để vận chuyển đồ vật. Nguyên Chiến cùng 30 người thanh niên trai tráng của tộc AO dùng tấm ván gỗ để kéo đá keo bùn và muối đỏ, khởi hành đến chỗ ở tương lai của bộ lạc mà hắn dự định. Vốn dĩ Nghiêm Mặc không định đi theo Nguyên Chiến khai hoang, hắn muốn ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng đột nhiên phát sinh một sự kiện, làm hắn không thể không thay đổi kế hoạch. Cửu Phong đang vội vàng lấp cửa đột nhiên phát điên, bắt đầu công kích nhị mánh và người tộc AO muốn đi vào rừng cây, nó thậm chí còn phun lưới dao gió hù dọa bọn nhỏ trong phòng đá. Nghiêm Mặc sầu lo, ôm Cửu Phong dỗ dành nó cả một buổi tối. Một người một chim tâm sự nửa ngày, Nghiêm Mặc mới biết Cửu Phong đang lo lắng và bất an, hắn suy đoán ra được Cửu Phong muốn ngủ một giấc dài. mày cũng cần ngủ đông sao? Nghiêm Mặc vuốt ve đầu Cửu Phong.
Tù gục, lớn lên, buồn ngủ.
Cửu Phong cùng Nghiêm Mặc.
Mày nói mày còn lớn hơn nữa á?
Nghiêm Mặc hoảng sợ, nó đã to như vậy rồi, nó còn muốn to thế nào nữa?
Nhỏ, bay không xa.
Lớn lên, bay mới xa, biển, cha mẹ.
Nghiêm Mặc nghe được những từ ngữ quan trọng trong lời Cửu Phong, biển.
Mày nói biển.
Mày biết biển ư?
Kiệt.
Biển, trưởng thành, bay qua, gặp cha mẹ.
Nghiêm Mặc đoán rất có thể Cửu Phong chưa từng ra biển, nó biết đến hẳn là do cha mẹ nó nói cho nó, hoặc hành vi muốn trở về biển là một loại bản năng có trong gen, tựa như một số loài cá sau khi trưởng thành sẽ quay về vùng biển nào đó trong đại dương.
Vậy mày muốn ngủ bao lâu?
Sao lại đột nhiên phải trưởng thành?
Cửu Phong lo âu mài mài vớt, cào tổ chim rối beng lên, ngủ, máu, nước ngọt, ăn, muốn ngủ.
Nước ngọt.
Nghiêm Mặc nghĩ tới thứ sữa ong màu vàng kim đặc biệt của ong ăn thịt, bầy ong ăn thịt sống trong rừng cây không cần lo ăn lo uống, thức ăn sung túc, chẳng những tiết ra đủ sữa để nuôi dưỡng ong chúa, mà còn dư ra rất nhiều. Thế là bầy ong ăn thịt dẫn hắn qua, hiến dâng sữa ong cho hắn.
Đàn ong nói với Nghiêm Mặc, chúng nó thích ăn thịt hơn, sữa ong về cơ bản chỉ dùng để nuôi ấu trùng ong chúa.
Nghiêm Mặc sau khi xác nhận đàn ong quả thật không cần nhiều sữa ong như vậy, liền lấy đi một ít, ngoại trừ bản thân uống, hắn còn đút cho Cửu Phong không ít.
Còn về máu, thì là máu của hắn.
Máu của hắn, còn có sữa ong với chất dinh dưỡng sung túc, có khi nào là nguyên nhân khiến Cửu Phong bị thúc đẩy quá trình trưởng thành không? Hay là Cửu Phong vốn dĩ đã sắp trưởng thành, nên bây giờ mới tới giai đoạn này?
Đột nhiên ngủ và trưởng thành, có gây nguy hiểm cho mày không?
Nghiêm Mặc thật tình lo lắng cho Cửu Phong.
Hắn đã xem Cửu Phong như một đứa nhỏ thích quậy phá nhưng rất thông minh được việc.
Cửu Phong phát ra tiếng ủ cục, không đâu.
Buồn ngủ.
Mày muốn ngủ bao lâu?
Cửu Phong không biết ước lượng, chỉ biết nói buồn ngủ, còn nói muốn đuổi hết quái hai chân ra khỏi vùng phụ cận.
Nghiêm Mặc nhìn cái cửa hang đã bị bít hơn phân nửa, sau khi nói chuyện, hắn mới biết Cửu Phong sẽ lấp kín cửa xào huyệt, trong lúc đó nó sẽ không ăn không uống, sau khi lấp kín cửa hang nó sẽ trực tiếp tiến vào giấc ngủ sâu.
Nó thậm chí còn không muốn Nghiêm Mặc ở lại.
Cái này làm cho Nghiêm Mặc thở phào nhẹ nhõm, hắn còn đang lo lắng Cửu Phong đòi hắn một hai phải ở lại cùng nó.
Tù cục cục cục, ngủ, lớn lên, đuổi đi hết.
Được rồi, tao sẽ dẫn những người đó đi, sẽ không để bọn họ quấy rầy mày.
Mày đừng vội đuổi đi được không, ngày mai mày ra ngoài một chuyến, tao lấy chút sữa ong với trái cây cho mày, mày đem vào xào huyệt, lúc bịt kín cửa thì nhớ phải ăn hết, chỉ có ăn no mới có thể ngủ ngon, đúng không?
Cửu Phong tuy rằng đang nôn nóng, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được thiện ý của Nghiêm Mặc, nó cúi đầu cùng quái hai chân nhỏ của nó, thì thầm rằng sau khi lớn lên sẽ đi tìm hắn, còn nói muốn dẫn hắn cùng đi biển rộng tìm cha mẹ.
Chương 63, đến địa bàn tương lai của bộ lạc.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit beta, zombie cưới lợn.
Nguyên Chiến không cảm thấy tư tế đại nhân của hắn tham sống sợ chết, bây giờ hắn đã có hiểu người này một chút, tư tế của hắn chỉ là sợ phiền toái mà thôi.
Trời tuyết lất phất, tầm nhìn vẫn rõ ràng, lớp tuyết dưới chân đã dày hơn nửa mét, không ai muốn lặn lội đường xa trên mặt tuyết sâu như vậy. Nhưng ở vùng đồng bằng lại xuất hiện một đội ngũ hơn 30 người. Đội khai hoang đã sớm định ra là 31 người nhưng này lại nhiều ra thêm 4 người nữa, là tư tế Nghiêm Mặc và ba nhóc đệ tử của hắn.
Đội ngũ đi theo trận hình thoi, ở giữa kéo một tấm ván gỗ thật lớn, trên chân mỗi người đều có hai tấm ván gỗ, trong tay cầm hai cây gậy.
Nghiêm Mặc không rõ Nguyên Chiến làm sao có thể tìm được đường đi chính xác trong trời tuyết, khi mà bông tuyết che trời lấp đất thế này, nhưng đi suốt 10 ngày, bọn họ không đụng phải đàn thú đi săn quy mô lớn nào.
Không biết có hiệu quả hay không, nhưng Nghiêm Mặc vẫn dùng một ít thuốc hắn làm ra để đuổi thú.
Loại thuốc này chia làm hai loại, loại thứ nhất là dùng da lông hoặc chất thải của những manh thú khác, làm bọn chúng kiêng kỵ sợ hãi, không dám tới gần bọn họ.
Loại thứ hai là lợi dụng khứu giác nhạy bén của động vật, dùng một gói thuốc với thảo dược có mùi hương gây mũi khiến dã thú khó chịu.
Cả hai loại Nghiêm Mặc đều làm, mỗi người trong đội khai hoang đều được hắn phát cho một túi, còn chất thải của manh thú thì hắn lấy của Cửu Phong.
Kỳ thật Nghiêm Mặc có thể lừa Cửu Phong để ở lại chỗ phong đá, nhưng một khi Cửu Phong tiến vào giấc ngủ sâu, cửa nhà có bị sinh vật khác xâm lấn hay không, nó cũng không thể phát hiện.
Nhưng Nghiêm Mặc không muốn lừa gạt Cửu Phong, Cửu Phong lấy chân thành đối xử với hắn, hắn tuy không dùng hết chân thành để đáp lại, nhưng cũng không xem nó như đứa ngốc.
Hắn là cặn bã, nhưng hắn biết trọng chữ tín, nếu đã đáp ứng Cửu Phong lập tức rời đi, vậy hắn sẽ lập tức rời đi.
Từ sau khi hắn có thể giao tiếp với Cửu Phong và đàn ong, hắn liền phát hiện loại chim lớn và côn trùng này có trình độ tiến hóa não bộ không bằng nhân loại, nhưng chúng nó đều có trí tuệ và phương pháp để đánh giá sự vật.
Hắn ở lại cũng được,
nhưng hắn có chắc rằng liệu mình có thể rời đi đúng lúc Cửu Phong tỉnh lại không? Nếu hắn lén ở đó, Cửu Phong đột nhiên tỉnh lại thấy hắn, nếu đổi thành hắn là Cửu Phong, hắn nhất định sẽ cực kỳ tức giận. Chủ nhà đã nói rõ khách nhân phải rời khỏi nhà mình, nhưng tên khách nọ chẳng những không rời khỏi, mà còn ở trong nhà hắn ăn ăn uống uống, quậy banh nhà, cho dù chủ nhà có hảo cảm với tên khách này, thì sau khi tỉnh lại cũng sẽ nổi điên. Hắn không muốn khảo nghiệm mức độ tình cảm của một con chim đối với hắn đâu, cũng không muốn giết Cửu Phong chiếm lĩnh địa bàn của nó, cho nên hắn chỉ có thể rời đi. Có điều hắn cũng không đơn giản rời đi như vậy, mà lợi dụng Cửu Phong làm thần côn một phen. Hắn nói với người A.O. Sơn thần Cửu Phong muốn khảo nghiệm các thành viên mới trong bộ lạc, yêu cầu bộ lạc thành lập một tòa thành lớn ở nơi nó chỉ định, mà không được dựa dẫm vào sự che chở của nó. Hắn thân làm tư tế, không muốn để các tộc nhân chịu khổ, liền cùng chiến sĩ thần huyết đi lập thành trước. Người A.O. đã từng ngày đêm lo lắng khi Cửu Phong biến mất một đoạn thời gian, bọn họ sợ mình bị thần vứt bỏ, lần này còn bị Cửu Phong công kích, bọn họ càng lo sợ không biết hành động của mình có phải làm thần bất mãn hay không, bọn họ không đợi Nghiêm Mặc tìm tới, mà đã được tộc Vu dẫn dắt cầu kiến Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc nói rõ nguyên do cho người A.O. liền yên tâm rất nhiều, đồng thời cũng tràn đầy hy vọng và chờ mong đối với tòa thành mới cùng cuộc sống tương lai mà tư tế đại nhân miêu tả. Tuy rằng giữa trời tuyết mà chạy đi xây thành là một chuyện cực kỳ khó khăn gian khổ, nhưng khi tư tế đại nhân và chiến sĩ thân huyết của mình đã đi trước, người A.O. chẳng những không sợ hãi, mà ngược lại còn dâng lên một loại hưng phấn mãnh liệt đối với mảnh đất sắp sửa khai hoang. Mấy đứa nếu ai mệt thì lên tấm ván gỗ ngồi một lát. Nghiêm Mặc nói với ba đứa nhỏ phía sau. Mắt To cướp lời nói trước, tư tế đại nhân, con không mệt, con còn đi được. Kỳ thật nó đã thở hồng hộc rồi, dù sao cũng là một đứa nhỏ chỉ mới 11-12 tuổi, cho dù thể lực tốt thì cũng không theo kịp tốc độ và bước chân của người lớn. Thằng bé tắt trộm nhìn tấm ván gỗ vài lần, nhưng khi Mắt To mở miệng nói không mệt thì nó cũng ngại làm đứa đầu tiên ngồi lên đấy, ngay cả tư tế đại nhân cũng tự mình đi đường, thì bọn nó làm sao dám leo lên tấm ván gỗ nghỉ ngơi trước. Mắt Một Mí vẫn im lặng, trong ba đứa nhỏ thể lực nó là tốt nhất, khuôn đồ cũng là nhiều nhất. Nghiêm Mặc không khuyên nữa, đợi tụi nó mệt đến đi không nổi thì sẽ tự động bỏ lên tấm ván thôi. Hắn vốn không định dẫn theo ba đứa này, dẫn tụi nó theo chẳng khác gì cũng nợ. Nhưng lúc nghe nói tư tế đại nhân muốn đi theo đội khai hoang, đám đệ tử bọn nó phải trở về chỗ người nhà mình ở, thằng bé Mắt Một Mí liền chạy tới chỗ Nghiêm Mặc, là đứa đầu tiên xin đi theo. Nghiêm Mặc tính ra còn thuận mắt Mắt Một Mí, thằng bé trông có hơi hung ác lầm lì, nhưng lại tốt bụng nhất, và cũng là đứa hiểu chuyện nhất trong mấy đứa nhỏ. Suy xét đến việc mình quả thật cần một người làm trợ thủ và chân chạy vặt, mà thân thể Mắt Một Mí cũng rắn giỏi khỏe mạnh, thế là hắn đồng ý. Nhưng lúc cho người đưa mấy đứa nhỏ khác về nhà, Mắt To thấy Mắt Một Mí được ở lại, nó lập tức chạy ngược trở lại, không nói lời nào đi sát theo sau Ngông Nghiêm Mặc, dùng một đôi mắt to đầy khẩn cầu nhìn hắn. Mà Mắt To ở lại, thằng bé tắt ôm ý niệm thứ gì có lời không thể để một mình hai tên kia hưởng thụ, liền chạy trở lại phòng đá xin đi theo. Thằng nhóc A.O. cũng muốn ở lại, nhưng bị ba đứa lớn liên thủ ép về nhà với người lớn, mấy đứa nhỏ khác muốn đi theo cũng vậy. Nghiêm Mặc cười, mấy đứa muốn đi theo cũng được, nhưng đường xá gian nguy khốn khổ, nếu giữa đường mà mấy đứa đi không nổi để tụt lại phía sau, thì không có ai quay lại tìm đâu. Mà nếu mấy đứa gây ảnh hưởng gì đến toàn bộ hành trình của đội ngũ, thì anh cũng sẽ không nể tình chỉ vì mấy là đệ tử của anh đâu. Ba đứa nhỏ không hiểu hết, chỉ có thể nhìn vẻ mặt và ngữ khí của Nghiêm Mặc, cùng một ít từ vựng đã biết nghĩa để suy đoán tư tế đại nhân đang nói cái gì. Nghiêm Mặc lại nói, hôm qua anh đã nói, mấy đứa về nhà cũng sẽ gánh vác trọng trách, phải truyền thụ ngôn ngữ và tri thức anh dạy cho tộc nhân mấy đứa. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút đi, trở về dạy cho tộc nhân của mình, hay là mạo hiểm đi cùng anh, nghĩ kỹ rồi lại đến tìm anh. Lần này vì để tụi nhỏ hiểu rõ lời hắn, Nghiêm Mặc liền đặt tay trên trán Mắt Một Mí. Từ sau ngày dạy học đầu tiên, hắn liền không để tay lên trán bọn nhỏ nữa, bởi vì hắn không muốn tụi nó sinh ra tâm lý ỷ lại. Mắt Một Mí thuật lại lời của Nghiêm Mặc, ba đứa nhỏ thì thà thì thầm nửa ngày, không biết thương lượng như thế nào, cuối cùng vẫn chọn việc cùng nhau chuẩn bị xuất phát với Nghiêm Mặc. Cứ thế, tụi nó liền xuất hiện trong đội khai hoang lần này. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc không phản đối, hắn cũng không phản đối. Trong mắt hắn, ba đứa nhỏ đã không còn nhỏ nữa, hồi hắn 12 tuổi đã là chiến sĩ cấp 1, đã có thể đi theo người lớn ra ngoài săn thú. Hai người họ không ai lên tiếng, thì những người A.O. khác cũng không lên tiếng phản đối ba đứa nhỏ đi theo, thậm chí còn vì tụi nó là đệ tử của tư tế đại nhân, mà trên đường đi rất quan tâm tụi nó. Nguyên Chiến đang dẫn đầu đội ngũ chợt vòng ra sau. Sao vậy? Nghiêm Mặc lập tức ngẩng đầu, mỗi lần Nguyên Chiến đi vòng lại đây là có việc muốn thương lượng với hắn. Quả nhiên, Nguyên Chiến đi sóng vai với hắn, thuận tay phủi phủi bông tuyết dính trên đầu lông mày hắn, nói, có phải thấy mệt, khó đi hơn so với 2 ngày trước không?
Nghiêm Mặc gật đầu.
Chẳng những khó đi, mà còn lạnh. Trên người hắn không chỉ mặc cái áo da, mà hắn còn khoác thêm một tấm da thú dày bên ngoài, xem nó như áo khoác mà buộc chặt lại để mặc. Trong cả đội, hắn là mặc nhiều nhất, nhìn từ xa y như một con gấu, đã thế mà hắn vẫn cảm thấy lạnh. Dùng da thú làm thành cái ủng đơn giản, nhưng nó cũng chẳng ấm áp, đầu ngón chân đều lạnh đến tê cứng, buổi tối nghỉ ngơi chỉ cần hơi xoa nhẹ một chút liền đau đến run người, càng đừng nói tới hai tay hắn. Đó là bởi vì chúng ta sắp tới rồi. Lộ trình 10 ngày, nếu một mình nguyên chiến thì đã tới rồi, nhưng vì nhiều người, tuyết lại lớn, nên đến giờ vẫn chưa tới nơi.
Nghiêm Mặc lên tinh thần, còn bao lâu nữa mới tới?
Nếu nhanh hơn một chút, thì trong vòng 3 ngày nhất định có thể tới.
Thật ra chúng ta đang đi lên cao, từ chiều hôm qua đã bắt đầu đi lên sườn núi rồi.
Nghiêm Mặc quay đầu nhìn bốn phía, trầm ngâm, độ dốc không rõ ràng lắm.
Sườn núi rất dài, nếu không chú ý, cậu sẽ không biết đây là sườn núi.
Chờ đến khi lên tới đỉnh, nơi đó có một khu đất bằng lớn, rất lớn, tầm cỡ hồ nước mặn.
Anh lại đây hẳn là không chỉ nói với tôi chúng ta sắp tới rồi đúng không?
Nguyên Chiến lau đông tuyết trên mặt đi, mái tóc ngắn củn của hắn đã biến thành màu trắng, nhưng chẳng biết có phải vì Nguyên Chiến có năng lực đặc thù nên mới không cảm thấy lạnh hay không, đến bây giờ hắn còn đi chân trần đó, mỗi lần Nghiêm Mặc nhìn đến cặp chân của hắn, liền cảm thấy cả người phát lạnh.
Chúng ta mang thức ăn không đủ, phải đi săn.
Từ nơi này đến ngọn núi đá có sơn dương tốn một ngày đường, tôi tính dẫn một nửa nhân thủ qua trước, thứ nhất là để đi săn, thứ hai là để khai thác đá.
Tôi sẽ để hết đồ ăn lại cho cậu quản, cậu dẫn nửa người còn lại tới chỗ ở mới, chờ bọn tôi mang con ngồi và đá về, thì tiếp tục đổi người.
Có phải trước khi đi anh đã muốn làm vậy không?
Cho nên mới bảo mọi người không cần nhiều mang thức ăn làm gánh nặng.
Ừ.
Tôi không biết đường đi.
Nghiêm Mặc nhíu mày.
Cậu nhìn phía trước. Thấy cây cột đá kia không?
Tôi có cắm cỏ trên đó đó.
Nguyên Chiến chỉ ra xa xa phía trước.
Nghiêm Mặc nhìn theo tay Nguyên Chiến, phát hiện ở nơi xa có một cái cọc đất cắm trên mặt đất.
Cọc đất bị tuyết phủ không ít, nhưng vẫn có thể nhìn ra nửa bộ phận.
Này chắc là cột mốc diện tích nhỉ?
Anh có tiểu lên cái cọc đất kia không đấy?
Nguyên Chiến rất khẳng định nói, đương nhiên.
Nghiêm Mặc nói thầm.
Tôi biết thừa anh sẽ làm vậy mà.
Nguyên Chiến không rõ những lời này là khen hay chê, chỉ làm như không nghe thấy. Từ nơi đây đến cọc đất kia, trong phạm vi này không có dã thú nào quá lợi hại, để lại cho cậu một nửa nhân thủ hẳn là đủ để các cậu an toàn đi tới nơi đó.
Nhưng nhớ kỹ, lúc sau trên đường cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì, cũng tuyệt đối không được thay đổi lộ tuyến, cậu cứ dẫn người đi thẳng.
Anh chắc chắn không có mãnh thú hay đàn thú nào có lực uy hiếp lớn.
Lỡ đâu lần trước anh không bắt gặp, nhưng lần này,
tôi không thể chắc chắn.
Nghiêm Mặc lập tức đề nghị, hay là chúng ta cùng đi qua ngọn núi đá kia?
Nguyên Chiến bỗng nhiên cười quỷ dị, tôi không chắc chắn con đường các cậu đi không đụng phải mãnh thú, nhưng tôi chắc chắn đường tôi đi sẽ đụng phải, mùa đông là mùa thiếu thốn thức ăn, gần đây có rất nhiều dã thu ăn thịt nhìn chằm chằm vào đàn sơn dương kia.
Nghiêm Mặc trầm mặc 3 giây, phun ra 4 chữ, tạm biệt, không tiễn.
Nguyên Chiến cười to rời đi, hắn không cảm thấy tư tế đại nhân của hắn tham sống sợ chết, bây giờ hắn đã có hiểu người này một chút, tư tế của hắn chỉ là sợ phiền toái mà thôi.
Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Nguyên Chiến để lại thức ăn. Mang theo một nửa nhân thủ đẩy nhanh tốc độ đi tới ngọn núi đá của đàn sơn dương, vì để tiện cho việc vận chuyển, bọn họ mang theo tấm ván gỗ lớn.
Các dũng sĩ tộc Gao còn lại được một người đàn ông tên là Hồ Hồ dẫn đầu, Hồ Hồ đi đến trước mặt Nghiêm Mặc, tỏ vẻ mọi chuyện về sau sẽ nghe hắn chỉ huy.
Đi!
Nghiêm Mặc không nói nhiều, chỉ tay về phía cây cột, cất bước dẫn đầu.
Hồ Hồ từng đi theo nhị manh huấn luyện, đương nhiên sẽ không để tư tế đại nhân đi đằng trước chịu nguy hiểm, anh ta lập tức ra lệnh, đội hình biến hóa. Bảo hộ Nghiêm Mặc và 3 đứa nhỏ vào giữa đội ngũ.
Suốt chặng đường Nghiêm Mặc cầu nguyện cho mình tuyệt đối đừng đụng độ với loài mãnh thú và đàn thú nào lợi hại, không biết lời cầu nguyện của hắn có tác dụng, hay là thuốc đuổi thú của hắn có hiệu quả, hay lũ dã thú không muốn chạy ra khỏi hàng trong mùa đông, có chạy ra cũng không chạy sang đây. Suốt 3 ngày đường, thẳng đến khi tới nơi, đều không gặp phải dã thú nào có lực uy hiếp quá lớn.
Đương nhiên, trên đường bọn họ cũng gặp phải một ít dã thú lạc đàn hoặc đơn độc. Thậm chí còn đụng phải một con sói già thấy bọn họ nhiều người liền bỏ chạy, còn mấy con dã thú khác trốn không kịp thì bị dũng sĩ tộc Gao giết thịt bỏ bụng cả rồi.
Vì không để dã thú lần theo mùi máu tươi, nên mỗi lần săn thú bọn họ đều đào hố chôn nội tạng và xương cốt không thể ăn xuống thật sâu.
Nghiêm Mặc còn dưới cả thuốc đuổi thú xuống, tránh cho bị lũ dã thú đuổi ra.
Lúc đoàn người đi tới cái cọc đá đã bị tuyết vùi lấp hơn phân nửa. Nghiêm Mặc liền tuyên bố bọn họ đã tới chỗ ở mà Sơn Thần Cựu Phong đã chỉ định cho bộ lạc trong tương lai, người Ao liền phát ra tiếng hoan hô vui sướng.
Nhưng bọn họ không dám hô quá lớn, sợ đưa dã thú tới. dưới sự chỉ huy của Nghiêm Mặc, 15 dũng sĩ tộc cá ô nhanh chóng đào hố tuyết, dựng lều đốt lửa. Một đêm không có gì đáng nói. Ngày hôm sau, Nghiêm Mặc ra khỏi lều, đứng trong gió lạnh quan sát bốn phía. Tầm nhìn rất trống trải. Ở phía bắc là Đại Bình Nguyên, còn có thể gọi là Đại Thảo Nguyên, phía xa loáng thoáng thấy được một dãy núi. Phía tây cũng là một vùng thảo nguyên, sau vùng thảo nguyên là những dãy núi nhỏ chập trùng, sau dãy núi nhỏ là một khu rừng không nhìn thấy điểm cuối. Phía đông là hồ nước lớn mênh mông vô bờ, cực kỳ nổi bật, tựa như một vùng biển thu nhỏ, trong hồ nước có không ít đảo lớn đảo nhỏ. Bên bờ hồ còn có những bụi cây lùn lùn. Mà phía nam, chính là hướng mà bọn họ đi tới, có hồ nước mặn, có bình nguyên, cũng có rừng cây. Ở xa không nhìn thấy, đến gần mới phát hiện, tại vùng thổ địa diện tích rộng lớn này còn có mấy ao hồ nhỏ và những dòng suối lớn lớn bé bé, nhìn theo hướng dòng suối chảy xuôi, hẳn là chảy vào cái hồ siêu lớn kia. Bên rừng rậm phía tây, còn loáng thoáng thấy được một con sông không nhỏ chảy quanh. Phía bắc cũng có sông lớn, nhưng Nghiêm Mặc không quá chắc chắn, chẳng qua hắn cảm thấy ở đó có phản quang, giống như nước sông vậy. Chẳng trách Nguyên Chiến sẽ lựa chọn nơi này, ngay cả hắn cũng cảm thấy nơi đây có cây có nước, rất tươi tốt, tài nguyên xung quanh giàu có, phòng vệ lẫn phản kích đều dễ dàng. Một nơi như vậy nếu đặt ở thế giới cũ thì đã sớm bị nhân loại chiếm lĩnh và khai phá, cũng chỉ có ở thế giới dã thú còn nhiều hơn người mới có thể giữ nguyên vùng đất này. Tuy địa bàn rất tốt, nhưng nếu bắt đầu từ hai bàn tay trắng, vẫn sẽ rất khó khăn. Hơn nữa thức ăn sung túc, nếu không có người, vậy sẽ có mảnh thú đứng đầu chuỗi thức ăn. Nguyên Chiến cũng có phát hiện dấu vết sinh sống của các mảnh thú hình thể lớn quanh đây. May là lũ mảnh thú đó có tập tính ngủ đông, tuy mùa đông không dễ xây dựng, nhưng bọn họ vẫn phải xây. Không biết mùa đông nơi này có bao nhiêu lâu, tóm lại, trước khi mùa xuân đến, bọn họ có rất nhiều việc phải làm. Bọn họ là nhóm người đầu tiên tới nơi này, nhị mánh sau 30 ngày sẽ đi theo dấu hiệu bọn họ để lại trên đường, dẫn toàn bộ người AO chuyển đến đây. Này không phải Nghiêm Mặc yêu cầu hay Nguyên Chiến ra lệnh, mà là tộc trưởng AO và tộc Vu thương lượng với toàn tộc mà quyết định. Nghiêm Mặc quan sát địa hình xong, hít sâu một hơi, xoay người nhìn tộc nhân của mình, kêu hồ hồ bắt đầu phân công nhiệm vụ, làm tư tế. Hắn không thể ngồi chờ Nguyên Chiến mang người và con mồi về, trước hết hắn phải nghĩ cách sắp xếp và giao công việc trong khả năng cho phép cho những người này. Cùng lúc đó, tại một ngọn núi cao, trong đại điện có thể nói là hùng vĩ. Tư tế đại nhân, tìm được công chúa Đoá Phỉ Nhi được chưa? Một người đàn ông trẻ tuổi thân hình cao lớn, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mặc một thân chiến giáp sẫm màu, nôn nóng hỏi một người trung niên hơn 40 tuổi. Người trung niên nọ mặc một trường y tối màu, ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn, đệm ngồi thiền. Trước mặt ông ta có một khối thủy tinh trong suốt thật lớn. Khối thủy tinh được để trên một cái bệ màu vàng kim được điêu khắc hình dị thú, chế tác thủ công cực kỳ tinh xảo và khéo léo. Người đàn ông trẻ tuổi lại thúc giục hỏi, người trung niên lúc này mới chậm rãi nâng mắt lên. Ông ta tựa hồ rất mệt, thần sắc uể oải, hai mắt đầy tơ máu, giọng nói khàn khàn, trầm thấp nhưng rất bình tĩnh, tìm được rồi. Người trẻ tuổi vui mừng, lập tức hỏi, tìm thấy ở đâu? Giọng nói người trung niên có vẻ gắng gượng. Ở nơi chúng ta chưa từng đặt chân tới, phía bên kia núi Phụ Thần. Xa như vậy. Người đàn ông trẻ tuổi nôn nóng đi qua đi lại, rồi quay đầu nhìn người trung niên, công chúa. Còn sống không? Thần linh thủ hộ nói cho ta biết, công chúa điện hạ vẫn còn sống. Vậy thì tốt, chỉ cần còn sống là tốt, còn sống là tốt. Người đàn ông trẻ tuổi thoạt nhìn có vẻ rất vui mừng, tôi muốn nói tin tốt này cho quốc vương bệ hạ. Người đàn ông trẻ tuổi hưng phấn đến quên mất phải nói lời cảm tạ với tư tế, cứ thế vội vàng rời đi. Người trung niên dương mắt nhìn theo bóng dáng người đàn ông nọ, khoe miệng hơi cong, lộ ra nụ cười đầy vẻ trâm trọc. Diệp Hách đại nhân. Một người đàn ông cao lớn đi ra từ chiếc bình phong phía sau tư tế, ngài cảm thấy bệ hạ sẽ phái người đi cứu công chúa sao? Đương nhiên sẽ. Diệp Hách cười nhạt, đưa lưng về phía người tới, nói, bên cạnh bệ hạ có nhiều người phụ nữ như vậy nhưng chỉ có một đứa con gái, để kế thừa vương vị, bệ hạ sẽ phái người đưa công chúa về. Vậy xem ra tôi đây phải đích thân đi một chuyến. Diệp Hách nhìn chằm chằm khối thủy tinh trước mặt, đột nhiên gọi người đàn ông cao lớn, bên kia núi Phụ Thần chưa có ai từng đi qua, nếu ngài muốn đích thân đến đó, vậy phải cẩn thận, nơi đó là thiên hạ của lũ người mọi rợ. Chương 64, bước thứ nhất thành lập bộ lạc. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Nguyên Chiến xem quá trình xây dựng bộ lạc như quá trình huấn luyện năng lực, nên không cảm thấy cực khổ. Tên mọi dợ Nguyên Chiến dẫn nhóm dũng sĩ tộc AO đầu tiên và con mồi cùng vật liệu xây dựng về. 16 người, không ai lành lặn, tổn thương do giá rét là bình thường, còn có người bị động vật cào, cán, hay vết thương do va quẹt linh tinh. Nghiêm Mặc phát hiện ánh mắt những dũng sĩ này nhìn Nguyên Chiến đã thay đổi, nếu lúc trước bọn họ đối với Nguyên Chiến chỉ có kính sợ và cảm kích, thì nay còn nhiều ra thêm phần tín nhiệm, kính nể và quý mến. Dưới điều kiện gian khổ như thế, Nguyên Chiến có thể đưa toàn bộ người về mà không ai mất mạng đã là một việc cực kỳ khó khăn, huống chi hắn còn phải làm nhiều việc khác, chẳng những phải khai thác đá mà còn phải đi săn và canh chừng dã thú tấn công. Nghiêm Mặc tiếp nhận người bị thương, vẫn dựa theo trình tự cũ để trị liệu, chia ra những người bị thương nặng và bị thương nhẹ, không bởi vì Nguyên Chiến là thủ lĩnh mà trị liệu cho hắn trước, Nguyên Chiến cũng không yêu cầu như vậy. Khi người khác đều nghỉ ngơi và trị liệu, thì hắn lại chỉ huy người vận chuyển vật liệu trên tấm ván gỗ tới nơi hắn chỉ định. Nghiêm Mặc đi ra nhìn thử, việc đào hố chỉ có một mình Nguyên Chiến là có khả năng, những người khác chỉ có thể đứng nhìn. A Chiến. Nguyên Chiến ở dưới hố ngầm đầu, trên đầu và trên người hắn phủ đầy tuyết, nhưng đông tuyết rất nhanh tan thành nước vì nhiệt độ của cơ thể hắn, trên áo da thú hắn thậm chí còn bởi vậy mà đóng một lớp băng mỏng. Nghiêm Mặc ngồi xổm ở mép hố, anh thử làm cho đất ở đây tơi ra, giống như đất vào mùa xuân ấy, tơi suốt. Nguyên Chiến sửng sốt, đứng trong hố không nói gì, tựa hồ đang suy nghĩ tính khả thi trong lời Nghiêm Mặc. Anh có thể nén đất lại biến thành tường đất và cọc đất, vậy anh thử ngược lại xem. Anh xem mặt đất dưới chân như một bức tường đất rắn chắc, đánh nó tan ra thử đi. Nghiêm Mặc cũng không biết năng lực của Nguyên Chiến rốt cuộc có thể làm được tới trình độ gì, hắn chỉ có thể dùng một ít hiểu biết của mình để gợi ý và trợ giúp cho Nguyên Chiến khai thác năng lực và cách sử dụng đa dạng, dù được hay không được, thử một lần cũng không phải chuyện xấu. Nếu anh có thể làm một hòn đá cứng trở nên giòn và dễ vỡ dưới tay anh muốn khai thác nó như thế nào thì cứ khai thác như thế ấy, như vậy, những vùng đất lạnh hẳn cũng cứng như đá. Nguyên Chiến như nghĩ ra điều gì, hắn xoay người nhìn cái hố đất mới đào được một nửa, đưa tay chạm vào cảm thấy lạnh cứng giống như nham thạch vậy. Chỉ chốc lát sau, khối đất kia đột nhiên sụt xuống, mớ đất xốp mềm trượt xuống chân Nguyên Chiến. Có thể. Nguyên Chiến kiềm chế hưng phấn mà thấp giọng hô. Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến chảy mồ hôi giữa trời mùa đông, nhíu mày, không cần xốp tới vậy, anh thử khống chế năng lực của mình, chỉ cần khiến đất trở nên dễ dàng để người thường đào là được, hơn nữa anh phải khống chế phạm vi năng lực có thể đạt tới, tỉ như dùng một lần có thể làm xốp một mét khối, người đi phía sau anh có thể từ từ mà đi, nhưng người đứng trước anh trước thì phải cân nhắc một chút. Nguyên Chiến gật đầu, vẫy vây tay với Nghiêm Mặc, tư thế đại nhân của hắn lại giúp hắn mở ra một cánh cửa, bận thử nghiệm xem năng lực của mình có thể làm tới trình độ gì, công việc này khiến Nguyên Chiến không cảm thấy mệt mỏi, cứ thí nghiệm lặp đi lặp lại. Nghiêm Mặc đứng lên, chỉ mớ đất xốp nói với Hồ Hồ đứng bên cạnh, các anh xử lý đống này. Mấy người Hồ Hồ rất ngại khi mình chỉ có thể đứng một bên ngây ngốc nhìn Nguyên Chiến làm việc một mình. Hồ Hồ và những dũng sĩ tộc Gao khác lập tức hiểu ý tư tế đại nhân, người thì lấy cuốc chim, người thì lấy sẻng, sôi nổi làm công việc. Buổi tối, Nguyên Chiến mệt mỏi cả ngày đứng ngoài lều phủi hết tuyết đọng trên người xuống, sau đó mới xốc mảnh cửa lên chui vào. Nghiêm Mặc nhìn hắn một cái, thừa biết người này sẽ tới đây, có điều bây giờ lều trại không nhiều lắm, mọi người đều chen chúc nhau mà ngủ, chỉ có hắn là một mình độc chiếm một cái lều, Nguyên Chiến không tìm hắn còn có thể tìm ai. Cứ như vậy cũng không phải biện pháp. Nghiêm Mặc đang bôi sữa ong lên thịt nướng. Cái gì không phải biện pháp? Nguyên Chiến đặt mông ngồi xuống trước hố lửa, nhìn chằm chằm miếng thịt nướng đang tỏa ra mùi hương kỳ lạ mà chảy nước miếng. Tường thành phòng thủ không thể dùng đá để xây toàn bộ, như vậy anh có làm tới mùa xuân năm sau cũng chưa làm ra được một bức tường. Cậu có biện pháp gì tốt hơn không? Nghiêm Mặc trầm ngâm, tôi cảm thấy năng lực của anh vẫn chưa sử dụng hết mức có thể, nếu là sử dụng năng lực, vì sao không thử mở rộng phương pháp sử dụng đa dạng hơn? Nếu có phương pháp huấn luyện thích hợp, có lẽ trong suốt mùa đông này không ngừng sử dụng năng lực thì chắc sẽ thăng lên một cấp đó. Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu không thì sao hắn chịu một mình khai thác đá và đào hố mà không oán hận câu nào chứ? Cậu có ý kiến gì hay về chuyện huấn luyện năng lực của tôi không? Có. Tôi cảm thấy anh cần huấn luyện một cách có hệ thống và mục đích, chứ không thể đơn thuần mà đào hố và khai thác đá. Giống như việc sáng nay cậu nói với tôi, không chỉ khống chế đất ngay, mà còn khống chế phạm vi năng lực có thể đạt tới. Thông minh, đó gọi là thao tác tinh vi. Ngoại trừ phương pháp sử dụng năng lực của mình, anh còn phải huấn luyện cả năng lực thao túng và khống chế nó. Trình độ cao nhất anh có thể làm được là gì? Mà thấp nhất anh có thể làm được là gì? Bởi vì bây giờ chúng ta cần, anh có điều kiện để huấn luyện thao tác tinh vi. Phương pháp huấn luyện cũng rất đơn giản, anh có thể xác định phạm vi trước cho mình, sau đó thử xem mình có thể khống chế đất đá trong phạm vi này hay không, sau đó tăng hoặc giảm phạm vi, thẳng đến khi anh có thể tùy ý thao túng bất cứ phạm vi nào. Nguyên Chiến nhìn tay mình, hai mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Nghiêm Mặc liếc hắn một cái, ngoại trừ trực tiếp dùng tay và chân chạm vào để thao túng, anh có thể thử bằng ý niệm. Tôi đang nói về việc trực tiếp dùng suy nghĩ, cũng chính là tinh thần lực để thao túng. Tôi thử rồi, hình như không làm được, ít nhất thì bây giờ chưa làm được. Nguyên Chiến nói, hiện tại tôi chỉ có thể thao túng khi thân thể tiếp xúc trực tiếp với mặt đất và nham thạch. Nhưng thứ anh có thể thao túng không chỉ là bề mặt mà thân thể anh tiếp xúc có đúng không? Một câu này lại khơi gợi chút ánh sáng cho Nguyên Chiến, ý cậu là kỳ thật tôi đã dùng đến. Dùng cái tinh thần lực mà cậu nói. Nơi phát ra năng lực của anh rốt cuộc đến từ đâu, điểm này tôi còn đang nghiên cứu. Không biết Nghiêm Mặc nghĩ tới cái gì mà đổi đề tài, bây giờ tốc độ xây dựng quá chậm, ngày mai anh có thể thử rời đống đất tơi xốp được đào ra đến chỗ danh tường, dùng chúng nó làm tường đi, còn hai mặt tường đất thì dùng đá lát lên. Nguyên Chiến lập tức hiểu ý hắn, ý cậu là dùng tường đất làm nội tạng, dùng đá làm ra. Đúng vậy, nếu anh lo tường đất trong một thời gian dài sẽ sụp thì nhớ nén đất lại cho chặt trước, trong đất có thể thêm chút keo bùn, rồi trộn tuyết vào quấy lên, trước khi nó khô lại thì tạo hình thành tường đất, như vậy chắc có thể cam đoan độ bền của nó đi. Nguyên Chiến hai mắt sáng ngời, nếu thế, tôi thêm đá vụn trực tiếp vào hỗn hợp, vậy thì không cần lót ra cho tường đá nữa đúng không? Anh có thể thử xem. Nguyên Chiến kích động. Hận không thể lập tức chạy ra làm thử, nhưng sau khi Nghiêm Mặc dùng dao thoa sữa ong lên thịt nướng xong, thì mông hắn lại ngồi bệt xuống giống như bị chét keo bùn dính cứng dưới đất, không đứng lên được nữa. Nghiêm Mặc đá đá hắn, đi đào chút tuyết sạch về nấu canh, buổi tối chỉ ăn thịt nướng thôi là không được. Hai người ăn uống no đủ, dựa vào bên đống lửa, cùng nhau ngủ. Nghiêm Mặc thề, lúc mình ngủ rõ ràng cách tên kia hơn hai thước, nhưng cái tên chết tiệt này ngủ một hồi thì lăn lại đây. Tuy rằng ôm nhau ngủ như vậy rất ấm áp, nhưng mà Nghiêm Mặc chụp lấy cái móng vuốt đang sờ soạn trên mông hắn, hất ra ngoài. Nguyên Chiến nhìn kim châm ghim trên cổ tay mình, rồi dùng tay khác đổ xuống. Nếu anh không ngoan ngoãn ngủ, thì từ đêm nay trở đi anh cút sang lều khác ngủ cho tôi. Nghiêm Mặc lại móc ra một cây kim châm dọa nạt Nguyên Chiến. Cọ cọ chút cũng không được sao? Không được. Nguyên Chiến nhìn nô lệ nhỏ cầm kim châm diếu võ dương oai, rất muốn đánh hắn, nhưng ngoài miệng lại nói, tôi vất vả như vậy, cậu làm tư tế đại nhân, phải khen thưởng cho tôi chứ. Người tộc ca ô cậu đều khen thường mà. Chứ anh ăn tối bằng cái gì? Nguyên Chiến trầm mặc 3 giây, nổi quẹo, thịt dê là do tôi đi săn về. Sữa ong không có, thảo dược không có. Anh cho rằng ai cũng được tôi đích thân nấu ăn cho một bữa ngon lành sao? Nguyên Chiến tức giận, xoay người sang chỗ khác, chốc lát sau chắc là cảm thấy mình xoay đi là mình chịu thiệt, hắn lại lăn trở về, dùng cánh tay còn có thể cử động ôm chặt Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc giãy giụa, ê, tôi, muốn, ngủ, thế, này. Nguyên Chiến gần từng chữ. Nghiêm Mặc thấy người bên cạnh đã cáu lắm rồi, nhị. Hắn lại rút ra một cây kim cầm trong tay, lật người, đưa lưng về phía Nguyên Chiến, nhắm mắt ngủ. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm sau gót hắn, cánh tay trái còn có thể cử động luồn vào trong váy da thú chốc lát, sau đó chậm rãi thò đến giữa hai chân mình. Nghiêm Mặc nghe tiếng thở ồ ồ hoàn toàn không thêm che giấu phía sau, dùng đầu gối nghĩ cũng biết đối phương đang làm gì. Thật là, làm việc cả ngày trời rồi mà sao còn sung sức vậy? Nghiêm Mặc cảm thấy người nọ trộm dùng thứ nào đó cọ lên mông và eo mình, cảm thấy cạn lời với tên mọi dợ tên ở dê trùng lên nào đáng kinh đó. Được rồi, chỉ cần không làm quá, coi như khen thưởng cho hắn. Nghiêm Mặc lại lần nữa mặc niệm lần thứ N trong lòng rằng hắn còn cần người này. Để dẹp bớt cảm giác quái dị kia, Nghiêm Mặc nhìn về phía tay phải mình. Trước khi xuất phát giá trị cặn bã của hắn đã giảm đến 5.000 điểm, quả thật như hắn dự liệu, có phần thưởng mới. Nhưng lần này hắn vẫn kéo dài tới bây giờ vẫn chưa lựa chọn phần thưởng. Đúng vậy, lựa chọn. Lần này phần thưởng có hai thứ, nhưng chỉ có thể chọn một. Một cái khen thưởng là dung tích túi thảo dược tăng thêm 10 mét khối, còn có một cái là phép huấn luyện sơ cấp. Phần thưởng đầu tiên rất rõ ràng, vừa xem liền hiểu ngay nội dung. Nhưng còn cái phép huấn luyện sơ cấp rốt cuộc là huấn luyện cái gì, sách hướng dẫn không nói rõ, chỉ bỏ thêm một câu chú thích, đây là con dao hai lưỡi, người luyện cẩn thận. Bởi vì một câu này mà Nghiêm Mặc do dự đến giờ. Cảm giác được động tác càng ngày càng làm càn của tên chết tiệt phía sau, Nghiêm Mặc hạ quyết tâm, hắn chọn phép huấn luyện sơ cấp, sau đó mình đừng luyện trước, mà dạy cho tên khốn đang hăng hái ôm hắn cọ cọ phía sau. Nếu tên khốn này luyện xong mà không bị gì hết thì sẽ tới lượt hắn luyện, vậy cũng không muộn. Ngay kế, Nguyên Chiến chỉ huy Hồ Hồ và một dũng sĩ khác tên là Đại Trạch, cho bọn họ thay phiên nhau dẫn người ra ngoài tìm thức ăn, cắt cỏ đốn tuổi. Hồ Hồ làm theo chỉ đạo của Nguyên Chiến, không đi tới hồ nước siêu bự kia, mà là tới mấy cái hồ nhỏ nhỏ gần đây quét băng bắt cá. Đại Trạch thì mang theo một nhóm người khác đi trên nền tuyết tìm cỏ khô bị tuyết vùi lấp, cắt về, rồi vào rừng cây thưa thớt bên hồ lớn tìm củi. Chỗ ở lâm thời chỉ để lại vài dũng sĩ phòng thủ giữ nhà. Nghiêm Mặc giao bài tập cho ba đứa tiểu quỷ rồi không quản tuổi nó nữa, hắn còn phải suy ngẫm về cái phép huấn luyện sơ cấp kia, chính hắn không hiểu, thì làm sao dạy được cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến tiếp thu ý kiến của Nghiêm Mặc, bắt đầu mày mò làm tường đất. Ngay đầu tiên, Nguyên Chiến dùng keo bùn và nước tuyết tan, lại thêm đá vụn và đất trộn lại, dùng các tỷ lệ khác nhau để làm ra hai mươi mấy cây cọc đất. Hắn không tìm người khác, mỗi khi làm ra một cây, liền dùng chân đá mấy cái, xem thử độ chắc chắn của cọc. Đến khi làm ra cây cọc thứ năm, Nguyên Chiến đi tìm Nghiêm Mặc, hắn cảm thấy mình không nhớ nổi mấy cái tỷ lệ nữa, loại chuyện phí tế bào não này đương nhiên phải đi tìm Tư Tế đại nhân của hắn. Nghiêm Mặc cũng muốn biết tỷ lệ chính xác tạo ra hỗn hợp tốt nhất, liền đi theo xem. Chỉ là hắn không có giấy bút để ghi lại, chỉ có thể dùng biện pháp cổ, bảo Nguyên Chiến làm ra giúp hắn một phiến đá thích hợp, hắn lấy bút than ghi trên phiến đá, chờ ra được tỷ lệ tốt nhất, hắn sẽ bảo Nguyên Chiến khắc tỷ lệ mà hắn viết vào trên phiến đá. Mà mấy phiến đá ghi chép những chuyện quan trọng như vậy, hắn đã tích lũy gần 10 phiến. Ngày hôm sau, Hồ Hồ thấy thủ lĩnh cần đá vụn, liền nhớ tới những viên đá lớn lớn bé bé có vô số ở dòng suối mà bọn họ thấy trên đường, liền nói cho Nguyên Chiến biết, hỏi hắn có muốn hay không. Muốn, đương nhiên muốn. Các anh mang về được bao nhiêu thì mang hết bấy nhiêu. Hồ Hồ và đám người anh dẫn dắt rất cao hứng, mấy ngày nay nhìn thủ lĩnh và Tư Tế đại nhân bận rộn, mà bọn họ lại chỉ có thể săn chút thức ăn chứ không giúp gì được nữa, khiến bọn họ đều cảm thấy mình thật vô dụng. Vừa nghe nói thủ lĩnh cần mấy cục đá đó, Hồ Hồ liền kéo tấm ván gỗ dẫn người đi lượm đá. Bọn họ không thể cắt đá làm đất trong mùa đông như thủ lĩnh, nhưng đi nhặt đá bên bờ suối thì chỉ là việc nhỏ. Lúc bọn Hồ Hồ mang đợt đá đầu tiên về, cả đám trong chỗ ở làm ầm ĩ cả lên, Đại Trạch không đi cắt cỏ tìm tuổi nữa, một hai phải cùng bọn Hồ Hồ đi nhặt đá, thẳng đến khi được Nghiêm Mặc khen một câu, giữ cho lửa không tắt rất quan trọng. Thế là nhóm người Đại Trạch mới tiếp tục vui vẻ đi làm thợ đốn tuổi. Ngày thứ ba, qua nhiều thử nghiệm, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cũng hợp lực nghiên cứu ra được tỷ lệ hỗn hợp thích hợp nhất. Nguyên Chiến hơi khôi phục thể lực, liền không chờ nổi nữa mà làm ra một bức tường dày chừng 2 thước, cao 1 mét, dài 2 mét tường đất. Hắn không kịp chờ tường đất khô tự nhiên, mà cho người đốt lửa hai bên tường đất, muốn hong khô nhanh hơn. Nghiêm Mặc thấy thế, suy tư nói, anh có thể khiến vùng đất lạnh tơi suốt, có thể nén đất lại, vậy muốn loại bỏ nước thừa trong đất hẳn cũng không phải việc khó. Anh thử xem. Bây giờ, ở phương diện khai thác năng lực của mình, Nguyên Chiến tin tưởng vô điều kiện vào các kiến nghị của Nghiêm Mặc, vừa nghe đề nghị như vậy, hắn lập tức chạy đi thử. Đến khi thật sự thành công, hắn còn không rõ mình đã làm cái gì. Lúc anh làm vậy, trong lòng suy nghĩ cái gì? Nghiêm Mặc hỏi hắn. Nguyên Chiến nghĩ nghĩ, tôi nghĩ, muốn bức tường nhanh khô, bốc hết hơi nước, để nó biến thành bức tường đá cứng chắc. Vậy nước làm sao lại biến mất, anh có biết không? Nguyên Chiến lắc đầu. Nghiêm Mặc cũng không nghĩ ra, nếu năng lực của Nguyên Chiến chỉ đơn thuần là thao túng đất, vậy hơi nước trong mặt đất sao lại bị hắn thao túng? Mà theo nghĩa rộng thì, kim loại và đủ loại vật chất khác, đều thuộc về đất. Nếu Nguyên Chiến có thể thao túng đất, như vậy có phải hắn cũng có thể thao túng những vật chất khác có trong đất không? Nếu hắn thực sự có năng lực này, về sau việc khai thác mỏ sẽ tiện hơn rất nhiều. Ảo tưởng trong đầu Nghiêm Mặc bắt đầu bùng nổ, hắn tưởng tượng đến những ứng dụng có thể đạt được của năng lực Nguyên Chiến, càng nghĩ càng quỷ quái, về sau ngay cả hắn cũng cảm thấy không có khả năng. Sau khi bức tường đất làm từ hỗn hợp đá cuội được tạo thành, Nguyên Chiến liền bảo vài dũng sĩ dùng đủ loại vũ khí tấn công bức tường đất kia. Nghiêm Mặc trực tiếp chỉ tay năm ngón, kêu Đại Trạch dẫn người đốn một thân cây to bằng một người ôm về, cho mọi người khiêng lên rộng thẳng vào tường đất. Nguyên Chiến nhìn khúc cây, có chút không yên lòng. Ầm, tường đất không nhúc nhích. Lại rộng vào, tường đất vẫn không chút sức mẻ. Rộng ba cú, nơi bị thân cây va chạm trực tiếp rơi xuống mấy mảnh vụn, nhưng cũng chỉ có như vậy. Nghiêm Mặc rời mắt xuống chỗ chân tường, A Chiến, anh nhìn chân tường, có hơi lỏng. Nguyên Chiến cũng phát hiện ra. Vì để chắc chắn hơn, mặt đất cũng phải dựa theo tỷ lệ hỗn hợp này để làm nền, phải đào sâu một chút, dưới đáy lót 3 phần này làm nền, sau đó 7 phần còn lại là thân, chôn tường đất xuống nền đất, như vậy bức tường sẽ giống như mọc rễ ra từ nền đất, càng kiên cố hơn. Vị trí gắn liền thì làm sao? Nghiêm Mặc chậm rãi nói, đó là chuyện anh phải suy xét. Lợi dụng năng lực của anh như thế nào để gắn liền nền và thân thành một, hẳn là không khó. Hắn chỉ phụ trách đề xuất ý kiến. Đề nghị của Nghiêm Mặc làm công việc của Nguyên Chiến tăng lên gấp mấy lần, nhưng không thể phủ nhận là làm như vậy thì nền và tường đất sẽ cực kỳ chắc chắn. Nguyên Chiến xem quá trình xây dựng bộ lạc như quá trình huấn luyện năng lực, nên không cảm thấy cực khổ, mà ngược lại còn tận hết khả năng tạo ra một bức tường rắn chắc, mặc kệ quá trình phức tạp và khó khăn cỡ nào. Nghiêm Mặc quen hưởng phúc, thấy việc xây nhà ở có hy vọng, liền thúc giục Nguyên Chiến đừng làm tường phòng thủ trước, mà trước tiên làm nhà cho người ở. Lý do là, nếu dùng loại phương pháp này làm ra tường đất chắc chắn như vậy, cho dù không có tường thành phòng thủ, thì mãnh thú có tới, chúng ta trực tiếp trốn vào phòng cũng không sợ chúng nó công phá. Vậy cửa thì sao? Cậu còn muốn có cửa sổ mà. Nếu mãnh thú lảng vảng bên ngoài canh chừng chúng ta thì sao? Chờ chết đói trong nhà hả? Nghiêm Mặc câm miệng, oán hận đi về lều. Hắn muốn nhanh chóng nghiên cứu xong phép huấn luyện sơ cấp, đêm nay sẽ dạy cho tên khốn không biết nể mặt hắn kia. Hậu trường, nghẹn quất. Nguyên Chiến, tư tế đại nhân của tôi ơi, trên người cậu rốt cuộc có bao nhiêu cây kim? Giấu ở đâu vậy? Trộm ném túi thảo dược qua một bên, Nguyên Chiến bỏ lên trên người Nghiêm Mặc, lại thấy Nghiêm Mặc móc kim châm ra thì khựng lại. Nguyên Chiến, biện pháp trộm kim châm không thể thực hiện, dịu dàng không được chỉ có thể mạnh bạo, huấn luyện tốc độ tay, kỹ năng chụp kim châm. Chụp được rồi. Chụp lấy cây kim thứ nhất. Lại có cây thứ hai nhanh chóng bắn ra, chụp được. Khoan đã, cây thứ ba bắn tới kìa. Liên tục chụp được 18 cây kim, Nguyên Chiến nổi giận, không được, trói lại là nhanh nhất. Nguyên Chiến làm vẻ mặt dữ tợn cười âm hiểm, bé cưng, cưng chờ đó, ông đây đi kiếm dây thừng. Chương 65, phép huấn luyện sơ cấp. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Tôi cảm thấy phép huấn luyện chiến sĩ của mấy anh chỉ có tác dụng trên cái thứ 20 kia của mấy anh thôi. Nghiêm Mặc nhìn phép huấn luyện sơ cấp trên tay mà sầu. Nếu phép huấn luyện này nằm trong đầu hắn thì tốt rồi, đáng tiếc sách hướng dẫn sẽ không lo cho nhu cầu của hắn. Phép huấn luyện sơ cấp cũng giống như những phần thưởng trước, là vật thật, mất không bổ sung. Nó là một quyển sách cổ có gáy được đóng bằng chỉ, trên bìa in 5 chữ to, phép huấn luyện sơ cấp. Ngoại trừ hai bìa trước và sau, sách có tổng cộng 13 trang. Ngoài tờ cuối cùng thì mỗi trang vẽ một động tác, hoặc nên nói là chiêu thức mới đúng, động tác có hình vẽ giải thích tỉ mỉ, phối hợp với nhịp thở tạo nên chiêu thức. Điều làm Nghiêm Mặc cảm thấy hứng thú là, nhân vật thực hiện động tác trong hình không mặc quần áo, mà trên người có một sơ đồ lộ tuyến vận chuyển đường hô hấp. Có lẽ vì là phép huấn luyện sơ cấp, nên chẳng những động tác đơn giản, mà sơ đồ lộ tuyến hô hấp cũng cực kỳ đơn giản. Phối hợp theo động tác, lộ luyến hô hấp đi vào từ mũi, đi qua trung tâm đan điền ở giữa ngực bụng, rồi chạy xuống 3 tấc rốn dưới đan điền, sau lại vòng lên đan điền lần nữa, chạy lên ấn đường, rồi cuối cùng mới đi ra từ mũi. Nhìn cứ như bi tịch võ công trong mấy tiểu thuyết võ hiệp, Nghiêm Mặc lật lật vài trang sách, cảm thấy có hơi buồn cười. Vì để dưỡng sinh và khỏe mạnh, hắn cũng từng học ngũ cầm hí và thái cực quyền, nhưng sau lại bận quá, còn có đô đô, hắn cũng không luyện nữa, bây giờ nhớ lại vẫn có thể nhớ được một vài chiêu thức. Đã từng học ngũ cầm hí và thái cực quyền nên hắn xem 12 chiêu thức trong này cũng không khó hiểu. Hắn cảm thấy chúng nhìn qua giống như động tác đang chuẩn bị trước khi làm gì đó, trong đó có rất nhiều động tác duỗi người, giãn cơ và hoạt động xương khớp. Nếu thông hiểu toàn bộ 12 chiêu thức này, thân thể được luyện sẽ trở nên cực kỳ dẻo dai. Trang thứ 13 lại trống rỗng, ở góc trang thứ 12 có một hàng chữ nhỏ, nói phải luyện thuần thục toàn bộ 12 động tác thì mới xuất hiện, nếu không, trang thứ 13 sẽ trống rỗng. Trên trang thứ nhất cũng có một câu nhắc nhở. Yêu cầu người tập tốt nhất là học nhuần nhuyễn một động tác rồi mới học đến động tác thứ hai. Điều khiến Nghiêm Mặc sầu là, hắn muốn đưa cho Nguyên Chiến để thí nghiệm, thì hắn phải tự mình học trước, thuộc được động tác và lộ tuyến hô hấp, nếu không thì làm sao hắn dạy người ta được. Nhưng hắn lại sợ học xong có cái gì nguy hại, mà nếu đưa nguyên quyển sách như vậy cho Nguyên Chiến xem, hắn lại không cam lòng. Nghiêm Mặc nghĩ tới nghĩ lui, sau đó hắn nảy ra một ý đồ xấu. Hắn cầm dao giải phẫu cắt cái gáy đóng chỉ của quyển sách đi, mấy trang sau cất vào. Chỉ cầm trang thứ nhất đưa cho Nguyên Chiến xem. Đại nhân. Ngoài lều vang lên tiếng đứa nhỏ gọi. Nghiêm Mặc cất trang giấy vào trong ngực, ngẩng đầu, vào đi. Mắt một mí vén mảnh đi vào lều, đống nhiên quỳ gối xuống trước mặt Nghiêm Mặc. Làm sao vậy? Nghiêm Mặc cầm một khúc củi bên cạnh, cho vào đống lửa. Đại nhân, con muốn có một cái tên. Mắt một mí lưu loát nói. Hửm. Con nít dưới 12 tuổi ở tộc A-O không có tên chính thức. Ngay cả người trưởng thành ở tộc A-O không phải ai cũng có một cái tên đàng hoàng, rất nhiều người dùng đặc thù thân thể để gọi nhau, tỉ như dâu sồn, mũi to, cụt ngón, cụt hai linh tinh. Nghiêm Mặc vốn cũng định đặt tên cho mấy đứa nhỏ, nhưng bận quá, hơn nữa cái loại phụ trách đặt tên này khiến hắn nảy sinh chút tâm lý kỳ quái, làm hắn lần lữa mãi chưa hạ quyết định. Hôm qua ngài nói, cái tên rất quan trọng. Mắt một mí nói tiếng cửu nguyên chỉ mới dùng được từ đơn và một ít câu đơn giản. Hai câu này là tối hôm qua nó tập thật lâu mới có thể nói lưu loát như vậy. Con muốn đại nhân đặt tên giúp con. Nghiêm Mặc không nói gì một lúc lâu. Mắt một mí quỳ gối ở đó cũng không nói gì. Trong lều chỉ nghe thấy tiếng tí tách của củi thỉnh thoảng bị lửa thiêu nức. Được, anh đặt tên cho nhóc. Nghiêm Mặc vây vây tay với mắt một mí vẫn quỳ, dùng hai đầu gối bước đến bên người hắn. Nghiêm Mặc sờ sờ đầu mắt một mí, tiện tay sửa sang mái tóc rối bời của nó, tóc nó khô cứng, vuốt cũng không thoải mái gì. Mắt một mí cúi đầu, trong mắt hiện lên tình cảm kính yêu và quấn quýt. Rõ ràng tư tế đại nhân của bọn nó không lớn tuổi hơn bọn nó bao nhiêu, nhưng có thể khiến bất cứ ai khi tiếp xúc với ngài đều không thể xem ngài như một đứa con nít chỉ mới 14-15 tuổi. Tộc Vu đại nhân nói Tư Tế đại nhân được thần ban cho trí tuệ, linh hồn của ngài hầu hạ bên cạnh thần, đôi mắt chưa trưởng thành của ngài đã thấy được rất nhiều điều. Mắt một mí không hiểu lắm ý của tộc Vu đại nhân, nó chỉ hiểu một chút, rằng Tư Tế đại nhân không giống những người khác, ngài chỉ mang hình hài thiếu niên bên ngoài mà thôi. Nghiêm Mặc suy tư một lát, nói, nhóc tuy nhỏ tuổi, nhưng tính cách trầm ổn, không sốc nổi, không nóng nảy, tuy hơi ngốc, nhưng hiểu lý lẽ, tính cách kiên nghị, còn nhỏ tuổi mà đã có phong độ của một đại tướng. Vốn định đặt tên cho nhóc là Trầm, nhưng bộ lạc mới xây dựng, Trầm không mang nghĩa tốt, nhóc lại là người đầu tiên anh đặt tên, vậy lấy thần thay Trầm, lấy tên tộc làm họ, từ nay về sau, nhóc tên Ô Thần. Ô Thần. Phần lớn điều mắt một mí nghe không hiểu, nó chỉ nhạy bén bắt được hai chữ cuối. Đúng, Ô Thần, tên của nhóc đó. Nghiêm Mặc bảo mắt một mí mang bàn cắt lại đây, hắn viết xuống bàn cắt từng nét tên của mắt một mí. Mắt một mí nhìn chằm chằm hai chữ vương bước xinh đẹp kia, vẻ mặt kiểm không được mà hiện lên nét mừng rỡ. Thần, ngôi sao phía bắc, nơi ở của đế vương. Đứa nhỏ được hắn đặt tên là Ô Thần sau này sẽ có tương lai ra sao? Nó sẽ mang đến cho bộ lạc biến hóa như thế nào? Nghiêm Mặc lúc này có chút chờ mong. Ô Thần học xong tên của mình, vui vẻ hớn hở rời đi, một lát sau lén lút để trước cửa lều của Nghiêm Mặc một đống tuổi. Nghiêm Mặc nhìn thấy thì không nhịn được mà cười khẽ, tuổi và cỏ khô bọn đại trạch nhặt về được chia đều, mỗi lều được chia số lượng giống nhau, mà ba đứa nhỏ ngoại trừ bài tập hắn giao cho, ngày thường cũng không bị sai phái làm việc gì, mấy bó tuổi này chắc là thằng bé Ô Thần kia trong lúc rảnh rỗi không chịu ở yên mà chạy ra ngoài thu thập về. Nghiêm Mặc dạo một vòng quanh chỗ ở của bộ lạc, dẫm trên nền tuyết đi đến nơi đã mọc lên một phần tường phòng thủ, nặn một quả cầu tuyết trọi vào người tên thanh niên nào đó đang vùi đầu quấy hỗn hợp. Nguyên Chiến ngẩng đầu, thiện tay vước một nắm tuyết trọi lại, đừng có quậy. Tôi đang làm việc. Chẳng phải anh muốn được thưởng sao? Nghiêm Mặc ngồi xổm bên cái hố chậm rãi hỏi. Nguyên Chiến xoa xoa khuôn mặt đã đông cứng, hỏi, cậu chịu ngủ với tôi? Nghiêm Mặc lại cầm một hòn tuyết trọi hắn, đừng có suốt ngày nghĩ tới loại chuyện này. Tôi cảm thấy phép huấn luyện chiến sĩ của mấy anh chỉ có tác dụng trên cái thứ 20 kia của mấy anh thôi, hơn nữa phương pháp huấn luyện cũng không khoa học, dựa theo loại phương pháp huấn luyện này, tuy có thể thấy công hiệu nhất thời, nhưng một khi các chiến sĩ qua thời kỳ trắng niên, thân thể sẽ không chịu nổi cường độ huấn luyện kiểu này, tới khi già rồi sẽ xuất hiện nhiều loại bệnh, thậm chí còn làm hao mòn sinh mệnh. Nguyên Chiến vừa nghe thấy thế liền không đùa giỡn nữa, có phải cậu tạo ra được phép huấn luyện mới rồi không? Nghiêm Mặc gật đầu, ngay sau đó lắc đầu, không phải tôi. Là tổ thần. Hửm. Trên tay tôi bây giờ có một phép huấn luyện sơ cấp mà tổ thần ban cho, nó ngoại trừ huấn luyện thân thể, còn đồng thời huấn luyện cả nội lực và tinh thần lực, gọi là tu luyện trong ngoài ấy. Nhưng tôi không biết phép huấn luyện có hữu hiệu với anh không, cũng không biết luyện xong có tác hại nào không. Tôi do dự rất lâu, không biết có nên lấy ra dạy anh không. Tôi nói cho anh biết chuyện này, là hy vọng anh có thể suy nghĩ một chút, có muốn học hay không. Cảnh giới gạt người cao nhất là cái gì? Chính là khiến người ta biết mày đang lừa gạt, nhưng người ta vẫn muốn mắc mưu. Nguyên Chiến không chút do dự lựa chọn mắc mưu, học. Vậy tôi phải nói rõ ràng cho anh biết, trong ngộng, tổ thần từng nói với tôi, bộ phép huấn luyện sơ cấp này là con dao hai lưỡi, có nghĩa là vừa có lợi vừa có hại, dặn người học phải cẩn thận. Cho nên tôi không dám học, vậy, anh còn muốn học không? Học. Hại ở chỗ nào? Bây giờ phép huấn luyện chiến sĩ đối với hắn chẳng phải cũng có hại sao? Thứ tổ thần dạy chắc không có hại hơn thứ sứ giả tam thành dạy đâu. Cho dù có hại hơn nữa, vậy cái lợi cũng sẽ lớn hơn, huống chi phép huấn luyện này còn có thể rèn luyện tinh thần lực. Được rồi, này là do anh muốn học, nếu mai mốt xảy ra vấn đề gì, anh đừng oán tôi nha. Sẽ không. Tôi chỉ trói cậu lại hung hăng làm cậu thôi. Nghiêm Mặc thò tay vào ngực, lấy trang thứ nhất của phép huấn luyện ra đưa cho Nguyên Chiến xem. Ở phía xa xa, Ô Thần đang ngồi bên đống lửa trước cửa bôi muối lên cá nướng ngẩng đầu nhìn hai vị đại nhân một cái, thị lực nó rất tốt, Tư Tế đại nhân vừa lúc ngồi bên hông nó, khiến nó loáng thoáng nhìn thấy Tư Tế đại nhân lấy ra thứ gì đó kỳ quái giống như một phiến lá lớn. Mắt to là đứa thiếu kiên nhẫn nhất, Tư Tế đại nhân bảo nó học cách dùng cỏ dại bệnh ra một thứ kêu là giày rơm, nhưng nó bệnh đã nhiều ngày rồi mà ngay cả cái đế cũng chưa làm ra. Nè, hôm nay cậu tới tìm đại nhân có chuyện gì vậy? Mắt to ép hỏi Ô Thần. Ô Thần không để ý đến nó. Mắt to ném cỏ dại sang một bên, kể nghe coi, có phải cậu lén lút đi tìm đại nhân xin ăn? Cậu tưởng tớ giống cậu à? Ô Thần vẫn không thèm để ý đến mắt to. Mắt to giận, đứng lên gào, cậu là đồ xấu bụng, tớ không thèm chơi với cậu. Tớ đi tìm tắt chơi. Ô Thần lúc này mới ngẩng đầu nhìn, giày rơm của cậu còn chưa bệnh xong. Không bệnh nữa. Cậu dám mét đại nhân, về sau tớ không chơi với cậu luôn. Mắt to quăng lại những lời này, sau đó chạy đi tìm tắt chơi. Ô thần cúi đầu không thèm còn nó, tiếp tục làm việc của mình. Phu cận gần đây rất an toàn, không có dã thú hung mãnh hay dã thú hình thể lớn, mắt to và tắt cũng không đốc, chỉ chơi ở mấy dòng suối hoặc hồ nước gần đây chứ không chạy đi xa. Nhưng ô thần không ngờ, tâm tình mắt to hôm nay không tốt, tắt lại là thằng khá to gan, có chút không biết trời cao đất dày, cảm thấy quanh đây an toàn, liền dẫn mắt to chạy ra xa chơi. Bên này, Nguyên Chiến vốn dĩ không hoài nghi gì tư tế nhà mình, hiện giờ lại thấy được trang giấy tinh xảo và văn tự ký họa chưa bao giờ gặp qua kia, càng tin tưởng vững chắc đây là bảo bối tổ thần ban cho. Cái này làm từ gì vậy? Nguyên Chiến muốn giơ tay sờ thử trang giấy, nhưng thấy trên tay đầy bùn và nước thì lập tức rụt lại, lau lau vài cái lên áo da thú. Đây là giấy. Giấy. Dùng vỏ cây, cây ngay, cây trúc hoặc rơm dạ quyền thành bột, xử lý bột giấy chút xíu, rồi dùng vật liệu tráng bột giấy dính lại thành tấm như vậy, sau đó phơi khô sẽ ra được giấy. Cách làm tỉ mỉ tôi không rõ lắm, chỉ có ấn tượng đại khái. Về sau chờ bộ lạc thành lập rồi, chúng ta có thời gian sẽ nghiên cứu cái này sau. Được. Nguyên Chiến cảm thấy tay mình lau khô rồi, mới thật cẩn thận mà sờ lên trang giấy. Nghiêm Mặc buông tay, cho hắn cầm xem kỹ. Nguyên Chiến cầm tờ giấy như đang cầm trí bảo, hắn sợ mấy ngón tay thô ráp của mình không cẩn thận một chút sẽ làm thứ bảo bối tinh mỹ yêu ớt này lủng lỗ. Cái này không thể để anh giữ được, bởi vì giấy rất mềm, dễ rách, bị ngấm nước hay gặp lửa là hư ngay, bảo quản không tốt cũng sẽ hư, bình thường anh xem xong thì trả lại cho tôi. Ừ, loại bảo bối này, đương nhiên phải để cậu giữ. Nghiêm Mặc nhướng mày, tên này thức thời đó. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm trang giấy, thân thể đã bắt đầu giãn ra một cách tự nhiên, muốn thử bắt đầu tập theo động tác trên hình. Đối với một chiến sĩ từ nhỏ đã phải chịu đựng cường độ huấn luyện cao mà nói, những động tác này thật sự rất đơn giản, cái khó chính là làm thế nào để phối hợp động tác với nhịp thở. Đây là cái gì? Nguyên Chiến chỉ vào mấy đường cong màu đỏ hỏi. Đó là lộ tuyến hô hấp nhỏ. Anh cứ xem trước đi, không hiểu chỗ nào tôi giải thích cho. Về sau mỗi ngày anh đều phải tập một tiếng, sớm hay muộn gì cũng phải tập, anh học xong chiêu thức này rồi chúng ta sẽ học tiếp cái thứ hai. Còn có cái thứ hai. Nguyên Chiến tưởng phép huấn luyện sơ cấp chỉ có một tờ giấy với một động tác này. Tổng cộng 12 chiêu thức, mỗi khi anh học xong một chiêu mới có thể học tiếp cái thứ hai. Nghiêm Mặc đã hạ quyết định, về sau mỗi ngày đều kiểm tra tình trạng thân thể và sức khỏe của người này, xem tác hại của phép huấn luyện nằm ở đâu, có thể tránh được hay không. Lúc Nghiêm Mặc giải thích lộ tuyến hô hấp xong, Nguyên Chiến gấp không chờ nổi mà bắt đầu huấn luyện, chuyện luyện tập năng lực mà gần đây hắn chăm chỉ nhất cũng để qua một bên. Hắn có trực giác, và Nghiêm Mặc cũng đã giải thích, thân thể hắn từ trong ra ngoài, thậm chí là tinh thần lực sẽ được rèn luyện nhờ phép huấn luyện, đối với hắn cực kỳ có lợi. Sau đó, mỗi ngày sớm hay muộn gì Nghiêm Mặc đều kiểm tra thân thể Nguyên Chiến, đặc biệt là trước và sau khi huấn luyện. Mấy ngày sau, Nghiêm Mặc phát hiện lượng cơm Nguyên Chiến ăn đột nhiên tăng lớn, hồi trước hai con thỏ là có thể để hắn ăn no, nay cho hắn nửa con dê hắn cũng có thể ăn sạch. Nguyên Chiến có biến hóa, lượng cơm không ngừng tăng lên, theo lượng cơm ngày một lớn, năng lực và phạm vi khống chế của hắn cũng tăng mạnh. Mà sự biến hóa này cực kỳ rõ ràng, làm Nguyên Chiến cũng phải sửng sốt, chủ động chạy tới vui sướng nói cho tư tế đại nhân của mình biết. Nghiêm Mặc nhíu mày, chẳng lẽ giao hai lưỡi là chỉ năng lực mạnh lên đồng thời lượng cơm cũng nhiều hơn? Nếu chỉ là một khuyết điểm như vậy, sách hướng dẫn đâu cần cố ý nói người tập phải cẩn thận. Nghiêm Mặc lại lần nữa dẹp bỏ ý định tự mình luyện phép huấn luyện, quyết định tiếp tục quan sát Nguyên Chiến một đoạn thời gian. Sắc trời dần đen, thấy người lớn đã đi săn về, Ô Thần ngồi không yên, chạy ra ngoài tìm hai bạn đi chơi tới giờ chưa về. Tắt. Mắt to. Ô Thần vừa mới chạy đến chỗ cái hồ nhỏ gần nhất thì thấy hai đứa kia tay ôm gì đó, hoang mang vội vã chạy qua bên này. Về rồi đây. Ô Thần quét mắt nhìn thứ trên tay hai bạn nhỏ, là một thứ trái cây nhỏ màu vàng tím. Tắt bước đến trước mặt Ô Thần, có hơi lấy lòng và nịnh bợ mà đưa trái cây ra cho nó xem. Nè, ăn ngon lắm, cho cậu đó. Ô Thần kỳ quái mà nhìn nó, rồi lại nhìn mắt to đang có chút bất an. Hai cậu đi làm cái gì vậy? Sao giờ mới về? Đâu có làm gì đâu. Hai bạn nhỏ chăm miệng một lời nói. Mắt to chu chu mỏ, đưa trái cây cho cậu ăn thì cậu ăn đi, hỏi nhiều làm gì. Ô Thần nhìn ra phía sau hai bạn nhỏ, không phát hiện gì cả, dù sao nó chỉ mới là con nít, cũng không nghĩ nhiều, tiện tay cầm một quả trái cây bỏ vào miệng, vị cũng không tệ lắm, liền nói, đem cho đại nhân đi, ngài ấy nhất định sẽ rất vui. Hai đứa tiểu quỷ bình thường có thứ gì tốt là nhất định sẽ hiến cho tư tế đại nhân giống như hiến vật quý vậy, ấy thế mà hôm nay lại do dự, mắt to dùng khuỷu tay đẩy đẩy tát. Tát gãi đầu, ậm ừ nói, không có nhiều, mình chúng ta ăn thôi. Mắt to cũng vội vàng nói, đưa cho đại nhân, đại nhân cũng sẽ chia cho chúng ta, nhưng nếu để đại nhân biết chúng ta vì hái trái cây mà về trễ như vậy, tớ sợ ngài ấy sẽ sinh khí. Ô thần cũng không muốn làm tư tế đại nhân lo lắng quá nhiều, chỉ cầm lấy hai trái, mấy trái khác vẫn chưa đó. Mắt to và tát thấy ô thần không truy cứu nữa, lúc ô thần xoay người đi thì tụi nó nhìn nhau một cái, trộm thở phào nhẹ nhõm. Đảo mắt đã qua hai ngày, Nguyên Chiến rất nhanh đã nắm giữ được động tác thứ nhất, bắt đầu đòi học tập động tác thứ hai. Sau khi Nghiêm Mặc xác định đối phương quả thật đã thuần thục rồi mới dám dạy cho hắn chiêu thức tiếp theo. 10 ngày, Nguyên Chiến liên tục học 4 chiêu thức, hơn nữa còn có thể thực hiện nối liền nhau. Nếu không phải hắn vẫn chưa quá quen thuộc với việc phối hợp động tác và nhịp thở, thì trong 10 ngày này đủ để hắn học xong 12 chiêu thức và thực hiện lẻo lẻo toàn bộ. Lúc kết thúc động tác thì hít vào, lúc bắt đầu động tác thì thở ra. Vậy có phải bình thường tôi cũng nên dựa theo cách hô hấp này? Quy luật. Nghiêm Mặc dạy hắn từ vựng mới. Nguyên Chiến nói tiếp, có phải bình thường tôi cũng nên dựa theo quy luật hô hấp này để thở không? Nghiêm Mặc yên lặng nhìn hắn. Nguyên Chiến nghi hoặc, không được ư? Được. Nghiêm Mặc nhịn không được lại hỏi, lúc anh học mấy chiêu thức đó, có cảm thấy thân thể khó chịu ở đâu không? Không có chỗ nào khó chịu cả, rất thoải mái. Trước kia huấn luyện xong, có khi sẽ cảm thấy đau xương nhức khớp, cơ thịt vài chỗ cũng sẽ co giật và đau đớn, nhưng phép huấn luyện này thì không. Đó là bởi vì dây chằng của anh đã bị kéo ra hắn ra, anh đã quen huấn luyện cường độ cao, tiểu động tác như vậy chỉ giống như vận động giãn cơ thôi, giúp cơ có tính khôi phục cao, đối với anh đương nhiên là không có tổn hại gì. Nhưng nếu là người chưa từng được huấn luyện thân thể, cơ thịt cứng đờ, thì học những động tác đó sẽ rất vất vả. Cậu có học không? Không thừa nhận là mình ở trong lều trộm luyện cho nên buổi tối eo đau, lưng mỏi, chân rút gân, Nghiêm Mặc mạnh miệng nói, không có. Hắn chỉ mới tập động tác thứ nhất, nếu có vấn đề gì, hắn dừng lại cũng còn kịp, hắn tự nói với mình như vậy. Nguyên Chiến vô vô vai hắn, kỳ thật tôi cảm thấy phép huấn luyện này không có gì hại, chỉ là ăn nhiều hơn bình thường một chút. Hôm nay tôi lên ngọn núi đá có đàn sơn dương để đi săn, cậu muốn đi cùng không? Không đi. Nguyên Chiến xoay xoay cổ tay, trong khoảng thời gian này hắn cảm thấy thân thể rất khỏe mạnh, cả người đều tràn đầy sức lực, năng lượng dường như dùng mãi không hết, chỉ trộn hỗn hợp xây tường đã không còn thỏa mãn dã tính trong hắn, hắn phải tìm một chỗ để phát tiết một chút, thuận tiện chuẩn bị săn nhiều con mồi về. Hồ Hồ và Đại Trạch nghe nói Nguyên Chiến muốn lên núi đá săn thú, liền hưng phấn kêu la đòi đi theo. Mỗi ngày ăn cá, bọn họ ăn phát ngán rồi. Hơn nữa cá kho ăn quá, làm cách nào cũng có mùi tanh. Bởi vì không nỡ hái thảo dược về, dù trong đó có thảo dược có thể trị mùi tanh, dù chỉ để dành cho mình dùng chứ không lấy ra cống hiến cho Nghiêm Mặc thì bọn họ cũng nhớ mong mùi thịt lắm rồi, vì thế chỗ ở lâm thời chỉ để lại 10 tên dũng sĩ trông coi, những người khác đều đi theo Nguyên Chiến săn thú, bọn họ vừa đi, liền đi ít nhất 3 ngày sẽ không về. Trời sắp tối, Mắt To và Tắt còn chưa về. Ô Thần cảm thấy rất kỳ quái. Ngày thường hai thằng này vừa đến giờ ăn liền chạy về nhanh hơn bất kỳ ai, nhưng hôm nay sao đến bây giờ còn chưa trở lại. Hơn nữa loại tình huống này không phải lần đầu tiên, suốt 10 ngày, bọn nó rất nhiều lần về mượn. Ô Thần buông chiếc giày dơ mới được bệnh một nửa xuống, đi nấu canh cá, Mắt To không biết làm, nó đã nghiên cứu ra được chút cách bệnh giày, vốn muốn chờ sau khi mình làm ra thì dạy cho bọn Mắt To, nhưng hai tên kia cứ ra ngoài chơi đùa mà không thèm để tâm tới bài tập đại nhân dặn. Nó quyết định tạm thời không chỉ tụi nó nữa. Có điều, rốt cuộc là hai tên kia chạy đi đâu chơi cơ chứ? Lại còn về mượn, trong miệng đều là mùi của thứ trái cây màu vàng tím kia. Nếu bọn nó phát hiện ra thật nhiều thứ trái cây này, vì sao không nói cho tư tế đại nhân biết? Ô Thần không nghĩ ra, nó quyết định ngày mai trộm đi theo hai tên tiểu quỷ kia, xem bọn nó rốt cuộc là đi đâu. Chương 66, Bí mật của lũ trẻ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Có chim mặt người, có quái vật lùn xấu xí hình người, giờ xuất hiện người cá thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đêm đó Mắt To và Tắt vẫn như mấy hôm trước, phải tới khi sắc trời tối đen mới vội vã chạy về, có điều lần này Ô Thần không nói gì cả. Mắt To và Tắt thấy Ô Thần không hỏi nhiều, tưởng nó đã quen rồi, liền thở phào nhẹ nhõm, còn lấy ra thứ trái cây màu vàng tím kia đưa cho Ô Thần để lấy lòng. Ô Thần vốn dĩ không muốn nhận, nhưng sau khi ngẫm lại, nó nghĩ mình nên đưa trái cây cho tư tế đại nhân xem, vì thế nó liền nhận, làm bộ bỏ vào miệng ăn hết, nhưng thật ra còn giấu hai quả. Sáng hôm sau, Mắt To, Tắt và Ô Thần đi đến chỗ Nghiêm Mặc nghe giảng bài, bọn nó đã học được chữ số hàng trăm và phép cộng phép trừ, hơn nữa còn học xong bản phiên âm ngôn ngữ mà Nghiêm Mặc dựa theo phát âm của nơi này chế ra. Nghiêm Mặc hỏi Mắt To vụ giày rơm mà hắn giao cho nó đã bệnh ra chưa, Mắt To ấp úng nửa ngày, nói là chưa làm. Nghiêm Mặc cũng không hối thúc nó, càng không mang nó, chỉ hỏi nó có thấy bài tập này khó quá không, nếu khó, có thể đổi bài khác.
Mắt to do dự một hồi, vẫn lắc đầu, lắp bắp nói nhất định sẽ bệnh ra giày rơm.
Nghiêm Mặc giao cho nó việc bệnh dạy là để tôi luyện tính tình của nó, thằng nhỏ mặc dù khá thông minh, nhưng lại hay sốc nổi, lại còn không có nghị lực và kiên trì, khá là ham chơi.
Còn thằng Tắt thì ham chơi nhất trong ba đứa, nhưng Nghiêm Mặc không tôi luyện tính tình của nó, hắn phát hiện thằng bé này thích hợp làm chiến sĩ hơn, hắn cũng suy xét đến việc không thể chỉ để ba đứa đi theo hắn học tập, bọn nó còn cần phải rèn luyện thân thể nữa, ở cái xã hội nguyên thủy này, có đầu óc mà không có sức mạnh thì cũng không sống nổi.
Phép huấn luyện sơ cấp trong tay hắn kỳ thật thích hợp với thân thể còn non mềm dẻo dai của lũ nhóc hơn, có điều trước khi xác định thứ này không có tác dụng phụ, hắn tạm thời không định dạy tụi nó, chỉ cho tụi nó mỗi ngày học trước một ít động tác duỗi người căn cơ, giống như chơi thể thao vậy.
Hôm nay thời tiết không tồi, anh dạy mấy đứa một phương pháp khác để nhóm lửa, ra ngoài với anh.
Ba đứa nhỏ chỉ nghe hiểu có nửa câu, biết có liên quan tới lửa, đều cảm thấy hứng thú, lăng xăng đi theo sau mông Nghiêm Mặc ra khỏi lều.
Nghiêm Mặc chỉ huy ba đứa nhỏ lấy tới đây một ít cỏ khô, bảo bọn nó trả cỏ khô cho tới ra, càng mềm càng tốt.
Sau đó hắn cầm cái chén gỗ chứa nước để ngoài lều từ hôm qua tới giờ đã đông thành nước đá, cậy cục nước đá ra, gọi ba đứa nhỏ tới, dùng tay trà sát cục nước đá, để cục nước đá bóng loáng mượt mà không có góc cạnh, cục nước đá ở giữa dày, hai bên mỏng nên nó trở thành một chiếc thấu kính lồi.
Hắn đặt cục nước đá lên giữa hai tảng đá khác, kêu ba đứa nhỏ để cỏ khô trên đất.
Hắn nhìn mặt trời, chỉnh đúng hướng, để ánh mặt trời đi qua phần giữa của cục nước đá sao cho tia nắng chiếu vào đám cỏ.
Vừa lúc mặt trời lên đến đỉnh, ba đứa nhỏ không rõ Nghiêm Mặc muốn làm gì, khi bọn nó nhìn thấy mớ cỏ khô đặt trên mặt đất đột nhiên bốc cháy, cả bọn đều sợ hãi kêu lên.
Mấy dũng sĩ tộc Gao được phân phó ở lại trông coi đang tuần tra xung quanh nghe thấy tiếng kêu liền tò mò đi tới, vừa rồi bọn họ thấy tư tế đại nhân lúi túi làm cái gì đó đã rất muốn chạy qua xem rồi, nhưng lại ngượng ngùng, lúc này liền nhân cơ hội chạy tới hóng chuyện.
Nghiêm Mặc thấy dũng sĩ tộc Gao lại đây, liền giải thích cho bọn họ, cách giải thích của hắn không cần phải nghe hiểu, chỉ cần nhìn động tác của hắn, là có thể hiểu ra hắn đang làm gì, có hiệu quả gì.
Nghiêm Mặc bảo ô thần tìm đại một khối băng dày chừng 10cm, ô thần nhanh chân đi tìm, chốc lát sau liền ôm một khối băng to trở về.
Dùng chén làm nước đá để có thấu kính lồi thì hiệu quả sẽ nhanh hơn một chút, nếu ở bên ngoài, bên người các anh không có công cụ thích hợp, có thể tìm đại một khối băng như vậy, xoa những vùng góc cạnh cho láng. Để khối băng tròn như thế này, phải dày một chút, như khối trên tay tôi là được, mỏng quá để dưới nắng sẽ tan hết, dày quá lại không dễ để ánh mặt trời xuyên qua, 5 đến 10cm là con số tương đối lý tưởng.
Nghiêm Mặc vừa nói vừa dùng dao giải phẫu vẽ hình tròn trên tảng băng, rồi bảo vị dũng sĩ bên cạnh tạc khối băng thành hình tròn hắn vừa vẽ.
Mà con dao phẫu thuật trên tay hắn đây, bọn họ không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nên không còn ngạc nhiên như ban đầu nữa. Nhưng mọi người vẫn rất hâm mộ con dao nhỏ sắc bén đó của tư tế đại nhân, có người dùng đá học theo con dao kia để mài ra, nhưng độ sắc bén đương nhiên là kém hơn nhiều.
Vị dũng sĩ tộc Gao được gọi làm rất cao hứng, bạn bè xung quanh anh ta đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn anh ta lấy cái cuốc chim tạc băng.
Nghiêm Mặc im lặng, này thì có gì để mà hâm mộ.
Đợi chút nữa cho mỗi người một cục thí nghiệm chơi.
Tạc băng xong, Nghiêm Mặc cầm cục băng, cố chịu rét lạnh từ nó, bắt đầu dùng tay ma sát khối băng để những chỗ góc cạnh mòn đi, cho khối băng trở nên láng ngượn.
Bước trà sát này là quan trọng nhất, cần phải làm cho bốn phía trên dưới của khối băng mỏng hơn ở giữa, anh tới thử xem.
Nghiêm Mặc làm mẫu, rồi giao khối băng cho một dũng sĩ khác đang nóng lòng muốn thử.
Tên dũng sĩ kia cười hê hê, nhai ra đám răng cái thiếu cái còn không đồng đều của mình, làm theo những gì Nghiêm Mặc dạy, tập trung trà sát khối băng một lần lại một lần, mặc cho bàn tay bị băng làm lạnh cứng, tên dũng sĩ nọ cũng không nỡ buông tay, người khác muốn giúp hắn còn không chịu.
Lúc sau, Nghiêm Mặc đặt khối băng đã được trà sát bóng láng lên giữa hai tảng đá, để ánh mặt trời đi qua phần giữa, chiếu vào đống cỏ khô.
Lần này chờ hơi lâu một chút, nhưng vẫn thành công khiến cỏ khô bốc lửa.
Wow!
Đám người phát ra tiếng kêu vui sướng và sợ hãi, bọn họ không biết nguyên lý, chỉ cho rằng đó là vu thuật thần kỳ mà tư tế đại nhân dạy cho bọn họ.
Nghiêm Mặc cũng không cần bọn họ phải hiểu nguyên lý, chỉ cần bọn họ biết cách làm là được.
Các anh học được cách này, mùa đông ra ngoài hành tẩu sẽ không cần lo đến việc không thể nhóm lửa nữa, nếu muốn mau một chút, có thể mang theo bên người một cái chén gỗ, buổi tối hứng nước, để qua đêm bên ngoài cho đông lại thành nước đá rồi trà sát một chút là có thể sử dụng trực tiếp.
Nghiêm Mặc bảo mắt to mang hai cái chén gỗ ở lều hắn tới đây, cậy cục nước đá ra cho mọi người xem.
Các anh tự làm thử đi.
Nghiêm Mặc vung tay lên, tỏ vẻ thời gian học kết thúc, mọi người bận rộn cái gì thì đi làm đi.
Nhưng không ai tản ra, từ người lớn đến con nít. đều hưng phấn thử dùng băng nhóm lửa, ai thành công liền có thể nghe được tiếng queo đầy vui vẻ, chuyện này đối với bọn họ mà nói là quá thần kỳ. Sau ngày Nguyên Chiến dẫn người rời khỏi đây, Nghiêm Mặc mới đột nhiên nghĩ đến việc bọn họ nhóm lửa như thế nào khi ở bên ngoài, sau đó liền nghĩ tới đoạn clip mà hắn từng xem trên mạng, trong clip dạy cách dùng băng nhóm lửa. Tiếc là bọn Nguyên Chiến đã đi rồi, hắn nghĩ ra cũng không kịp dạy cho bọn họ. Để không phải mất mặt với học trò của mình, hôm qua hắn đã thí nghiệm trước, tới khi thật sự thành công, hôm nay mới dám lấy ra dạy người khác. Ô thần nhân lúc mọi người không để ý đến mình, liền đuổi theo Nghiêm Mặc, đại nhân. Tiểu thân hử. Có chuyện gì? Nghiêm Mặc quay đầu lại. Ô thần nhìn xem bốn phía, xác định mắt to và tắt không thấy nó và Nghiêm Mặc, liền lấy hai quả trái cây màu vàng tím giấu trong ngực ra. Đại nhân, ngài xem. Nghiêm Mặc kinh ngạc, trời lạnh thế này mà lại có thực vật kết quả. Hắn biết có mấy loại cây lê đông, táo đông, quýt, cam, chanh, vân vân cũng chín vào mùa đông, nhưng hắn không trông mong gì ở mảnh đất này có thể tìm ra mấy loại hoa quả tương tự. Đây là trái gì? Nghiêm Mặc cầm lấy quả trái cây cẩn thận quan sát, trái này rất nhỏ, hắn chưa gặp qua bao giờ, dù sao thì thực vật ở hai thế giới cũng không hoàn toàn giống nhau, có ăn được không? Mấy câu này rất đơn giản, Ô Thần nghe hiểu, gật đầu, dạ được. Nghiêm Mặc không lập tức cho vào miệng, hắn mở sách hướng dẫn ra, lật đến trang bách khoa toàn thư về sinh vật, rồi dùng tay phải chạm vào quả trái cây. Thực nhanh sau đó, trong đầu hắn hiện ra một câu, vật cần tra, thực vật, nằm trong phạm vi điều thứ hai của sách hướng dẫn. Muốn tra loại thực vật này, giới thiệu sơ lược cần 1 điểm cặn bã, giới thiệu tỉ mỉ cần 3 điểm cặn bã, chọn một trong hai loại giới thiệu, xin quyết định sau 5 giây. Lần này giá trị cặn bã yêu cầu không cao như lần tra keo bùn, Nghiêm Mặc nghĩ thầm. Có điều hắn vẫn chọn giới thiệu sơ lược. Hắc mai biển biến chủng, quả hắc mai biển, vị chua ngọt, hàm lượng dinh dưỡng cao. Quả nhỏ mọng nước, thân cây chia hai loại, cây gỗ hoặc cây bụi nhỏ, bộ rễ lớn, có thể củng cố và cải tạo đất đai, giữ nước giữ đất. Là quả hắc mai biển. Hắc mai biển nước ép quả hắc mai được sử dụng như một loại thuốc bổ và chống mệt mỏi. Quả hắc mai là loại quả duy nhất chứa đầy đủ 3 loại vitamin quan trọng, A, C và E. Nước quả hắc mai được coi là kho tàng cải thiện sức khỏe giúp tinh tờ hờ nở tờ hờ ư thái và thoải mái. Nghiêm Mặc thật không nghĩ tới Ô Thần sẽ mang đến cho hắn một kinh hỉ như thế. Tuy rằng sách hướng dẫn giới thiệu rất đơn giản, nhưng hắn sao có thể không biết công dụng của quả hắc mai biển. Thứ này không chỉ đơn giản có hàm lượng dinh dưỡng cao như sách hướng dẫn nói, mà giá trị trong y dược, toàn thân cây hắc mai biển đều là bảo bối, quả, lá, hạt, có thể trợ giúp hệ tuần hoàn máu, trị máu bầm, bổ thận, giải khát, thanh nhiệt, tan đờm cổ họng. Đồng thời, quả hắc mai còn có thể trị phỏng, tổn thương do giá rét và vết thương sâu ngoài da, công hiệu của chúng có hiệu quả cực tốt, còn giúp vết thương không để lại sẹo. Dầu ép ra từ hạt hắc mai có thể dùng để dưỡng da, bảo vệ gan và dạ dày khỏe mạnh. Có điều, ở thế giới cũ, quả hắc mai có màu cam hoặc cam đỏ, nơi này lại là màu vàng tím. Hơn nữa, quả hắc mai ở thế giới cũ rất nhỏ, đường kính chỉ cỡ 4-6mm, mà nơi này thì khá lớn, to chừng cái ngón út của hắn. Không biết mùi vị thế nào đây? Nghiêm Mặc cầm lấy một quả cho vào miệng, ồ, chua chua ngọt ngọt, ăn khá ngon. Không giống quả hắc mai hắn từng ăn, chua hơn thế này nhiều. Nghĩ thì dài. Nhưng lúc Nghiêm Mặc cầm quả hắc mai lên tra bách khoa toàn thư cho đến khi thể nó vào miệng, kỳ thật cũng mới qua chừng 10 giây đồng hồ. Ô Thần do dự có nên nói cho Tư Tế Đại Nhân biết chuyện khác thường của mắt to và tát hay không, nhưng lại sợ mình lo lắng quá mức, kỳ thật hai tên đó chẳng làm gì. Thế nhưng nó còn chưa mở miệng, thì Tư Tế Đại Nhân đã hỏi trước, quả này rất ngon, nhóc tìm thấy ở nơi đâu. Ô Thần đoán xem Đại Nhân đang nói gì, rồi thành thật lắc đầu, không phải con phát hiện, là mắt to với tát. Ồ! Bảo hai nhóc đó dẫn anh đi xem được không? Nghiêm Mặc tận lực nói thật ngắn gọn, còn ngón tay thì chỉ đến chỗ hai tên tiểu quỷ đang vui vẻ nghịch băng ở xa xa. Ô Thần gãi gãi đầu, quyết định nói thật với đại nhân. Nghiêm Mặc nghe nó vừa nói vừa hơ tay hơ chân miêu tả, liền hiểu được đại khái là chuyện gì, nhóc hỏi tụi nó trước, xem tụi nó có muốn nói ra nơi hái quả này hay không, nếu không muốn, chúng ta sẽ cùng đi xem thử. Nói cho Tư Tế Đại Nhân biết chuyện, Ô Thần có người đáng tin làm chỗ dựa liền không lo lắng nữa. Nói chuyện với mắt to và tắt cũng tự nhiên và bình thường trở lại. Cái trái kia ăn ngon quá, hai cậu hái ở đâu? Dẫn tớ đi với, hái nhiều một chút. Ô Thần ngồi xổm bên cạnh hai đứa bạn hỏi. Tắt định trả lời thì lập tức bị mắt to đẩy một cái. Không thể nói à? Ô Thần làm bộ bực mình, đứng dậy cả giận nói, vậy thì thôi. Này! Lông mày rậm! Tắt vừa thấy Ô Thần giận liền luống cuống. Nhưng mắt to lại bĩu môi nói, sao chuyện gì cũng phải nói cho cậu ta biết. Cậu ta có phải Tư Tế Đại Nhân đâu. Vậy cậu nói cho tư tế đại nhân biết đi. Ô thần quay đầu bộp lại một câu. Mắt to nghẹn họng, túi gầm đầu, không nói lời nào. Tắt khó xử, hết nhìn đứa này rồi lại nhìn đứa kia, không phải không muốn nói cho cậu, mà là tuổi tớ đã hứa. Tắt. Mắt to đột nhiên hét một tiếng. Tắt vội vàng câm miệng. Mắt to kéo tắt qua một bên, hai đứa thì thả thì thầm hồi lâu, rồi mới đến gần ô thần. Mắt to có chút không bằng lòng, nói, vậy đi, ngày mai tuổi tớ sẽ nói cho cậu biết có thể dẫn cậu đi hay không. Vậy ngày mai tớ sẽ nói cho cậu biết giày rơm bệnh như thế nào. Ô thần quay đầu bước đi. Hả? Cậu biết bệnh rồi. Này, lông mày rậm, cậu từ từ đã. Mắt to vừa nghe thấy liền vội vàng đuổi theo. Ba đứa nhỏ cãi nhau ầm ĩ, mắt to hết năn nỉ, rồi khóc la sùm, xong lại chơi xấu, dùng đủ loại phương pháp, nhưng ô thần vẫn không chịu nhả ra một chữ về cách bệnh giày rơm, còn thương lượng rằng, mắt to dẫn nó đi hái trái cây, thì nó mới dạy cho. Mắt to tuy quậy phá, nhưng lại là đứa rất biết giữ chữ tín, ngay cả tắt cũng nhiều lần nhịn không được muốn nói ra, thì bị nó quát lên ngăn lại, cuối cùng chỉ có thể nói ngày mai sẽ cho ô thần câu trả lời cuối cùng. Ô thần xong việc thì thuật lại một năm một mười cho Nghiêm Mặc nghe. Vậy nhóc cảm thấy chúng ta nên chờ đến ngày mai, hay là hôm nay theo dõi tụi nó? Nghiêm Mặc cười hỏi. Ô thần do dự, nghĩ nghĩ, nó vẫn là nói ra suy nghĩ của mình, chờ đến ngày mai ạ. Nó giống bọn mắt to, không biết cái gì gọi là giữ chữ tín, nhưng bọn nó hiểu, nếu bọn nó lừa gạt nhau, còn kể bí mật của đứa khác cho người ngoài, thì chắc chắn sẽ bị bạn bè ghét bỏ và bo xì. Nghiêm Mặc gật đầu, xoa xoa đầu nó, rất tốt. Tuy mắt to giấu giếm sự thật làm người khác lo lắng, nhưng lại hết lòng giữ lời hứa, không bởi vì đe dọa và dụ dỗ mà bán đứng bạn bè, điểm này rất tốt. Mà nhóc, cũng không vì ham muốn được biết sự thật mà không màng đến lập trường của bạn mình, cái này cũng rất tốt. Mấy đứa đều rất ngoan. Ô thần cười, cái mặt trông thật đần độn. Nếu hai đứa nhỏ kia trong khoảng thời gian này có thể an toàn trở về, vậy đêm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Theo như ô thần nói, Nghiêm Mặc nghĩ rất có thể xuất hiện người thứ ba trong chuyện này, mà không chỉ là một nơi có quả hắc mai biển. Nhóc cứ yên tâm nghỉ ngơi, chờ ngày mai mắt to trả lời nhóc. Ô thần gật đầu, yên tâm rời đi. Tụi nhỏ yên tâm, nhưng Nghiêm Mặc lại không. Không nói đến việc hắn muốn biết bí mật trong đó, mà hôm nay mắt to và tắt còn đi hỏi người thứ ba kia có được dẫn người khác đến hay không, đó là hành vi khá nguy hiểm. Lúc trước an toàn, không có nghĩa về sau cũng an toàn. Nếu đối phương vì bảo vệ cho bí mật của mình, giết hai đứa nhỏ cũng không hề kỳ quái. Vì thế, Nghiêm Mặc quyết định tự mình đi theo xem đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra. Đương nhiên, hắn sẽ không đi mạo hiểm một mình, mà dẫn theo hai vị dũng sĩ, hai người này cũng là người mà Nguyên Chiến trước khi đi đã chỉ định để bảo hộ hắn. Nghiêm Mặc ở nơi cư trú thì không sao, nhưng nếu đi ra ngoài, thì hai người họ phải đi theo. Hai vị dũng sĩ nọ được giao nhiệm vụ, dù nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng không được phát ra tiếng động, càng không được hành động thiếu suy nghĩ, mọi việc phải nghe theo Nghiêm Mặc chỉ thị. Hai người hiểu rõ, chức trách quan trọng nhất của bọn họ cũng là phụ trách bảo hộ cho tư tế đại nhân, tư tế đại nhân nói cái gì chính là cái đó. Hai đứa nhỏ chạy ở phía trước, không sợ lạnh mà lấy cầu tuyết ném nhau, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười cùng tiếng hò hét vui vẻ. Bọn nó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người theo dõi mình, lúc chạy cũng không cố ý che giấu hành tung. Hai vị dũng sĩ tuy rằng rất tò mò, không biết vì sao tư tế đại nhân lại muốn đi theo hai thằng bé kia, nhưng tư tế đại nhân đã dặn dò nên bọn họ không dám hỏi nhiều. Nghiêm Mặc không có kinh nghiệm gì trong việc theo dõi người khác, nhưng hai vị dũng sĩ thì rất quen thuộc với việc săn thú và truy tung con mồi, sau lại được mấy người có kiến thức và kinh nghiệm đi săn còn phong phú hơn bọn họ chỉ điểm cho vài chỗ, nên bây giờ lần theo dấu vết của hai đứa nhỏ trên mặt tuyết cũng không quá khó khăn. Vì không để tụi nhỏ phát hiện ra, nên bọn họ không theo sát phía sau, dù vậy, bọn họ cũng không sợ bị mất dấu. Hai thằng nhóc hớn hở nên rất vội vàng, chạy tới bên bờ cái hồ nước siêu lớn. Bờ hồ có rất nhiều nơi sinh trưởng những tảng rừng thưa thớt, hai thằng nhỏ chạy vào trong một tảng rừng giữa chúng. Ba người Nghiêm Mặc đuổi kịp, trực giác cho biết có lẽ đã tới nơi, bước chân ba người đi thật nhẹ. Xuyên qua rừng cây nhỏ bên bờ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều tảng đá lớn lớn bé bé, mà mặt hồ gần bờ thì đã kết băng. Mắt to lén lút nhìn bốn phía, lấy từ trong một bao da thú ra một con cá muối béo mập. Mắt to dẫm lên mấy cục đá, cẩn thận nhảy từ tảng đá này sang tảng đá kia. Cứ như vậy nhảy tới tảng đá lớn nối liền với mặt nước đóng băng, chờ khi nó đứng vững, nó liền cầm con cá muối hô to với mặt hồ, lạp nhược, lạp nhược. Tắt là đứa to gan, liền trực tiếp đạp lên trên băng mà đi, khi đi đến lớp băng mỏng, nó mới bò lên tảng đá, còn thò tay vào trong nước hồ lạnh lẽo mà vây nước. Nghiêm Mặc trốn trong rừng cây ven đó sau khi nghe hai đứa nhỏ hô lớn lạp nhược không lâu, mặt hồ đột nhiên xuất hiện một sóng gợn, thật giống như dưới nước có con cá siêu lớn nào đó lấy tốc độ cực nhanh bơi về phía hai đứa nhỏ. Đó sẽ là con gì? Nghiêm Mặc kinh hãi. Nhưng hai đứa nhỏ nhìn thấy gợn nước thì chẳng những không sợ hãi, mà ngược lại còn vui vẻ hô to hơn nữa, lạp nhược. Ảo. Vật trong hồ bơi tới trước tảng đá liền trồi lên một cái đầu. Nghiêm Mặc trợn to hai mắt nhìn, thị lực của hắn bây giờ đủ để hắn thấy rõ cái đầu kia là gì. Đó là đầu của một đứa trẻ. Có điều hai bên mang thai của đứa trẻ này là cái gì kia? Vây cá. Rất nhanh sau đó, đứa trẻ nọ chống tay lên lớp băng, nâng toàn bộ nửa người trên lên. Tâm tình Nghiêm Mặc rất quái dị, hai dũng sĩ bên cạnh hắn cũng vậy. Bọn họ thấy được một cậu bé không mặc quần áo, tóc nâu xoăn thành lọn, mắt đen long lanh, da trắng nõn, hai như vây cá, lại béo ú chắc nịch ở giữa hồ nước. Ủa, địch nhân nguy hiểm đâu? Là thằng bé chưa đến 5 tuổi này. Tuy nói bộ dạng thằng bé thật kỳ quái, tỉ như thai nó, tóc nó, còn có hai bàn tay nó lộ ra. Nhưng chỉnh thể mà nói, đây không khác gì con nít bình thường. Thứ duy nhất thoạt nhìn khá nguy hiểm chắc chỉ có đôi tay của nó, không chỉ có màng, mà ngón tay cũng dài hơn so với người bình thường. Hơn nữa đầu ngón tay còn bén nhọn, bộ móng vuốt đó không giống như móng tay, mà giống như xương thì đúng hơn, rất nhọn. Sao bây giờ các cậu mới đến? Nghiêm Mặc nghe thấy đứa nhỏ kia hỏi, tớ chờ các cậu thật lâu. Tuy rằng thoạt nhìn thật nhỏ tuổi, nhưng nói chuyện rất lưu loát. Khoan đã, đứa nhỏ này nói ngôn ngữ thông dụng. Chẳng trách mắt to và tắt có thể nói chuyện được với nó. Hôm nay tư tế đại nhân thi triển vũ thuật, còn dạy cho tuổi tớ, chơi vui lắm, nên đến trễ. Mắt to và tát nghe hiểu được chút chút đứa nhỏ kia nói gì, đa phần là nghe ra từ vựng rồi đoán ý, mấy ngày nay bọn nó nói chuyện với nhau toàn là cái hiểu cái không như vậy đó. Vu thuật? Vu thuật gì? Thằng bé kia nghiêng đầu hỏi lại. Chút nữa kể cậu nghe. Mắt to ngồi xổm trên tảng đá lớn đưa con cá muối trong tay cho thằng bé kia, thằng bé đó chắc tên là Lạp Nhược. Thằng bé vừa thấy cá muối liền vui vẻ hoan hô một tiếng, vu thuật gì đó cũng ném ra sau đầu, cá cá. Cá mặn. Chờ tớ. Thằng bé để cá mặn lên lớp băng, thân thể lại đột nhiên chìm vào trong hồ. Một lát sau, nó ôm một mớ quả hắc mai trồi lên. Hôm nay tớ ra đảo hái nhiều lắm, tớ còn tưởng các cậu không tới chứ. Mắt to và tắt nhìn thấy quả hắc mai liền vui vẻ. Ba đứa nhỏ trao đổi quà, hai đứa ngồi trên tảng đá, một đứa ghé trên mặt băng nhâm nhi thức ăn. Mắt to và tắt không quan tâm người bạn mới của mình có hiểu mình nói gì hay không. Tụi nó nói tiếng Cửu Nguyên còn khá lộn xộn. Kể chuyện thần kỳ hôm nay Nghiêm Mặc dạy tụi nó dùng băng nhóm lửa như thế nào, tranh nhau mà kể cho thằng bé kia nghe. Thằng bé hiển nhiên không hiểu lắm, thấy bọn nó đập một khối băng, còn tưởng bọn nó mớn, liền dùng móng vuốt nhẹ nhàng khoét trên mặt băng, một lát sau liền khoét ra vài khối cho bọn nó. Mắt to và tắt lập tức hưng phấn, khoa tay múa chân bảo nó khoét băng thành hình tròn, có được khối băng, hai đứa nhỏ ngồi trên tảng đá, Lạp Nhược, lên bờ đi, tụi tớ làm cho cậu xem. Thằng bé kia thấy hai đứa nhỏ chạy lên bờ. Còn quay đầu lại chờ nó, chắc đây không phải lần đầu tiên đứa nhỏ này lên bờ, nên không hề do dự, ngậm lấy con cá muối bò lên trên mặt băng. Ba tên trốn trong rừng cây liền thấy được cả người thằng bé. Nghiêm Mặc xoa xoa khuôn mặt đã đông cứng, được rồi, có chim mặt người, có quái vật lùn xấu xí hình người, giờ xuất hiện người cá thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ở thế giới cũ của hắn, trong truyền thuyết cổ xưa nào đó từng ghi lại, thật lâu trước kia, trên đại lục từng có đủ loại chủng tộc kỳ quái sinh sống. Khi đó nhân loại bình thường, người khổng lồ, người lùn, người cá và những tiểu sinh vật như đầu người thân gì đó hoặc đầu gì đó thân người sinh sống với nhau trên cùng một tinh cầu. Thằng bé nọ nửa người dưới là một chiếc đuôi cá thật dài, đuôi cá rất đẹp, dưới mặt trời ánh lên những tia sáng màu bạc. Hai dũng sĩ cạnh hắn hít ngược một hơi, dáng vẻ như sốc lắm. Nghiêm Mặc sợ bọn họ lao ra, liền vội vàng quay đầu lại ra hiệu cho bọn họ ngồi yên. Hai dũng sĩ gật đầu. Có tư tế đại nhân ở đây, bọn họ không sợ hãi. Chỉ cảm thấy ngạc nhiên mà thôi. Nghiêm Mặc cho rằng thằng bé chỉ có thể hoạt động trên mặt băng, nào ngờ người ta còn có thể dùng đuôi cá đứng thẳng để đi đường, lên bờ hoàn toàn không thành vấn đề. Mắt to và tắt không đi quá sâu vào rừng cây, chỉ đứng bên rừng, cho thằng bé xem bọn nó dùng băng tạo ra lửa như thế nào. Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm người cá nhỏ, nghĩ cách làm sao để tiếp cận nó mà không làm nó sợ. Có con ít, chắc chắn có người lớn. Vậy trong cái hồ siêu lớn như một vùng biển thu nhỏ này có bao nhiêu người cá đang sinh sống? Nếu bọn họ có thể lên bờ, vậy có phải bọn họ đã thấy được nguyên chiến, thấy được sức mạnh đầy uy hiếp của hắn? Cũng may ngôn ngữ tương thông, điều này đã giải quyết được một vấn đề khó khăn không nhỏ, như thế, bọn họ sẽ giao lưu dễ hơn. Cho dù người cá có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, thì bọn họ cũng không phải không thể chung sống hòa bình, nhìn sự việc vừa xảy ra, bọn họ hình như đang thiếu muối. Nghiêm Mặc vuốt cằm. Giảo hoạt cười cười. Người cá nhỏ nhìn thấy lá cây bén lửa, sợ tới mức chạy ra thật xa, nó chưa từng thấy lửa, theo bản năng liền sợ hãi. Mắt to và tắt không biết người cá nhỏ bị làm sao, vội vàng kêu nó. Người cá nhỏ bị dọa sợ, nên nghe răng xuề móng vuốt với hai tên tiểu quỷ kia. Hai dũng sĩ lập tức căng thẳng, một người nhịn không được hơi nhích về phía trước một chút. Rắc! Một nhánh cây trên tuyết bị anh ta giẫm gãy. Người cá nhỏ đang đe dọa hai thằng bé quay phát đầu lại, nhìn về phía bọn họ đang ẩn nấp. Chương 67, câu cá. Ai câu ai? Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Hai chàng người cá đẹp trai dưới mặt hồ ăn thật vui vẻ, Nghiêm Mặc trên mặt hồ cũng câu thật vui vẻ. Nghiêm Mặc bảo hai người bên cạnh đừng lộ diện, hắn cũng không nhúc nhích, bây giờ chưa phải thời cơ tốt nhất để đi ra. Nhưng cho dù như thế, người cá nhỏ cũng đã hoảng sợ, nó vây tay với mắt to và tát, nhanh chóng chạy xuống hồ nước. Lạp Nhược, cậu phải đi sao? Mắt to thấy sắc trời còn sớm, không biết tại sao bây giờ người cá nhỏ đã phải về, trước kia mỗi lần bọn nó đều chơi đến tối, người cá nhỏ còn bắt cá cho bọn nó, mà nó thì trộm giấu cá vào trong bọc mang về, bôi muối lên rồi đưa cho người cá nhỏ. Lông mày rậm đã phát hiện một lần, nhưng nó nói là bắt được trong mấy cái hồ nhỏ quanh đây, lông mày rậm liền tin. Người cá nhỏ quay đầu nhìn tụi nó, rồi nhìn nơi phát ra thanh âm, ngày mai tớ lại đến. Ngày mai nó sẽ dẫn anh nó theo, như vậy nó sẽ không cần phải sợ. Từ từ, ngày mai tớ muốn dẫn theo một người, có được không? Mắt to kêu. Không biết người cá nhỏ có nghe thấy những lời này hay không, nó đã lặn xuống nước rồi. Mắt to và tắt còn muốn chơi cùng người cá nhỏ, cảm thấy thật tiếc nuối vì phải về sớm, mắt to thì sầu lo, trở về phải nói như thế nào với lông mày rậm đây. Chắc là hai đứa nhỏ cảm thấy không còn gì vui nữa, đi quanh hồ vài vòng liền trở về. Nghiêm Mặc dặn hai vị dũng sĩ, bảo bọn họ cứ xem như hôm nay chưa thấy cái gì cả, không được phép nói ra ngoài. Hai người họ vội gật đầu. Trở về chỗ ở, Nghiêm Mặc cũng làm như không biết chuyện gì, không đi tìm hai nhóc tiểu quỷ kia, hắn bắt đầu làm một ít thứ để chuẩn bị. Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, hắn liền gọi hai vị dũng sĩ kia tới, rời khỏi chỗ ở trước, hắn cho người báo với ba đứa nhỏ hôm nay được nghỉ học. Lần này, chạy đến bên bờ hồ, hắn không cho hai dũng sĩ tới gần, bảo bọn họ đợi ở ngoài bìa rừng, dặn bọn họ trừ phi nghe thấy tiếng hắn kêu cứu, nếu không thì đừng đến gần bờ hồ. Có điều, kế hoạch khác xa tình thế. Trời lạnh, các anh đừng đứng yên bên ngoài như thế, lâu lâu hoạt động, nhóm một đống lửa đi. Nhưng hai dũng sĩ cảm kích, nhưng rõ ràng vẫn không yên tâm. Không sao đâu, nếu có gì thì tôi sẽ gọi hai anh. Nghiêm Mặc vỗ vỗ vai bọn họ, bảo bọn họ đưa cái nồi và phiến đá cong trên lưng xuống cho hắn. Hắn dẫn theo hai người này chủ yếu là để làm cu li thôi. Hai dũng sĩ nhớ đến lần Tư Tế đại nhân đối phó với lũ quái vật, lại nghĩ bọn họ dù sao cũng ở gần, liền miễn cưỡng đồng ý để Nghiêm Mặc đi một mình đến bên hồ. Nghiêm Mặc quay đầu lại, đúng rồi, nhặt cho tôi nhiều cành cây khô với lá khô, tôi cần dùng. Nói rồi Nghiêm Mặc đội cái nồi đá lên đầu, ôm phiến đá trước ngực đi vào rừng cây, đến bên bờ hồ, hắn buông đổ xuống trước. Rồi quay ra cùng nhặt cành khô với lá khô trong rừng cây phụ hai dũng sĩ, ba người cùng nhặt, chỉ trong nửa giờ được một đồng lớn. Một mình Nghiêm Mặc mang đi không được, đành phải nhờ hai dũng sĩ giúp hắn chuyển đến bờ hồ, chuyển xong, hắn không bảo bọn họ lập tức rời đi, nếu đã tới, vậy thuận tiện cào mớ tuyết đọng trên mặt đất ra, rồi đắp tường chắn gió đi, gió bên hồ lớn quá. Hai dũng sĩ làm việc nhanh nhẹn, cào hai ba cái đã dọn ra được một khu đất trống, lộ ra mặt đất đông cứng bên dưới. Nghiêm Mặc chất lá khô lên trên khối đất trống, hai dũng sĩ thì tập trung tuyết đọng quanh đó, nén chúng nó lại, xây cho Nghiêm Mặc một bức tường chắn gió tạm thời. Chắc là hai dũng sĩ nhìn ra Nghiêm Mặc muốn nhóm lửa, liền vui vẻ đi nhặt mấy tảng đá xây thành một cái lò sưởi cho hắn. Cảm ơn. Nghiêm Mặc chân thành ngỏ ý, hai người này thật hữu dụng, chủ yếu là có năng lực quan sát, không cần hắn mở miệng. Hai dũng sĩ cười ngây ngô, không khách sáo gì, còn muốn giúp Nghiêm Mặc nhóm lửa, nhưng bị Nghiêm Mặc uyển chuyển từ chối, hai dũng sĩ thấy không còn chuyện cần mình làm nữa, lúc này mới rời đi. Đúng là Nghiêm Mặc chuẩn bị nhóm lửa, nhưng hắn không dùng băng nhóm lửa, vì như vậy rất chậm. Hắn tởi cái ống đá nhỏ được bọc trong bao da thú đeo bên hông xuống. Cái ống đá này nếu không phải Nguyên Chiến có thể khống chế năng lực thành thạo thì chưa chắc đã làm ra được. Hắn mở cái nút lọ của ống đá, đổ một ít cỏ khô vẫn còn cháy âm ỉ từ bên trong ra, thổi thổi một chút lửa liền bốc lên, sau đó hắn thả lá khô vào, lá khô liền bắt lửa. Tiếc là con túi rơm đơn giản này làm bằng đá, nên phần nút bị không thể bịt kín, thành ra cỏ khô bên trong cháy một hồi là hết, không thể mang đi đường xa. Có điều duy trì cỡ một tiếng cũng không vấn đề gì. Nghiêm Mặc nhanh chóng cho cành cây khô nhặt được vào đống lửa, chú ý chừa ra kẽ hở để tiện cho chúng nó bắt lửa, hiện giờ kỹ năng nhóm lửa của hắn đã rất điêu luyện rồi. Chờ khi lửa nổi lên, hắn liền khiêng cái nồi đặt trên một phiến đá, dùng chén gỗ và muỗng gỗ mình mang theo để bới tuyết cho vào nồi. Nếu người cá nhỏ đó ham ăn, hắn không tin với tay nghề của hắn mà kém hơn hai nhãi con chỉ biết chét muối kia. Còn về phần người cá nhỏ ra tới đây nhìn thấy hắn có bỏ chạy hay không, Nghiêm Mặc không quá lo lắng. Nếu người cá nhỏ không sợ tuổi mắt to và tát 12 tuổi, thì với cái thân thể chỉ mới 14-15 tuổi của hắn, lại còn mang gương mặt hàm hậu thành thật hòa ái, sao lại khiến người cá nhỏ sợ tới mức không dám xuất hiện chứ? Sơ sơ đầu, từ khi Cửu Phong ngủ đông, hắn không phải lo lắng đến mái tóc của mình nữa, cũng không phải cạo sạch, hiện giờ đã dài ra một khúc ngắn. Nói đến tóc, hình như nó chịu ảnh hưởng bởi tâm tình của hắn ấy, lúc trước Cửu Phong cứ thích mổ đầu hắn, hơn nữa trên đầu còn lắm giận, hắn cứ hay nghĩ thầm trong lòng rằng mớ tóc bị mổ rất không cần mọc lại nữa, nào ngờ thật đúng là không mọc ra nữa, mà lần này không còn con chim nào gây sự với mớ tóc, giận cũng bị hắn nghĩ cách chế thuốc gội đầu và cạo đầu nên đã được giải quyết xong, mà trời lạnh, có tóc thì ấm áp hơn một chút, thế là tóc liền mọc ra, tuy rằng tốc độ không quá nhanh. Vì muốn gây ấn tượng tốt cho người cá nhỏ, Nghiêm Mặc trước khi ra cửa còn phải chỉnh trang một phen. Rửa mặt sạch sẽ, còn bôi kem chống rét tự chế, cũng cẩn thận lau chùi chiếc áo khoác đang mặc trên người mà Nguyên Chiến cướp cho hắn, mớ da lông bận bên ngoài cũng được sửa sang lại một lượt. Có điều, Nghiêm Mặc sợ lạnh, tuy hắn chỉnh đốn mình lại gọn gàng sạch sẽ, nhưng nhìn từ xa vẫn trông như một quả cầu, phối với chút tóc ngắn cũng chỉ mới mọc ra, quả thật giống như trên một quả cầu to mọc một quả cầu nhỏ màu xám vậy. Lấy một cái chân sơn dương từ trong túi thảo dược ra. Bởi vì thịt dê có đủ loại chất dinh dưỡng với nhiều tác dụng bổ dưỡng, nên túi thảo dược có thể chứa nó, có điều chỉ giới hạn trong phạm vi thịt tươi vừa mới mổ, nếu thịt để trong thời gian lâu, chỉ cần hơi biến chất, thì túi thảo dược sẽ không chứa được miếng thịt dê đó. Hắn không biết người cá có ăn thịt dê hay không, nếu người cá không ăn, thì hắn ăn, trời lạnh, được ăn một nồi thịt dê hầm có mùi có vị, đó cũng là một chuyện tốt đẹp. Dùng dao giải phẫu cắt thịt dê, rồi cho thịt dê cùng các loại thảo dược khử mùi tanh và tăng hương vị vào nồi theo thứ tự. Sau đó Nghiêm Mặc không ngồi canh cái nồi, tuyết trong nồi đủ nhiều, không sợ nấu một hồi thì bị khét. Hắn cầm lấy một nhánh cây dài vừa rồi khi nhặt cành khô bẻ xuống từ một cái cây, học theo mắt to, bước lên mấy tảng đá để băng qua lớp băng bên bờ hồ, đi tới tảng đá to giáp ranh với hồ nước. Sau đó hắn lấy một sợi chỉ gai từ trong ngực ra. Đây là thành phẩm trước khi hắn đi người AO dâng lên cho hắn. Sợi chỉ gai hơi thô một chút, có điều dùng để câu cá thì rất thích hợp, không dễ đứt đoạn. Đúng vậy, Nghiêm Mặc chuẩn bị câu cá, mọi thứ trước khi đi đã được chuẩn bị tốt, để hắn xem một con cá chết lâu ngày được ướp muối làm sao so được với một mẻ cá nướng và canh cá nóng hôi hổi. Móc câu hắn trực tiếp dùng một cây kim châm để làm ra, tuy rất tiếc của, nhưng hắn không tìm được vật nào thích hợp để thay thế, chỉ đành dùng kim châm. Hên là hắn có những 72 cây, thiếu bất một cây. Về sau phát hiện vật liệu thích hợp cũng có thể chế tác lần nữa. Cột một đầu chỉ gai lên nhánh cây, móc câu cũng dùng chỉ gai cột chặt, hắn méo một miếng thịt nướng chín nho nhỏ gắn lên móc câu làm mồi. Vung tay lên, chỉ gai bay ra phía trước, móc câu rơi vào trong nước. Hai anh chàng người cá đẹp trai phụ trách tuần tra bờ hồ đứng ở phía xa xa sau một tảng đá lớn đánh giá tên nhân loại còn trong độ tuổi thiếu niên kia, cảm thấy rất kỳ quái. Tây Mông, cậu cảm thấy thằng nhóc kia đang làm gì? Tây Mông quan sát một lát liền lắc đầu. Không biết nữa. Xem ra hàng xóm mới của chúng ta có rất nhiều trẻ con. Trẻ con người cá và trẻ con nhân loại chơi với nhau, còn chơi rất nhiều ngày, bọn họ không lý nào không phát hiện, nhưng thấy chỉ là hai thằng ngãi, lại không có ác ý gì với Lạc Nhược, nên bọn họ chỉ đề phòng chứ không cấm cản tụi nó, chuyện này thủ lĩnh cũng biết. Đới Văn, cậu cảm thấy thủ lĩnh có ý gì? Ngài ấy có định đuổi đám nhân loại này đi không? Trước khi phát hiện hai thằng nhóc, bọn họ đã phát hiện người tộc cá ô hay tới rừng cây ở bờ hồ tìm tuổi. Có điều nơi này của bọn họ chưa từng có ai sinh sống, nên không biết những nhân loại này rốt cuộc là sao, thủ lĩnh cũng không lập tức hạ lệnh đuổi đi. Tôi cũng chẳng biết. Lạp Nhược có vẻ rất thích hai tên nhãi con nhân loại kia mang cá đến, không biết trên cá có bôi cái gì hay không. Tôi ngửi thấy một cổ mùi kỳ quái, hình như bay tới từ sau bức tường tuyết. Thằng nhóc đó làm cái gì sau tường tuyết thế nhỉ? Bởi vì góc độ, nên bọn họ không thấy rõ. Cái gì? Sao? Cá trong hồ đang bu lại cái thứ kỳ quái rũ trong nước. Chúng ta qua đó xem. Được, cẩn thận, đừng để nó phát hiện. Hai chàng người cá nói xong liền xuống hồ bơi qua. Nghiêm Mặc thấy chỉ gai động đậy, lập tức xách cần câu lên, nhưng... trống không, cái gì cũng không có. Cầm câu cá về, miếng thịt trên móc câu mất tiêu rồi. Nghiêm Mặc cũng chẳng trông mong câu một hai lần đã dính cá, hắn không phải tay mơ, ở thế giới cũ. thú vui giải trí mà hắn thích nhất đó là câu cá. Mỗi khi phiền lòng hay muốn nghỉ ngơi thư giãn, liền đi câu cá một ngày, tâm tình sẽ tốt hơn nhiều. Nếu không phải bên hồ quá lạnh, công chuyện nhiều, thì hắn đã sớm chạy ra đây câu cho đã quyển. Lại ngắt một miếng thịt gắn lên móc câu, lần nữa ném chỉ gai vào hồ nước. Nhưng một lần, hai lần, ba lần, mỗi lần hắn đều thấy dây câu động đậy, nhưng khi kéo cần câu lên lại chẳng thấy cá cũng chẳng thấy mồi. Sao lại thế này? Cá trong hồ thông minh dữ vậy. Theo lý thuyết, cá chưa từng có bị người dùng mồi câu rất dễ gạt, muốn câu lên hoàn toàn không chút khó khăn, huống chi cá trong hồ cũng không ít, hắn thấy dưới mặt nước gợn sóng, rõ ràng có cá bu lại. Tức là trên mặt hồ ở gần có băng, nên hắn phải vứt mồi câu ra khá xa, bởi vì chiều sâu, hơn nữa trên mặt hồ có tảo và rong, dù nước hồ trong veo, thì tầm nhìn cũng rất khó. Đới Văn gỡ miếng thịt trên móc câu xuống nhét vào miệng, còn chép chép môi, vị không tồi, nhưng mà ít quá, thằng nhóc này keo kiệt lê. Đúng thế, nếu cho cá ăn, vậy phải ném khối thịt lớn xuống chứ, có một miếng nhỏ như vậy ăn chả nghe được mùi vị gì. Tây Mông oán giận, vội nói, lần sau đến lượt tôi. Có điều nhân loại này thật thông minh, nghĩ ra phương pháp bắt cá mới lạ kiểu này. Đới Văn đánh giá, nhìn cái móc câu cong cong, bọn họ bắt cá để ăn hàng năm đương nhiên có thể đoán ra công dụng của nó. Chất liệu của thứ này có hơi kỳ lạ. Ừm, có lẽ chúng ta có thể cho nó chất liệu tốt hơn, để đổi thịt với nó. A, cậu mau nhìn. Có phải nó muốn về rồi không? Tây Mông vội vàng kêu lên, hắn chỉ mới ăn được hai miếng thịt, ít hơn Đới Văn một miếng, mau mau bắt cho nó con cá rồi máng lên cái thứ kia đi. Lần nào cũng không câu được cá, Nghiêm Mặc có chút chán trường và mất kiên nhẫn, trời lại lạnh, hắn chờ không nổi. Câu một lần cuối, không được nữa thì thôi. Nghiêm Mặc lại ném mồi câu xuống. Tây Mông bắt lấy cái móc câu, vội vàng gỡ miếng thịt xuống nhét vào trong miệng, rồi nhanh chóng cầm con cá Đới Văn vừa bắt được treo lên móc câu, được rồi. Trên tảng đá, Nghiêm Mặc cảm giác được trọng lượng. Lần này chắc chắn có. Nghiêm Mặc hưng phấn, vội vàng nhấc cần câu. Một con cá đang quấy đuôi bị hắn xách ra khỏi mặt nước. Con cá dài ước chừng một thước, 33 cm, rất béo, thoạt nhìn giống cá chấm cỏ. Nó bị Nghiêm Mặc quăng lên bờ hồ đầy tuyết. Nghiêm Mặc cũng không lo có người tới trộm cá của hắn, cũng không sợ cá bỏ chạy. Trời lạnh thế này, con cá kia một khi rời khỏi nước sẽ nhanh chóng bị đóng băng thôi. Có thành quả, đương nhiên là không muốn rời đi. Nghiêm Mặc lại quăng câu vài lần, hắn tự nhủ quăng thêm 10 lần, dù câu được bao nhiêu, đều thu cần câu lại lên bờ. Lần này hắn móc một miếng thịt lớn hơn trước gấp 3, hắn cảm thấy có thể là do miếng thịt trước bé quá, mà cá trong hồ lại khá lớn, miệng cá không cắn câu được, nên có thể ngậm thịt bơi đi mất. Tới kìa! Tới kìa! Hai chàng người cá đẹp trai hưng phấn. Lần này to nha! Quả nhiên phải cho cá mới được. Mau, ăn 3 miếng cho nó một con. Hai chàng người cá đẹp trai dưới mặt hồ ăn thật vui vẻ, Nghiêm Mặc trên mặt hồ cũng câu thật vui vẻ, lần này cứ ném câu 3 lần là có thể câu được một con, hơn nữa thịt càng lớn thì cá câu được cũng càng lớn, về sau, hắn trực tiếp treo trên móc câu miếng thịt to bằng ngón chân cái. Dưới đáy hồ có một vị người cá với cái đuôi thon dài màu bạc, nhanh chóng rẽ nước bơi tới chỗ Đới Văn và Tây Mông, các cậu đang làm gì thế? Trong hồ, người cá không dùng giọng nói để nói chuyện với nhau, mà dùng một phương thức khác để giao lưu. Lạc Ngông. Hai chàng người cá đẹp trai thấy một vị người cá cường tráng khác bơi đến, đột nhiên có chút bối rối và xấu hổ giống như mình bị bắt gặp làm chuyện xấu. Các cậu có ngửi thấy mùi gì kỳ quái không? Lạc Ngông không đợi hai người giải thích đã nói. Trên mặt hồ, Nghiêm Mặc câu cá câu đến quên cả rét lạnh, trong lòng đầy cảm giác thành tựu. Đếm đếm, hắn đã câu được hơn 4 con cá, hơn nữa con nào con nấy béo ú mập mạp. Cho dù hắn không biết đi săn, thì nhờ câu cá hắn cũng sẽ không chết đói được. Há há há. Từ từ, mùi gì thế nhỉ? A, hắn đang hầm thịt dê. Nghiêm Mặc cuối cùng cũng nhớ tới nồi thịt dê hầm trên bờ hồ, câu cá rất vui, làm hắn quên khấy nồi thịt. Nghiêm Mặc không câu nữa, nhanh chân nhảy qua mấy tảng đá chạy vào bờ. Nồi thịt đã bị khét, một ít thịt dê và thảo dược bị dính ở đáy nồi. Cũng may là không có ai thêm tuổi vào đống lửa, lửa cháy một lúc liền yếu dần, nếu không chắc thứ trong nồi biến thành than mất. Nghiêm Mặc nhanh chóng thêm tuyết, quấy quấy đáy nồi, lại thêm cành khô vào đống lửa. Bận rộn một hồi đầu liền chảy đầy mồ hôi. Ê, nhãi con nhân loại. Nghiêm Mặc giật mình, vội ngẩng đầu, liền thấy cây ba chỉa chỉa vào mặt mình. Nhóc ở chỗ này làm gì? Có hiểu bọn tôi nói gì không? Lạc Mông vươn ngón tay dài nhọn hoắt trọt trọt đầu cậu thiếu niên, anh rất tò mò vì sao tóc tên nhóc con này lại ngắn như vậy, thoạt nhìn như mấy con thú lông xù, làm người ta thật muốn hung hăng xoa cho hai cái. Nghiêm Mặc ngẩn người, vốn muốn giả bộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng suy xét đến việc sau này thân phận tư tế của hắn chắc chắn sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng, nên sau khi sửng sốt, hắn liền chậm rãi bày ra nụ cười đầy thiện ý. Các anh là ai?
Tôi là Nghiêm Mặc.
Nghe Nghiêm Mặc nói ngôn ngữ của bọn họ, hơn nữa cũng không sợ bọn họ, ba người cá đều rất vui vẻ.
Tôi, Lạc Mông.
Đây là Tây Mông và Đới Văn, bọn tôi là tộc người cá đuôi dài, sống trong cái hồ nước này. Chắc là thấy cậu thiếu niên khá thuận mắt, nên tâm đề phòng của Lạp Mông đối với Nghiêm Mặc không có bao nhiêu, bọn họ có rất ít ngoại địch, tâm cảnh giới cũng không cao.
Tộc đuôi dài.
Vậy có phải còn có tộc đuôi ngắn không? Người cá cũng giống nhân loại chia ra nhiều bộ tộc và bộ lạc khác nhau ư?
Nghiêm Mặc đoán.
Tôi đến từ bộ lạc Cửu Nguyên, bộ lạc chúng tôi cách nơi này không xa, tôi tới đây câu cá.
Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt ngượng ngùng, hồ này thật lớn hơn hồ khác nhiều, tôi nghĩ nơi này cũng sẽ có nhiều cá.
Bộ lạc cậu bao nhiêu người?
Lạc Mông hỏi.
Nghiêm Mặc suy nghĩ thật nhanh, nếu nói ít, có thể khiến bọn họ cho rằng bộ lạc của hắn dễ xâm lược và xua đuổi hay không?
Nếu nói nhiều, bọn họ có cho rằng bộ lạc của hắn là kẻ địch hay không?
Nhưng điều quan trọng là làm sao khiến một hàng xóm cường hãn không cho rằng bộ lạc của hắn là uy hiếp, nên việc lấy cứng đối cứng rất không sáng suốt, bởi vì bọn họ vốn không mạnh bằng.
Chi bằng khiến tộc người cá cảm thấy người hàng xóm mới tới này của bọn họ không hiếu chiến, mà rất thân thiện và có thể mang đến chỗ lợi cho bọn họ.
Không nhiều lắm.
Nghiêm Mặc thành thật nói, bọn tôi vừa mới di chuyển đến đây, chỗ ở cũ không ở nổi nữa.
Hửm.
Vì sao di chuyển?
Gặp phải manh thú à?
Trong nước cũng có những sinh vật rất dữ dằn, người cá không phải là vô địch trong nước.
Nghiêm Mặc gật đầu, bọn tôi gặp phải một đám quái vật thấp bé giống như người vậy, chỉ cao có bao nhiêu đây, nhưng lại cực kỳ hung hãn, hơn nữa còn ăn thịt người, bọn chúng xem chúng tôi như con mồi mà săn bắt. Tuy chúng tôi đẩy lùi được bọn chúng, nhưng không biết bọn chúng còn bao nhiêu tên, nên chỉ có thể chuyển chỗ ở, bởi vì chúng tôi có rất nhiều trẻ nhỏ, phụ nữ và người già không có sức chiến đấu.
Ba người Lạp Mông nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không cho rằng một thằng nhóc chỉ mới tuổi thiếu niên lại nói dối, nên ba người đều nghĩ hắn nói thật.
Tây Mông nhịn không được, nghe đến đó, vội vàng hỏi, Nghiêm Mặc, cậu đang làm gì vậy?
Làm đồ ăn hả?
Mùi thật quái lạ, nhưng lại nhịn không được muốn nếm thử.
Đới Văn và Lạp Mông cũng rất hiếu kỳ. Bọn họ lên đây không phải muốn đe dọa gì cậu nhóc nhân loại này, chủ yếu là bị thứ mùi hương quái lạ ấy hấp dẫn.
Nghiêm Mặc vừa nghe bọn họ hỏi, lập tức nở nụ cười, đây là nồi thịt hầm, đang nấu thịt dê.
Các anh có muốn thử một chút không?
Ba người Lạp Mông mãnh liệt gật đầu.
Dù sao chuyện có đuổi những nhân loại này đi hay không, còn phải xem ý của thủ lĩnh, bọn họ căn bản không cần đối đầu với nhóc con nhân loại, huống chi cậu nhóc lấy thịt cho cá ăn này còn rất đáng yêu.
Cùng lúc đó, nơi chỗ ở cũ của người tộc cá ô.
Manh và người tộc A.O. đang thu dọn đồ, Nguyên Chiến để lại bản đồ đường đi cho cậu, bọn họ hẹn định vào 30 ngày sau khi Nguyên Chiến xuất phát sẽ bắt đầu di chuyển đến. Đa số phụ nữ và trẻ con của tộc A.O. đều bận rộn thu thập cây đay, dùng con toy xe thành sợi. Còn có vài cụ già thuộc gia, cho dù thời tiết nước đóng thành băng, bọn họ vẫn ngồi ở bờ hồ đã kết băng, dùng tuyết trà sát da lông, tẩy rửa thịt và mỡ còn sót lại trên mặt da.
Manh đại nhân.
Tộc trưởng A.O. đi vào đến cạnh Manh. Vẻ mặt có chút khó xử.
Sao?
Mánh hỏi y kìa.
Cô gái kia lại khóc, cho cô ta ăn cô ta cũng không ăn.
Mánh trả để tâm, xua xua tay, cô ta không ăn thì khỏi cho nữa, không cần quan tâm.
Chờ đến khi nói thảm, cậu mang thịt qua, con nhỏ đó sẽ phải ngủ với cậu thôi.
Nhưng tộc trưởng A.O. cảm thấy rất khó xử, tộc vu nói cô ta rất có thể là tư tế của thần, tất cả mọi người đều không thể chạm vào thân thể cô ta, hơn nữa cô ta còn có thể.
Cô ta làm cái gì?
Mánh nhìn thẳng vào mắt y rìa.
Tộc trưởng A.O. cắn răng, nói, tối hôm qua Hắc Bì phụ trách trông coi cô ta, Hắc Bì bị què một chân, cô ta chạm vào Hắc Bì rồi sáng hôm nay Hắc Bì có thể đi đường bình thường trở lại.
Chương 68, giao hai lưới.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit beta, zombie cưới lợn.
Có lẽ hắn biết con giao hai lưới của phép huấn luyện mà sách hướng dẫn nói là gì rồi.
Ba người Lạp Mông không sợ lửa giống Lạp Nhược, bọn họ từng vô tình thấy cây trong rừng bị sét đánh trúng rồi bốc cháy, trong tộc cũng có ghi chép về lửa, cho nên tuy rất hiếu kỳ với việc nhân loại nhóm lửa, nhưng cũng biết đây là một chuyện bình thường.
Nồi thịt dê mới đầu bọn họ ăn không quen lắm, bởi vì bọn họ chưa bao giờ ăn thứ nào có vị nặng như vậy, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên bọn họ ăn thịt dê.
Nghiêm Mặc thấy bọn họ không quen ăn thịt dê, liền đổi sang nướng cá.
Quả nhiên, vừa đổi sang nướng cá. Ba chàng người cá đẹp trai đều dán mắt vào tay Nghiêm Mặc, nhìn hắn dùng thủ pháp mổ cá, tạo vẻ, tẩy rửa cực kỳ thuần thục, sau đó thì phết gia vị lên thân cá.
Lúc thấy dao giải phẫu, ba người Lạp Mông rất tò mò, không biết nó làm từ thứ gì.
Nghiêm Mặc đã phát hiện cây ba chỉa của ba người Lạp Mông tựa hồ cũng cùng loại vật liệu với dao phẫu thuật của hắn, có điều không được luyện chế thành hình dạng hoàn mỹ giống dao phẫu thuật, cây ba chỉa trông như làm từ xương của một loại cá cỡ lớn nào đó. Có điều, xương cá mà sắc bén và cứng được như vậy ư? Vốn từ phong phú, ngôn ngữ lưu loát, còn có phương pháp đặc biệt để chế tạo vũ khí, tộc người cá có vẻ phát triển hơn so với nhân loại bình thường, ít nhất thì so với người trong bộ lạc của hắn tốt hơn nhiều. Xem ra, bộ lạc cần phát triển nhanh hơn, yếu thế một lần có thể nhận được sự đồng cảm, nhưng nếu rơi vào thế yếu trong một khoảng thời gian dài, sẽ dễ bị coi khinh và khống chế. Hắn cần đồng minh, chứ không phải chủ nhân. Bốn con cá nướng, vừa hay mỗi người một con, nhưng Nghiêm Mặc mới ăn được một nửa, đã thấy ba chàng cá đẹp trai ăn xong phần của mình, hai mắt nhìn chằm chằm nửa con còn lại trong tay hắn như hổ rình mồi. Chẳng trách mỗi ngày Lạp Nhược đều chạy tới chơi với hai nhãi con nhân loại, thì ra Lạp Mông nói thầm. Đới Văn nhiệt tình hỏi Nghiêm Mặc, cậu có muốn ăn trái cây không? Muốn ăn nhiều cá hơn không? Về sau mỗi ngày cậu tới đây, bọn tôi bắt cá cho cậu, rất nhiều cá, cậu nướng cho bọn tôi được không? Tây Mông lặn xuống hồ, chốc lát sau liền có mấy con cá bị quăng lên bờ. Đới Văn chạy ra hốt toàn bộ cá lại đây, bộ dáng định nọt đưa đến trước mặt Nghiêm Mặc, ăn cá, ăn cá. Khoe miệng Nghiêm Mặc giật giật, hắn không muốn làm đầu bếp, hơn nữa hắn cũng không tính làm cá nướng cho mấy người này ăn một lần đã quyển. Hắn cố ý ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt lộ ra vẻ nôn nóng, xin lỗi, trong bộ lạc còn có chuyện tôi cần làm, tôi phải về rồi. Vậy à? Ba anh người cá cùng tỏ ra thất vọng, không thể ở lại chơi thêm chốc lát nữa sao? Bọn tôi đi hái trái cây cho cậu ăn. Nghiêm Mặc lắc đầu, lần sau đi, tôi thật sự phải về. Nay cũng không phải hắn nói xạo, đã đến giữa trưa, bọn mắt to chắc là sắp tới đây rồi, hắn không muốn mấy đứa nhỏ để lộ thân phận tư tế của mình với những người cá mới quen này. Lần sau là khi nào? Ngày mai hả? Lạp Mông hỏi. Ba ngày sau đi, ba ngày sau tôi sẽ đến vào thời gian giống hôm nay. Nghiêm Mặc nhìn vẻ thất vọng trong mắt ba chàng người cá, hắn thầm cười trong lòng. Ba ngày đủ để bọn họ nhớ mong, đồng thời cũng sẽ không quên hắn. Trước khi đi, hắn để lại một bọc muối thô nhỏ nặng chừng ba lạng. Đây là đặc sản của bộ lạc tôi, chỉ có người bộ lạc tôi mới tinh luyện ra được. Bôi lên thức ăn, cho vào nước canh, có thể khiến thức ăn đậm đà hơn, cho vào nhiều hay ít thì phải xem khẩu vị của người cá các anh. Vừa nay các anh thấy tôi nướng cá rồi đó, chỉ cần rải một chút lên là được. Lạp Mông cẩn thận nhận lấy bọc muối nhỏ, nghe cậu thiếu niên nói thứ này nếu để rơi vào nước thì sẽ tan ra, anh liền định bỏ nó vào bong bóng cá rồi mới mang về. Mấy con cá này cho cậu đó. Tây Mông đưa hết 6 con cá béo cho Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc cũng không khách sáo, cởi dây thừng cỏ mang theo xuống, xỏ qua mang cá, xách lên. Đới Văn cảm thấy dây thừng cỏ thật hay ho, liền cầm lấy đuôi dây thừng lật qua lật lại xem. Thẳng đến khi Nghiêm Mặc đi xa, ba chàng người cá vẫn còn nhìn theo hắn. Lạp Mông đưa muối cho Đới Văn, đem cái này về cho thủ lĩnh. Đới Văn và Tây Mông hiểu ý anh, gật gật đầu. Lạp Mông phất cái đuôi thon dài của mình, trượt đi trên nền tuyết, anh muốn xem thử xem cậu thiếu niên kia đang sống ở nơi nào, còn phải xác định xem bộ lạc của cậu ta rốt cuộc có bao nhiêu người, có uy hiếp gì đến bọn họ hay không. Khi thấy cậu thiếu niên hội họp với hai người trưởng thành cùng nhặt cành khô lúc sáng, Lạp Mông không cảm thấy có gì kỳ quái. Đám nhóc con trong nhà ra ngoài chơi, có người lớn đi cùng cũng là bình thường, hơn nữa rất có thể nhóc con đi theo người lớn mới dám chạy đến nơi này chơi. Người lớn làm việc ở gần đó, nhóc con thì chơi đùa quanh đây. Nghiêm Mặc không nghĩ tới người cá sẽ theo dõi hắn, hoặc có lẽ hắn có nghĩ tới, nhưng hắn không nhắc nhở hai vị dũng sĩ đi theo mình, mà làm như không biết, cùng hai dũng sĩ quay về chỗ ở. Lạp Mông đi theo bọn họ hơn một giờ đồng hồ, trên đường còn thấy hai thằng nhãi con hay đi tìm Lạp Nhược chơi. Có điều hai đứa nó không thấy bọn người Nghiêm Mặc, không biết là cố tình hay vô ý, cậu thiếu niên và hai người trưởng thành kia tránh khỏi đường đi của tụi nhỏ. Từ xa, Lạp Mông phát hiện trên gò đất cao cao xuất hiện một bức tường đá chưa bao giờ thấy qua. Bức tường đó là hỗn hợp làm từ một lượng đá vụn to to nhỏ nhỏ, màu xám trắng, nhìn qua có vẻ như rất kiên cố, nhưng bức tường ấy không dài, ước chừng chỉ dài bằng 4-5 người cá trưởng thành cộng lại. Nhưng độ cao thì lại khá cao, cao chừng hai người cá xếp chồng lên nhau mà đuôi còn phải duỗi thật thẳng. Những nhân loại này mới đến được bao lâu? Sao lại có thể nhanh chóng xây được một bức tường đá thoạt nhìn kiên cố như vậy? Còn có thứ vật liệu xám trắng đó là cái gì? Những viên đá như vậy anh chưa từng thấy qua, mà làm sao mới khảm chúng vào được? Lúc Lạp Mông thấy con dao phẫu thuật mà cậu thiếu niên thì đã có chút cảnh giác, hiện giờ nhìn thấy bức tường đá còn đang xây giang dở, càng khiến anh để tâm tới bộ lạc nhân loại này thêm 3 phần. Có lẽ hàng xóm mới tới của bọn họ cũng là một bộ lạc hùng mạnh. Đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, hiện tại còn chưa biết. Có điều bọn họ sống trong hồ nước, món ăn chính là cá, không có xung đột quá lớn đối với nhân loại, nhưng ai mà biết những người này có giống lũ người tham lam hiếu chiến được ghi chép lại ở chỗ tộc Vu đại nhân hay không. Lạc Mông được học, biết con người và người cá bọn họ cũng giống nhau, có người hiếu chiến, có người hiền lành thân thiện, không biết bộ lạc Cửu Nguyên thuộc loại nào. Nhưng dù là loại nào, bọn họ sẽ không sợ, tuy tộc người cá đuôi dài không phải chủng tộc hiếu chiến, nhưng thần nước đã ban cho bọn họ bản lĩnh và sức mạnh trời sinh, để bọn họ không phải sợ bất luận một kẻ địch nào. Lạc Mông không dám tới quá gần, anh thấy có người đang tuần tra, đi một vòng quanh gò đất cao cao kia. Xem số lều trại được dựng, bộ lạc này quả nhiên không nhiều người như lời cậu thiếu niên nói. Nhưng cũng không đáng thương đến mức chỉ có vài mống, những người khác chắc là đi săn rồi nhỉ. Lạc Mông nghĩ. Lạc Mông chợt thấy có vài người trưởng thành trong bộ lạc hành lễ với cậu thiếu niên, đó là hành lễ đi. Dùng nắm đấm để tại ngực trái, còn gật đầu. Vậy ra địa vị của cậu thiếu niên ở bộ lạc hẳn là khá cao. Con của thủ lĩnh? Hay là thân phận khác? Chẳng trách 3 ngày sau cậu ta mới có thể đến tìm bọn họ chơi. Nếu là con của thủ lĩnh, lớn vậy rồi thì phải học và làm rất nhiều việc. Lạc Mông tra xét rõ ràng xong liền nhanh chóng trở về. Tuy bọn họ có thể hoạt động trên bờ, nhưng cũng không thể rời khỏi nước quá lâu. Tuy nói mùa đông có tuyết có thể bổ sung cho họ một lượng hơi nước nhất định, nhưng không khí rét lạnh đối với bọn họ cũng có ảnh hưởng rất lớn, ở trong hồ ấm áp hơn nhiều. Nghiêm Mặc thấy Ô Thần lại bị hai nhóc danh kia bỏ một mình, thui thủi ngồi một chỗ làm việc, liền vây tay với nó. Ô Thần lập tức bỏ việc chạy sang. Nhóc không cần lo lắng cho tụi nó, anh biết chuyện gì đang xảy ra rồi, nếu không có biến cố gì, có thể ngày mai tụi nó sẽ rủ nhóc đi cùng đấy. Ô Thần cố hiểu xem Tư Tế đại nhân đang nói cái gì, Nghiêm Mặc nói lại một lần nữa thật chậm. Ô Thần liền hiểu được, ngượng ngùng xoa xoa mũi. Trong lòng nó quả thật rất buồn bực vì tụi mắt to và tát bỏ nó một mình, loại cảm giác không được bạn bè tin tưởng ấy thật khó chịu. Nghiêm Mặc xoa xoa đầu nó, thấy sắc mặt nó vì lạnh mà trắng xanh, liền cầm lấy cổ tay nó bắt mạch. Thân thể con nít ở đây vốn khỏe mạnh, ngoại trừ hơi suy dinh dưỡng ra thì không sao cả. Vì thức ăn của tụi nó chỉ có một thứ, thịt. Tuy thịt có thể bổ sung năng lượng, nhưng ăn thịt mãi cũng sẽ thiếu chất. Vào lúc buông tay Ô Thần ra, Nghiêm Mặc đột nhiên xoay người, lại lần nữa cầm lấy tay nó. Ô Thần ngây người, trước kia Tư Tế đại nhân cũng từng sờ tay bọn nó như thế, ngài nói với bọn nó rằng đây gọi là bắt mạch, có thể dùng phương pháp này để chẩn đoán một người có mắc bệnh gì không? Ô Thần và mấy đứa nhỏ khác đều xem đây là vu thuật thần kỳ, Ô Thần rất muốn học, Tư Tế đại nhân cũng nói chờ khi bọn nó học xong kiến thức cơ bản, ai muốn học tiếp thì sẽ dạy. Vì thế, nó vẫn luôn liều mạng học những kiến thức mà Tư Tế đại nhân truyền thụ, chỉ hận không thể ngay lập tức học xong toàn bộ. Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm Ô Thần, vẻ mặt rất phức tạp. Tuy không mạnh mẽ và rõ ràng như Nguyên Chiến, nhưng vừa rồi, một giây trước khi hắn buông tay Ô Thần ra, hắn cảm nhận được một chút dị thường. Mà lần này hắn cẩn thận bắt lại, quả nhiên có biến hóa nhỏ. Mạch đập này, giống như trong nhịp trống bình thường đột nhiên tăng thêm một nhịp gõ, trong chốc lát lại có một nhịp gõ, rất quy luật, nhưng khoảng cách lại rất dài, nếu không chú ý thì sẽ không phát hiện. Mạch đập kiểu này đối với Nghiêm Mặc mà nói rất xa lạ, nhưng có Nguyên Chiến làm ví dụ trước đó, nên hắn mới không bỏ qua sự thay đổi của mạch tượng Ô Thần. Mạch tượng của Nguyên Chiến mạnh mẽ và hữu lực hơn Ô Thần nhiều, hơn nữa nhịp gõ thêm vào kia không cách nhau dài như của Ô Thần, giống như trong cơ thể Nguyên Chiến có một loại năng lượng khác tồn tại để thân thể hắn hoạt động vậy. Luồng năng lượng này phụ thuộc vào thân thể, kinh mạch và huyệt vị của Nguyên Chiến, nhưng lại khác với người thường. Nếu trên đời này thật sự có nội lực, Nghiêm Mặc sẽ hoài nghi tiểu mạch tượng thế này chính là nội công mà truyền thuyết hay nói. Trong y học Trung Quốc, kinh mạch và huyệt vị là tri thức đầu tiên cần phải học. Bởi vì cơ thể người có 14 kinh mạch, 12 kinh mạch thông thường, còn có mạch nhâm và mạch đốc. Cộng thêm 475 huyệt vị, trong đó có 114 kỳ huyệt, và 361 huyệt vị thông thường. Nghiêm Mặc từng nghi ngờ lai lịch và tác dụng của kiến thức về kinh mạch cũng như huyệt vị. Thí dụ, quyển sách đầu tiên ghi chép về khái niệm kinh mạch và huyệt vị là quyển Nội Kinh Hoàng Đế, sách Thuốc Hoàng Đế, nhưng tác giả quyển Nội Kinh Hoàng Đế lại không thể xác định, đời sau đoán rằng nó được tổng kết ra bởi nhiều người. Được hoàn thiện trong một quá trình lâu dài, thời gian ra đời được xác định là vào thời Chiến Quốc, nói cách khác, kiến thức y học trong đó được tổng kết lại trước thời Chiến Quốc. Vậy thì có một vấn đề, lúc ấy khoa học kỹ thuật lạc hậu, đến tột cùng làm sao phát hiện ra kinh mạch và huyệt vị? Nếu kinh mạch và huyệt vị được tổng kết từ thời Hoàng đế, vậy khi đó bọn họ làm sao phát hiện và sử dụng kinh mạch huyệt vị? Bất luận học thuyết gì đều cần một thời gian dài tích lũy mới có thể biến thành học thuyết. Nếu từ xa xưa đã có người phát hiện kinh mạch và huyệt vị, vậy hắn có thể suy đoán rằng khi đó mức độ sử dụng của con người đối với kinh mạch và huyệt vị là rất cao hay không? Cao đến nỗi mấy ngàn năm sau, vào thời Hoàng đế, bọn họ vẫn có thể tổng kết và lưu truyền. Suy xét đến người hiện đại, đặc biệt là y học phương Tây, bên đó không coi trọng kinh mạch cùng huyệt vị, mà y học phương Đông quả thật không có hiệu quả nhanh như phương Tây. Rất nhiều người tới khi cảm thấy y học phương Tây không thể chữa được nữa thì mới ôm thái độ như tìm vận may đi chạy chữa bằng y học phương Đông. Đông y không được xem trọng, tri thức không dễ học được cứ thế bị mai một. Có lẽ thứ lưu truyền đến nay ở một số phương diện có chút sai sót, mà người hiện đại học y học cổ truyền phần lớn đều nhìn quả bầu vẽ thành chiếc áo, rất ít người nghiền ngẫm và nghiên cứu căn cứ khoa học cũng như ngọn nguồn đạo lý trong đó. Nhưng, Nghiêm Mặc cảm thấy thứ y học có thể ở khiến một quốc gia lưu truyền tận mấy ngàn thậm chí là mấy vạn năm, nhất định phải có ý nghĩa tồn tại của nó. Chỉ là trong quá trình phát triển, trong sông dài lịch sử, những thứ quan trọng từ từ sức mẻ. Có thể là do trận đại hồng thủy nhấn chìm cả thế giới. Nghiêm Mặc cười khẽ. Hắn rất nghi ngờ việc trước kia có phải quốc gia của hắn từng tồn tại một nền văn minh cao cấp, mà văn minh đó rất có thể liên quan đến việc khai phá và sử dụng năng lực cơ thể con người. Còn về phần vì sao không có dấu vết lưu lại của nền văn minh cao cấp đó, căn cứ vào truyền thuyết của các quốc gia, mỗi một quốc gia đều có thần thoại, mà các vị thần trong những câu chuyện đó thường xuyên đánh nhau, lực phá hoại rất kinh người, có một số sức mạnh ngang ngửa với cả đầu đạn hạt nhân. Có lẽ sau khi các vị thần đánh nhau, đại hồng thủy mới ập đến, rồi cái gì cũng chẳng còn lưu lại, chỉ có những câu chuyện thần thoại và tri thức truyền miệng của số ít người sống sót lưu truyền đến nay. Hiện tại suy ngẫm, nguyên nhân gây ra trận đại hồng thủy trên toàn thế giới đó rất khả nghi, một trận hồng thủy mà có thể bao trùm cả thế giới ư. Có chắc là không liên quan gì đến chuyện những ông thần bà thần đó biến mất không? Nghiêm Mặc theo thói quen suy luận bằng thuyết âm mưu. Đại nhân! Ô thần có hơi bất an, sao đại nhân lại cầm tay nó không buông vậy, có phải nó sắp chết rồi hay không? Những tình huống như trẻ con đột nhiên tử vong không phải chưa từng phát sinh, mà ngược lại còn từng phát sinh rất nhiều. Nó lớn chừng này tuổi đã thấy không dưới 3, 4 đứa vừa mới sinh ra không bao lâu liền chết đi, ngay cả khi trưởng thành, cũng sẽ vì đủ loại nguyên nhân không biết tên mà tử vong. Có đôi khi hôm trước vẫn khỏe mạnh, hôm sau đã lìa đời. Nghiêm Mặc hoàn hồn lại, thấy thằng bé đang bất an, lập tức cười nói, không sao đâu, anh chỉ đang suy nghĩ một ít việc. Nhóc chút nữa tới lều anh một lát. Hắn cần xác nhận. Không phải hắn lấy ô thần ra làm thí nghiệm, hắn thật sự chỉ muốn xác nhận một chút. Thử nghĩ xem, nếu trong kinh mạch thật sự tồn tại nguồn năng lượng nào đó, mà thứ năng lượng này có thể được kích phát, được rèn luyện thích hợp thì sẽ từng bước trở nên càng mạnh hơn. Nghiêm Mặc buông ô thần ra. Siết chặt nắm tay mình, hắn không thể kích động, hắn hẳn phải dùng tâm lý bình thường để xử lý việc này, nhưng ham muốn điên cuồng phải nghiên cứu thấu đáo khiến hắn rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Ô thần nhìn tư tế đại nhân đang mất hồn mất vía quay về lều mình, nó đứng tại chỗ một hồi lâu, trong lòng cảm thấy sợ hãi, nó cứ cảm thấy tư tế đại nhân phát hiện ra chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ trên người nó. Trở lại lều, uống một chén nước lạnh mới làm mình thoáng bình tĩnh trở lại, Nghiêm Mặc đột nhiên phát hiện tay phải hắn sáng lên. Lúc Nghiêm Mặc thấy tay phải sáng lên, điều đầu tiên nghĩ đến chính là, mình chỉ mới nghĩ trong lòng thôi mà, chứ có thật sự muốn bắt thằng bé làm thí nghiệm đâu. Được rồi, kỳ thật mình rất muốn. Nghiêm Mặc trợn mắt nhìn bàn tay phải, trong lòng không ngừng rít gào, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, hít sâu vài lần, nâng tay lên nhìn kỹ. Vào lúc hắn nâng tay lên xem, trong đầu cũng tự động hiện lên thông báo. Nhìn mấy cái thông báo, mặt Nghiêm Mặc đen lại như sắp có mưa rông. Mẹ nó! Nguyên chiến săn thú! Giết một lượng lớn sinh vật thì liên quan gì tới tao? Vì cơ gì lại cộng cho tao nhiều điểm như vậy? 20 điểm. Mẹ kiếp. Dám thêm cho hắn 20 điểm. Hắn lại bị trừng phạt nữa. Còn về chuyện dạy nguyên chiến học phép huấn luyện sơ cấp được giảm một ít điểm gì đó, hoàn toàn không được hắn để vào mắt. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có nội dung trừng phạt, cảm nhận đau đớn khi bị đá đập. Sách hướng dẫn đang chết, nó chả thèm đợi hắn chuẩn bị tâm lý, chắc là thấy quanh hắn không có ai, hắn lại không bận việc gì. Trừng phạt cứ thế nói đến là đến. Bịch. Nghiêm Mặc cảm thấy mình có thể nghe thấy tiếng cục đá đập mạnh vào lưng. A. Nghiêm Mặc kêu lên một tiếng, ngã nhào trên đất. Bịch. Lần này cục đá như trực tiếp nện trên đầu hắn. Nghiêm Mặc theo bản năng giơ tay ôm đầu, còn tưởng sẽ sờ thấy máu, nhưng không có, hắn chỉ sờ thấy một cục u, chạm vào đau điếng cả người. Bịch. Lần này là quá đáng nhất. Chọi thẳng vào mũi hắn. Nghiêm Mặc rơi lệ đầy mặt. Có lẽ hắn biết con dao hai lưỡi của phép huấn luyện mà sách hướng dẫn nói là gì rồi. Mẹ kiếp, hắn không nên dạy nguyên chiến trước. Ai mà biết tên khốn đó vừa mạnh lên được một chút liền đại khai sát giới chứ. Mà hắn lại càng không biết phần tội nghiệt ấy lại tính trên đầu mình. Hu hu. Hắn hận quá. Dao hai lưỡi, thật đúng là dao hai lưỡi. Học phép huấn luyện có thể cho con người năng lực mạnh mẽ, nhưng đồng thời còn mang đến sát nghiệt gấp bội, uy hiếp đối với những sinh vật khác cũng tăng cao. Nói cách khác. về sau nguyên chiến tự vệ hay đi săn để ăn no mà tạo sát nghiệt bên ngoài, là hắn phải gánh toàn bộ ư? Chắc là giống như việc hắn dạy bọn Thảo Đinh nhận biết Thảo Dược, bọn Thảo Đinh dùng để cứu người hay dạy cho người khác, hắn cũng sẽ được giảm điểm cặn bã. Từ từ, nếu dựa theo quy tắc này, vậy bọn Thảo Đinh lợi dụng kiến thức hắn dạy đi hại người hoặc gieo rắc tai họa cho một lượng lớn sinh vật khác, có phải hắn cũng sẽ bị cộng thêm điểm cặn bã không? Nghiêm Mặc rơi lệ, sắc mặt trắng bệnh. Chúi nước mắt, hãy nghĩ theo hướng tốt, tuy về sau sát nghiệt nguyên chiến tạo đều đổ lên người hắn, nhưng nếu nguyên chiến dùng năng lực của mình để cứu người và xây dựng, thì hắn cũng sẽ được giảm bớt điểm cặn bã, vậy cũng công bằng rồi, không phải không thể tiếp nhận. Chờ nguyên chiến trở về hắn liền nói cho tên đó biết, về sau tuyệt đối không được giết chóc bừa bãi, bộ lạc của chúng ta trong tương lai sẽ lấy cứu người, thân thiện với môi trường, và hòa hợp với sinh vật làm tiêu chí hàng đầu để sinh hoạt. Có điều, dù như thế nào, chờ tên khốn đó về, hắn nhất định phải dùng kim ghim cho bất động, rồi hung hăng đánh một trận. Nếu không cơn tức này của hắn khó mà bình ổn. Át xì. Trên khoảng đất trống trước một ngọn núi đá không nhỏ cách đó hơn 30 cây số, Nguyên Chiến đột nhiên ngửa mặt lên trời hắt xì một cú muốn rung cả đất. Mấy dũng sĩ tộc A.O. đang hào hứng cột con ngồi lên tấm ván gỗ đồng loạt nhìn về phía hắn. Nguyên Chiến chùi nước mũi, thuận tiện lau sạch thứ hỗn hợp trộn lẫn của tuyết và máu trên mặt, lẩm bẩm, có hơi lạnh. Hồ Hồ thò đầu qua, vui vẻ nói, đại nhân, lần này chúng ta săn được rất nhiều con mồi, đủ để chúng ta ăn đến đầu xuân năm sau. Tư tế đại nhân mà thấy nhiều con mồi như vậy, nhất định sẽ rất vui. Ừ, Nguyên Chiến nghĩ đến tư tế đại nhân của hắn, khóe miệng liền hiện lên ý cười, nhưng nụ cười này nhìn thế nào cũng trông hơi dữ tợn, còn có chút quỷ dị. Khắc khắc. Hắn rốt cuộc cũng có biện pháp đối phó với nô lệ nhỏ, lần này để xem nô lệ nhỏ có chịu ngoan ngoãn ngủ với hắn không đây. Chương 69, tâm tư của phụ nữ bạn không thể đoán. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Người đàn ông này thoạt nhìn thì lô mãng, nhưng không dễ khống chế như cô nghĩ. Mà với tình huống bây giờ, cô còn lựa chọn nào khác sao? Lạc Mông lẳng lặng đứng dưới bậc thang, chờ đợi chỉ thị của thủ lĩnh đại nhân. Trước đó anh gặp được Đới Văn ở ngoài cửa, Đới Văn nói cậu ta đã giao cái túi với mấy hạt tròn tròn nhỏ nhỏ màu đỏ kia cho thủ lĩnh rồi, nhưng thủ lĩnh không nói gì với cậu ta. Anh thì tiến vào bẩm báo lại tình hình của cậu thiếu niên kia với bộ lạc nhân loại, nhấn mạnh vào chuyện bức tường đá thoạt nhìn rất kiên cố nọ. Thủ lĩnh không lập tức mở miệng, nhưng không bảo anh rời đi. Hải Sâm chấm một ít muối đỏ đưa vào miệng, nhấm nháp một lúc lâu sau mới mở miệng, là vị của biển. Biển. Thủ lĩnh, ý ngài là những người đó đến từ đại dương. Người cá tên Hải Sâm với khuôn mặt chính trực và độ tuổi trắng niên, nhưng thân thể rất cường tráng, đường cong cơ bắp như được điêu khắc mà ra, ông lắc đầu, đại dương cách nơi này xa lắm, ngay cả ta cũng không thể bơi đến trong thời gian ngắn, huống chi là nhân loại. Nghe vị thủ lĩnh cường tráng nhất, lợi hại nhất trong tộc cũng không thể bơi tới biển trong thời gian ngắn, Lạc Ngông càng thêm tò mò đối với nơi được gọi là đại dương trong truyền thuyết kia, thật thần bí. Từ thời xa xưa, tộc bọn họ cũng đến từ đại dương, truyền thuyết nói đại dương là nơi vô cùng rộng lớn, bao la giống như bầu trời vậy, nhưng tộc Vu lại nói đại dương cách bọn họ quá xa, ngay cả khi bọn họ có thể trở về biển rộng cũng sẽ bởi vì mệt mỏi mà chóc vẩy, hơn nữa, dọc đường đi có rất nhiều nguy hiểm. Đối với tộc người cá mà nói, chóc vẩy đồng nghĩa với sinh bệnh, nếu nghiêm trọng thì sẽ dẫn đến cả tử vong. Nhưng dù thế, Lạc Ngông vẫn rất muốn bơi tới biển một lần. Trên mảnh đất này, ở phía nam có một cái hồ, nước hồ màu đỏ, trong hồ kết tinh ra một loại đá có mùi vị giống như thế này, ta từng muốn chiếm lĩnh nơi đó, nhưng mà Hải Sâm như có điều không hiểu, nơi đó là địa bàn của côn bằng mặt người, từ thở xa xưa chúng nó đã có một chi huyết mạch truyền thừa ở nơi đó, chim trưởng thành sẽ ở đẻ trứng và chăm nuôi chim non ở đấy, chờ khi chim non có khả năng săn mồi thì sẽ rời đi. Mà khi chim non trưởng thành, nó sẽ trở về đại dương, trở về lãnh địa của côn bằng mặt người, khi có bạn đời và chuẩn bị đẻ trứng thì lại quay về, cứ thế lặp đi lặp lại. Côn bằng là một loài chim trong truyền thuyết, được cho là có kích thước tương đối lớn, và hình dạng có nhiều điểm giống một số loài trong họ ưng. Tiêu Giao Du kể rằng biển Bắc có con cá tên là côn, lớn không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim tên là bằng, lưng của con chim bằng lớn cũng không biết mấy ngàn dặm. Khi con chim bằng ấy vỗ cánh bay lên cao, hai cánh nó lớn như đám mây che cả bầu trời. Loài chim ấy, khi biển động, sóng lớn gầm gào, nó liền chuyển về biển Nam. Chỗ biển Nam ấy là một cái ao vĩ đại do thiên nhiên tạo thành. Thịt sớ lại đe tàu dẹ của ịt dạ và cờ dịp. Lạc Mông nghe nói tới chim mặt người, lập tức bĩu môi, anh ghét con chim to sắc kia, thường xuyên tới bắt cá ăn không nói, thấy người cá bọn họ cũng muốn bổ. Ta nhớ rõ trước đó không lâu còn thấy con chim non đó bay trên không trung, hình thể như vậy hẳn là chưa thành niên. Nếu chim mặt người không rời đi, vậy đám người đó lấy những viên tinh thạch này từ nơi nào? Hải Sâm nhịp nhịp ngón tay trên đầu gối, đứng lên từ chiếc giường đá, trượt xuống bậc thang. Lạc Mông suy đoán, hay là những người đó đã giết? Không có khả năng. Tuy con chim mặt người đó vẫn còn là chim non, nhưng cũng không phải đối tượng nhân loại bình thường có thể giết chết. Có lẽ Hải Sâm nghĩ tới một khả năng. Lạc Mông ngẩng đầu nhìn ông. Có lẽ chim mặt người tiến vào giấc ngủ trưởng thành, mà những người đó lại không biết đấy là địa bàn của chim mặt người, thế là ăn cắp mấy viên tinh thạch có vị mặn ở chỗ chim mặt người, như vậy có khả năng hơn. Vậy chúng ta làm sao đây? Đuổi bọn họ đi. Hay là mặc kệ bọn họ? Hải Sâm cao hơn Lạc Mông nửa cái đầu, ông quay lại hỏi anh, cậu có thấy chiến sĩ của bộ lạc nhân loại đó không? Cậu thiếu niên kia chỉ mới là chiến sĩ cấp 2. Lạc Mông cẩn thận ngẫm nghĩ, trả lời, những người khác thì con không thấy được, có điều bọn họ có rất ít người, có lẽ đa số chiến sĩ đã đi ra ngoài săn mồi rồi. Tuổi không lớn mà đã là chiến sĩ cấp 2, hoặc là địa vị của cậu thiếu niên này tương đối cao, hoặc là bộ lạc nhân loại này khá mạnh. Vẻ mặt Hải Sâm như dậy lên một chút hứng thú. Có điều cậu thiếu niên đó rất thân thiện. Lạc Mông nói tốt cho Nghiêm Mặc vì hắn đã nương cá cho bọn họ ăn, còn tặng quà cho bọn họ nữa. Hải Sâm cười như không cười, quét mắt nhìn anh một cái, Lạc Mông vội vàng đứng nghiêm. Hải Sâm cười nhẹ một tiếng, lúc trước ta đã quan sát. Cái hồ đỏ kia cách chúng ta khá xa, chúng ta muốn có được những hạt mặn này sẽ khá phiền toái. Hơn nữa hạt mặn đã qua tinh luyện, chúng ta không biết cách tinh luyện, chi bằng tạm thời trao đổi với nhân loại. Mặt khác, bảo chiến sĩ tuần tra cẩn thận quan sát không trung, xem chim mặt người có thật sự tiến vào giấc ngủ hay chưa. Vâng. Trước khi Lạc Mông nhận lệnh rời đi, Hải Sâm đột nhiên nói, bảo mọi chiến sĩ trong tộc chuẩn bị sẵn sàng, nếu những người đó có dị động, lập tức giết bọn họ. Một kẻ cũng không được để sót. Lạc Mông cứng người, vâng. Trong chỗ ở của bộ lạc Cửu Nguyên, ô thần được phép tiến vào lều của tư tế đại nhân, nó trộm nhìn tư tế đại nhân một cái, nhịn không được lại nhìn thêm cái nữa. Nghiêm Mặc sờ sờ cục u trên trán, lòng thầm chửi sách hướng dẫn đến máu chó đầy đầu, ngày thường có thương tích gì đều khỏi rất nhanh, mà cục u này đến bây giờ còn chưa có dấu hiệu giảm bớt, hắn sức thuốc cũng vô dụng. Đại nhân, ngài bị đụng đầu sao? Ô thần giơ tay chỉ cái trán của mình. À, vừa rồi mãi lo suy nghĩ nên không cẩn thận. Nhìn đau quá. Ô thần đồng cảm nói. Nghiêm Mặc nhịn xúc động muốn đập đồ, vây vây tay với thằng bé, cười dịu dàng, nhóc lại đây. Lông tơ trên người ô thần đột nhiên dựng đứng lên, nó không hiểu ra sao, nhưng trực giác cảm nhận được một tia nguy hiểm. Cơ mà nơi này là lều của tư tế đại nhân, nguy hiểm từ lâu tới. Ô thần không nghĩ ra. Ô thần. Ô thần vội vàng dạ một tiếng, đi đến trước mặt Nghiêm Mặc, khi cách tư tế đại nhân hai bước thì dừng lại, thấy Nghiêm Mặc ngồi xuống, nó cũng thực tự nhiên mà đặt mông xuống đất. Bình thường khi tuổi nó đi học mà không có dặn dò đặc biệt nào thì đều ngồi như vậy cả, nó còn bê bàn cắt tới. Gần hơn chút nữa. Dạ. Nghiêm Mặc đưa tay ôm nhẹ lấy khuôn mặt thằng bé ngồi trước mặt mình, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, nói, hôm nay anh có một tri thức cực kỳ quan trọng muốn truyền thụ cho nhóc. Thấy vẻ mặt và giọng điệu của tư tế đại nhân quá mức nghiêm túc, bạn nhỏ ô thần cũng bị ảnh hưởng, nó không tự chủ được mà ngồi thẳng lưng, lông tơ sau cổ cũng dựng lên. Chuyện này có liên quan đến huyết mạch truyền thừa của thần. Ô thần há to miệng, hai mắt cũng trừng lớn. Chuyện hôm nay anh nói cho nhóc, chưa có sự cho phép của anh, nhóc tuyệt đối không được nói ra ngoài, có hiểu chưa? Ô thần ra sức gật đầu. Nhóc rất ngoan, sau nhiều ngày quan sát, anh tính thu nhóc làm đệ tử. Thấy ô thần lộ ra ánh mắt khó hiểu, Nghiêm Mặc cười, nói, nhóc khác bọn mắt to, trước kia chỉ là học trò của anh thôi, anh đâu có nói thu mấy đứa làm đệ tử chứ. Học trò có thể học kiến thức của anh, nhưng không thể học được truyền thừa thật sự của anh. Chỉ có đệ tử mới có thể tiếp xúc với kiến thức và truyền thừa cao thâm hơn. Bây giờ anh hỏi nhóc, nhóc muốn tiếp tục làm học trò của anh, hay muốn làm đệ tử của anh? Vấn đề này của Nghiêm Mặc quá giảo hoạt, chỉ cần đầu óc ô thần không bị uống nước, nó sẽ chọn đệ tử ngay. Con nguyện ý. Con nguyện ý. Ô thần kích động đến mức lời nói tắc nghẽn trong cổ họng nửa ngày, càng muốn nói lại càng nói không ra. Đừng nóng đội, anh biết tâm tình của nhóc thế nào, có điều nhóc phải suy nghĩ cho kỹ, làm đệ tử của anh. Quy củ rất nghiêm khắc. Nhóc nghe quy củ một chút, nếu cảm thấy bản thân có thể tuân thủ theo, thì đồng ý cũng không muộn. Dạ. Ô thần cuối cùng cũng nghẹn ra được một chữ, nhưng lại sợ Nghiêm Mặc hiểu lầm, nhịn không được gật đầu, tỏ vẻ trong lòng nó muốn được trở thành đệ tử thật sự của tư tế đại nhân tới cỡ nào. Khi Nghiêm Mặc nói rõ quy củ nhập môn cho nhóc đệ tử đầu tiên của mình nghe, mánh bên kia mang khuôn mặt âm trầm đi vào túp lều canh giữ con nhỏ nọ, bên trong quả nhiên có tiếng khóc hu hu của con gái. Dũng sĩ trông chừng hành lễ với cậu, mánh đáp lễ lại. Mánh xốc mảnh cửa lên đi vào, mang theo vẻ không kiên nhẫn nói, sao cô cứ khóc lóc mãi vậy hả? Cô gái bên trong lau nước mắt, ngẩng đầu. Lúc Mãnh nhìn đến gương mặt cô ta, lửa giận chẳng hiểu sao lại tiêu bớt đi nhiều. Mới đầu Nguyên Chiến đưa cô ta vào rừng tìm một cái sườn núi, xây một cái hang nhốt cô ta bên trong, không cho cô ta thức ăn, chỉ ném cho một bộ da thú rách nát, bắt cô ta dùng những tri thức của thần để đổi lấy thức ăn. Nhưng cậu thấy cô ta bị nhốt trong cái hang rét lạnh giữa mùa đông đó thật đáng thương, liền tặng cho cô ta một mồi lửa, còn giúp cô ta nhóm lửa. Mà thân thể cô ta không phải lúc nào cũng không thể chạm vào được, giống như năng lực của Chiến không phải lúc nào cũng có thể dùng, lớp phòng thủ của cô ta cũng không thể duy trì mãi, cậu cho cô ta thức ăn sung túc, đương nhiên là có thể ngủ với cô ta. Nhưng cô ta hình như không tình nguyện, cơ mà, có nô lệ nào lại cam tâm tình nguyện đi theo chủ nhân của mình đâu. Vốn dĩ Manh cảm thấy con nhỏ này do Chiến nhặt về, mặt mũi lại không tồi, chắc Chiến sẽ thu làm nô lệ thứ hai của mình, nào biết Chiến lại không thèm, còn nói chờ khi cô ta ói ra hết tri thức mà cô ta biết thì sẽ giết cô ta. Cậu có chút tiếc nuối, cậu cảm thấy con nhỏ này chẳng những đẹp gái, tính tình cũng khá hiền dịu, rất giống Thảo Đinh. Cậu đã nghẹn muốn chết rồi, Chiến còn có tư tế đại nhân để ngủ cùng, mà cậu chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn thôi. Hiện giờ ngay cả nhìn cũng không được nữa là... Cho nên cậu nói với Nguyên Chiến rằng cậu muốn cô ta, Chiến suy nghĩ một hồi liền đồng ý, nhưng Chiến bảo cậu phải trông cho kỹ con nhỏ này, càng phải cẩn thận với cô ta. Sau đó, cậu xem cô ta như nô lệ của mình, nhưng không bỏ đói hay để cô ta chịu rét. Sau lại, cô ta cũng nguyện ý, thậm chí còn chủ động hầu hạ cậu. Lúc Chiến và Mặc rời đi, trước khi đi bảo cậu dẫn người tộc A-ô ra khỏi khu phụ cận của xào huyệt Cửu Phong, cậu cũng tự quyết định thả cô ta ra khỏi cái hang kia, đưa tới chỗ tộc A-ô ở cùng. Có điều bởi vì Chiến muốn cậu cẩn thận với cô ta, nên cậu không cho cô ta tự do, vẫn luôn sai người canh chừng. Anh đến rồi. Đóa Phỉ trông mong nhìn Mãnh. Ánh mắt này làm Mãnh thực thoải mái. Mặt Đóa Phỉ đầy nước mắt, vẻ mặt mềm dịu nói, vì tôi đang thương cảm cho những sinh mệnh đã mất. Mỗi khi có sinh linh chết đi, tôi đều sẽ cảm nhận được nỗi bi thương và lưu luyến trong linh hồn chúng nó. Anh có hiểu không? Mãnh ngây ra một chút, lắc đầu, hỏi cô ta, đói chưa? Tôi mang thịt đến cho cô. Có điều không phải thịt mới nướng. Đóa Phỉ nghẹn họng, nhận lấy miếng thịt nướng, cảm kích nói, cảm ơn, anh là người tốt. Cô có thể dừng cái việc hở một chút là khóc không? Mãnh nhíu mày, cậu không thích cái loại đàn bà nhu nhược hay chảy nước mắt. Đúng, nhu nhược, rõ ràng cô ta đã thức tỉnh năng lực thân huyết, mà lại khiến cậu cảm thấy cô ta thật nhu nhược. Không giống phụ nữ trong bộ lạc nguyên tế, cho dù là người nhát gan vô dụng nhất cũng không nhu nhược được như cô ta, cả phụ nữ tộc A-ô cũng vậy. Nếu tôi gọi anh liền tới đây, thì tôi còn cần khóc để kẻ khác chú ý tới làm gì? Đóa Phỉ bất đắc dĩ. Nghe nói cô chữa cái chân bị hư cho Hắc Bì. Mãnh cắm cây gậy gỗ với đầu mâu sắc nhọn xuống đất, hỏi. Mặt đất lạnh cứng bị cậu chọc ra một cái hố nhỏ. Đóa Phỉ gật gật đầu, nhìn cây gậy gỗ, có chút bất an nói, có phải tôi làm sai cái gì rồi không? Tôi chỉ cảm thấy anh ta thoạt nhìn rất đau khổ vì chân trái của mình không thể đi lại, cho nên tôi giúp anh ta. Năng lực của cô là trị liệu. Cái từ trị liệu này là cậu học được từ Tiểu Mặc. Anh biết năng lực này. Đóa Phỉ có vẻ như rất kinh ngạc, nhưng sau đó lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, người cứu tôi về cũng thức tỉnh năng lực huyết mạch. Ồ, làm sao cô biết? Mãnh thấy rất kỳ quái, số lần Chiến và cô ta gặp mặt không nhiều, cũng không sử dụng năng lực trước mặt cô ta, vậy làm sao cô ta biết? Đóa Phỉ siết chặt nắm tay, cảm thấy quái lạ, các anh không biết ư? Hình xăm trên mặt chiến sĩ có thể cho chúng ta biết nhiều điều. Tôi biết nếu hình xăm tăng thêm một cái thì có nghĩa chiến sĩ đó tăng lên một bậc, chẳng lẽ nó còn có thể biểu hiện người đó đã thức tỉnh năng lực huyết mạch hay chưa? Đương nhiên. Đóa Phỉ vì muốn tranh thủ lấy lòng, hơn nữa đây cũng không phải bí mật gì quan trọng, nói liền đúng sự thật, các anh có chú ý tới màu sắc hình xăm cũng thay đổi không? Mãnh sờ sờ mặt, cậu đúng là không chú ý tới điểm này, dù có, cũng chỉ cho rằng đây là tình huống bình thường. Đóa Phỉ giải thích cho cậu, thông thường, chiến sĩ được chia làm ba loại. Một loại là chiến sĩ võ lực, tỉ như anh, một loại là chiến sĩ năng lực, còn có một loại là kết hợp giữa võ lực và năng lực, tỉ như người cứu tôi về. Làm sao để phân biệt? Chiến sĩ võ lực có hình xăm màu đen, còn chiến sĩ năng lực có hình xăm màu xanh lam, chiến sĩ kết hợp giữa võ lực và năng lực là màu xanh đen. Tỉ như vị chiến sĩ cứu tôi về kia, anh ta. Tên là Chiến, cô có thể gọi là thủ lĩnh đại nhân. Nghi thức tế thần khi thành lập bộ lạc vẫn chưa cử hành. Nguyên Chiến cũng chưa nhận mình là tù trưởng tương lai của bộ lạc, nhưng Mãnh và người tộc A-ô đều xem hắn như thủ lĩnh. Đóa Phỉ dịu dàng thuận theo, ừm, tỉ như trên xương gò má bên trái của thủ lĩnh đại nhân có ba hình tam giác nhỏ, trong đó từ trái qua phải có hai cái là màu xanh đen, này cho thấy năng lực huyết mạch của anh ta đã tới cấp 2, mà hình xăm thứ 3 của anh ta vẫn là màu đen, chứng tỏ tố chất thân thể của anh ta đã vượt qua cấp 2 tới cấp 3, nhưng năng lực huyết mạch thì chưa lên tới cấp 3. Nếu hình xăm thứ 3 của anh ta là màu xanh, vậy chứng tỏ năng lực huyết mạch đã tới cấp 3, nhưng tố chất thân thể thì chỉ tới cấp 2. Tố chất thân thể. Mãnh không hiểu lắm. Là trạng thái khỏe mạnh và võ lực của thân thể, bao gồm lực độ, tốc độ, độ dẻo dai, tính linh hoạt, còn có sự nhạy bén và lực sát thương. Thông thường, khi một chiến sĩ võ lực thức tỉnh năng lực huyết mạch, thì năng lực đó sẽ rất cường đại, hơn nữa còn mau chóng tăng lên. Mãnh hiểu rồi, thì ra là thế, vậy ngoại trừ màu sắc, cô còn biết hình xăm biểu hiện cho cái gì nữa không? Thuộc tính năng lực, nhưng cũng không quá rõ ràng, thí dụ như hình tam giác trên mặt thủ lĩnh đại nhân, tôi không biết đó là năng lực gì. Đoá Phỉ cẩn thận nói rõ. Mãnh không thèm để ý mà trả lời, năng lực của chiến là khống chế đất đá, hắn rất lợi hại. Mãnh không cảm thấy đây là bí mật gì, dù sao chỉ cần cô ta đi theo cậu, về sau cũng sẽ biết được thôi. Ồ, khống chế đất đá. Vậy thủ lĩnh đại nhân có thể khống chế được bao nhiêu? Khống chế như thế nào? Có thể làm được đến trình độ gì? Tôi không rõ, cô hỏi làm gì? Cô thích chiến à? Mãnh nghĩ, hắn cũng có thể cùng chiến sử dụng cô ta, giống như khi trước cậu và anh hai Liệp của mình cùng dùng Hạ Phỉ. Có điều, trong lòng cậu vẫn có chút không vui, cậu muốn có một nô lệ chỉ thuộc về mình. Đoá Phỉ vội vàng lắc đầu, không, tôi chỉ cảm kích anh ta cứu tôi thôi, tôi muốn báo đáp anh ta, cho nên mới tò mò một chút, chứ tôi không anh biết mà, tôi hiện tại là người của anh, tôi. Đoá Phỉ ngượng ngùng cúi đầu. Vẻ mặt Mãnh rất cổ quái, cô cảm kích chiến. Khi hắn cố ý bỏ đói cô, còn cố ý để cô chịu rét. Đương nhiên. Đoá Phỉ gật đầu, tuy mới đầu thủ lĩnh đại nhân cầm tù tôi, cũng không thân thiện với tôi, nhưng tôi biết đối với thủ lĩnh đại nhân mà nói, tôi chỉ là một người xa lạ, trước khi anh ta xác định tôi có gây nguy hiểm cho anh ta hay không, anh ta đối xử với tôi như vậy, tôi cũng hiểu mà. Zombie, hoa sen trắng nở rộ ba. Cùng là do chiến nhạc về, nhưng cô và Tiểu Mặc thật khác nhau. Mãnh lẩm bẩm. Tiểu Mặc. Mãnh thuận miệng nói, tư tế đại nhân của chúng tôi, cô đừng thấy cậu ấy nhỏ tuổi, nhưng rất lợi hại, hiểu biết còn nhiều hơn cả lão tư tế. Phải không? Thật muốn được gặp cậu ta. Hai mắt Đoá Phỉ lóe lên tia sáng. Giống như cô, được người ta nhặt về, còn hiểu biết nhiều, tuổi lại không lớn, vậy đối phương có phải cũng giống cô hay không, không cẩn thận lưu lạc tới nơi mọi rợ này. Có lẽ cô có thể. Mãnh chợt cảm nhận được cái gì đó. Nhìn Đoá Phỉ chằm chằm một hồi lâu. Đoá Phỉ không biết mình nói sai cái gì, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, cũng nhìn lại Mãnh. Người đàn ông này thoạt nhìn thì lô mãng, nhưng không dễ khống chế như cô nghĩ. Mà với tình huống bây giờ, cô còn lựa chọn nào khác sao? Vô luận cô bày ra dáng vẻ gì trước mặt chiến, dù là nhu nhược, quật cường hay quyến rũ, đối phương đều như không thấy. Hơn nữa cô mơ hồ cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình còn mang theo sự chán ghét. Cái này làm cô thật khó hiểu, cũng khiến cô cảm thấy thất bại. Nhưng không sao, cô có thể tìm lại một chút tự tôn từ tên Mãnh này. Nguyên chiến ghét bỏ công chúa bởi vì người ta có đôi chân không hợp mắt hắn, sau khi rời đi ngày thứ tư thì mang theo rất nhiều con mồi trở về. Người ở bên ngoài vì thế mà nhao nhao, cả khu lều trại đều ồn ào. Mỗi người đều lộ ra nụ cười hân hoan vui sướng, không chỉ vì con mồi nhiều đến mức có thể ăn đến đầu xuân năm sau, mà còn vì lần đi săn này không có ai thiệt mạng, cả nhà đều trở về. Nghiêm Mặc làm tư tế, đương nhiên cũng đi ra đón. Thấy Nguyên Chiến cùng đông đảo các dũng sĩ dùng ánh mắt chờ mong và hưng phấn nhìn hắn, Nghiêm Mặc chắp tay trước ngực, ngón giữa, ngón áp út và ngón út giao nhau, ngón trỏ và ngón tay cái khép lại thành hình cây súng, đứng đối diện với mọi người, mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm, cảm tạ bản cổ đại thần phù hộ cho mọi người bình an trở về, tà ma và oán khí mau cút đi. Nguyện ngày sau vẫn sẽ được mùa, tộc nhân không còn đói khát và bệnh tật. Người khác nghe không hiểu hắn đang lèm bèm cái gì trong miệng, chỉ thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, động tác quái lạ, cho rằng hắn đang cầu phúc cho các dũng sĩ trở về. Ba đứa nhỏ Ô Thần nhìn động tác của hắn, trộm học theo, đặc biệt là Ô Thần, bây giờ ánh mắt nhìn Nghiêm Mặc của nó cứ như đang nhìn thần, trước kia nó rất sùng kính Nghiêm Mặc, nhưng hiện tại nó đã từ sùng kính biến thành tôn thờ mù quáng. Tay Nghiêm Mặc giữ nguyên tư thế giơ lên cao, đầu cũng ngẩng lên, tựa như đang đối thoại với thiên thần, qua một hồi lâu, hắn mới buông tay, thở ra một hơi dài. Đám người tiếng hô. Nghiêm Mặc hoảng sợ, có điều hắn không biểu hiện ra ngoài. Chỉ nhìn tên nào đó giống to nhất trong đám, Nguyên Chiến dùng sức đấm vào ngực mình, đi nhanh tới chỗ hắn. Không được lại đây, không được tới gần tôi. Nghiêm Mặc gào lên trong lòng, dùng ánh mắt bảo đối phương mau đứng lại. Nguyên Chiến làm như không thấy, vẫn cứ đi đến bên người Nghiêm Mặc, bất chợt vươn tay ôm chặt lấy hắn. Nghiêm Mặc muốn đẩy hắn ra rồi cho hắn một châm, nhưng dưới tình huống vạn chúng chú mục thế này, Nghiêm Mặc phải giữ gìn mặt mũi cho thủ lĩnh đại nhân, đành phải cắn răng để ai đó ôm, càng ôm càng chặt. Anh ôm đủ chưa hả? Nghiêm Mặc ở bên thai hắn nhỏ giọng thì thầm, ngữ khí cả giận. Nguyên Chiến rất muốn bóp ngông Tư Tế đại nhân một cái, nhưng mọi người đều đang nhìn bọn họ, hắn không thể ra tay được, đành phải buông Nghiêm Mặc ra, tôi săn rất nhiều con mồi về. Ừm, biết từ sớm rồi. Không đề cập tới con đỡ, vừa nhắc tới chuyện này, Nghiêm Mặc liền nhớ đến củ cú trên đầu khó khăn lắm mới xẹp xuống kia, còn có cái mũi đáng thương của mình. Hắn còn được bạn nhỏ Ố Thần đồng cảm nữa đấy. Rất nhiều. Nguyên Chiến nhấn mạnh. Nghiêm Mặc bày ra một nụ cười giả tạo, tù trưởng đại nhân của tôi, anh thật tài ba, thật giỏi, tôi rất cảm ơn anh. Lòng biết ơn của tôi đối với anh tựa như sao trên trời. Thế tối nay ngủ với tôi nha. Được. Nghiêm Mặc cười tủm tỉm đồng ý. Nguyên Chiến sửng sốt, sau đó đắc ý, quả nhiên vẫn phải có tài săn thật nhiều con mồi mới được, đám đàn bà đều thích những chiến sĩ cường tráng lợi hại, huống chi là Tư Tế. Hắn muốn ngủ với Tư Tế, vậy đương nhiên càng phải lợi hại và cường tráng hơn những chiến sĩ khác rồi. Về sau tôi sẽ bắt càng nhiều con mồi. Nguyên Chiến hứa hẹn, hắn nhất định sẽ không để Tư Tế đại nhân của hắn bị đói. Nghiêm Mặc rất muốn lấy cục gạch đập cho cái mặt tên đối diện nở đầy hoa, nhưng hắn chỉ cười, nói, việc này đợi chút nữa chúng ta vào lều từ từ nói. Hậu trường. Đoá Phỉ, u hu hu Nghiêm Mặc đại nhân, kỳ thật tôi hâm mộ ngài đã lâu, tôi không phải người xấu, thật mà. Nghiêm Mặc, tự chặt một chân đi rồi tôi thu cô làm trợ thủ. Đoá Phỉ. Nguyên Chiến đi ngang qua, chúi nước miếng, cái chân kia có gì ngon. Da dày tôi, nấu lên cũng không thể ăn, còn phí tuổi. Đoá Phỉ. Thấy tôi hiền nên ăn hiếp có phải không? Hãy đợi đấy. Chương 70, đấu trí, đấu dũng và nghiêm hình tra tấn. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. A Chiến, nếu anh thật sự xem trọng tôi, thì đừng tổn thương tôi như vậy, tôi không muốn phải hận anh đừng làm tôi hận anh, có được không? Tại chỗ ở của tộc Gao. Mạnh vươn tay sờ sờ mặt Đoá Phỉ. Đoá Phỉ cầm viên tinh thạch trong suốt trước ngực, lớn mật thu hồi năng lượng phòng thủ của mình. Trên mặt cô không có hình xăm. Mạnh cảm thấy kỳ quái, nhưng cô rõ ràng đã thức tỉnh năng lực huyết mạch. Đoá Phỉ đảo mắt sang chỗ khác, vì tránh cho đối phương hoài nghi, nhanh chóng động não suy nghĩ lý do, nói, người tộc tôi đều cảm thấy hình xăm trên mặt rất khó xem, mà có một lần Tư Tế tộc tôi sau khi câu thông với thần xong thì có được sức mạnh xóa hình xăm. Hửm! Vậy làm sao các cô xác định được cấp bậc của chiến sĩ? Chỉ cần có Tư Tế đại nhân nghiệm chứng, các chiến sĩ sẽ nhận được quần áo và trang sức tùy theo từng cấp bậc. Quần áo? Cô biết làm quần áo không? Mạnh vừa nghe đến quần áo, liền nhớ tới khảo nghiệm mà Nghiêm Mặc giao cho người tộc Gao, vải bố mà hắn nói tới bây giờ chưa có ai làm ra, dù tạm thời có thể miễn cưỡng bệnh ra được, nhưng các mắt lưới cách nhau rất lớn, không thể xem như quần áo mà mặc. Có điều Mạnh cảm thấy cái mắt lưới to mà chỉ gai dẹp ra hẳn là rất hữu dụng. Biết. Đoá Phỉ nói. Tuy cô chưa tự làm quần áo, nhưng cô đã thấy nữ hầu làm như thế nào. Mạnh vui vẻ vỗ cô ta một cái, thật tốt. Tôi tìm mấy người phụ nữ mang chỉ gai sang đây, cô dạy cho bọn họ. Đoá Phỉ gật đầu, trong mắt ánh lên ý cười, chỉ cần cho cô tiếp xúc với những người khác là được rồi, mà lòng dạ phụ nữ cũng mềm hơn lũ đàn ông. Có điều Đoá Phỉ mừng hơi sớm, cô ta biết quần áo được chế tác như thế nào, nhưng cô ta chỉ biết may vá vải bố đã được dệt sẵn, chứ hoàn toàn không biết biến chỉ gai thành vải bố. Đoá Phỉ bị chế dễ ức, chỉ có thể lại lần nữa thi triển kỹ năng trị liệu của mình, hy vọng có thể khiến đám người mọi rợ này kinh sợ. Mà đám người mọi rợ đó đúng là bị cô ta làm cho kinh sợ, nhưng khi Đoá Phỉ nhìn thấy một hàng người tàn phế và bị thương xếp thành một đường dài trước cửa lều mình để trị liệu, thiếu chút nữa chết ngất. Năng lực của cô không phải vô tận có được không? Loại năng lực dựa vào việc hấp thu sinh mệnh của sinh vật xung quanh và năng lượng bản thân để trị liệu này, nếu là vết thương nhẹ còn đỡ, một ngày có thể thi triển 3, 5 lần. Nhưng nếu là người tàn tật như Hắc Bỉ, 3 ngày thi triển một lần đã là rất miễn cưỡng. Muốn phần chi bị cụt ấy mọc lại, thì khoảng cách nghỉ ngơi cũng càng dài. Hiện giờ nhiều người tới xếp hàng thế này, trong đó còn có không ít người thiếu chân thiếu tay, muốn cô trị liệu tới khi nào? Hơn nữa, nếu trị liệu quá mức, sinh vật trên mảnh đất này, bao gồm cả đám người mọi rợ đó, đều sẽ xuất hiện hiện tượng suy nhược, mà muốn cô ta trị liệu nhanh hơn, thì bọn họ sẽ càng suy nhược hơn. Tuy đám người mọi rợ này không phải đồ ngu, nhưng một thời gian dài chắc chắn sẽ phát hiện ra điểm bất thường, đến lúc đó năng lực của cô ta cho dù hữu dụng đi chăng nữa, thì cũng không còn khiến người ta phải kinh sợ như bây giờ. Đoá Phỉ đành phải tìm mấy người duy nhất hiểu những gì cô ta nói, trước tiên cho mánh hưởng thụ cô ta một lần, chờ khi đối phương thỏa mãn, mới đề cập đến hạn chế của năng lực cô ta. Bởi vì có Chiến làm ví dụ, nên mánh khá hiểu biết về các mặt hạn chế của năng lực, nghe xong cũng không khiến cô ta khó xử, nói chuyện này cứ giao cậu xử lý. Trước khi mánh rời khỏi lều, cậu quay đầu lại nói với Đóa Phỉ đang nằm ở đó, cô là nô lệ, cho dù cô không biết làm quần áo, tôi cũng sẽ không giết cô, nhưng sau này tốt nhất là cô đừng có gạt tôi. Đóa Phỉ tức chết, còn phải làm bộ ngoan ngoãn hiền dịu mà gật đầu. Tại nơi ở mới của bộ lạc, Nguyên Chiến không vội vã vào lều, rất nhiều con mồi cần phải xử lý, những việc này do hắn phụ trách phân phó. Nguyên Chiến giao việc lột da, xẻ thịt cho những người không đi theo đội săn phụ trách, cụ thể bàn giao công việc ra sao thì để Đại Trạch đảm đương. Những người ở nhà canh nhà đương nhiên không một câu cảm giảm, dù sao so với canh nhà thì săn thú nguy hiểm hơn nhiều, người đi săn cũng mệt nhọc và khổ sở hơn. Bởi vì chỗ ở tạm thời không có phụ nữ và các gia đình đơn độc, nên mọi người đều ăn chung một nồi, hai việc phiền phức nhất là chia thịt và chia da lông cũng có thể tạm thời miễn làm. Trời lạnh, thì không cần phải ướp muối, treo ngoài trời đông cũng dư sức bảo quản thật lâu, lúc nào muốn ăn thì trực tiếp lấy vào lều cho tan đá rồi cắt ra là được. Phiền toái nhất là lột da, đây là việc rất cần kỹ thuật, những người ở lại canh nhà không phải ai cũng giỏi lột da, người không được phân công đi săn cũng không khoanh tay đứng nhìn mọi người quán xuyến hết mọi việc. Ai nấy đều chung tay hỗ trợ. Lúc này lòng người không có ai phân bì so đo, cũng ít có ai ham ăn lười biếng, chơi bời lêu lổng. Một khi loại người này mà xuất hiện, thì sẽ bị cả bộ tộc xa lánh, thậm chí là vứt bỏ. Cũng chỉ có trẻ con dưới 5-6 tuổi mới có thể không cần lao động, nhưng tuổi nó vẫn phải phụ trách việc trông giữ những đứa nhỏ hơn. Nghiêm Mặc phát hiện con mồi lần này ngoại trừ 20 mấy con sơn dương, thì còn có mấy con hiệu bảo, hơn 10 con thỏ béo, mấy con cáo, và 4 con người ngậm rất dài. Thoạt nhìn giống lửa, nhưng lông trên lưng lại rậm, có vướt như manh thú, đuôi roi như dã thú, mặt khác còn có 50 tấm da sói. Nhiều da sói tới vậy. Nghiêm Mặc nheo mắt lại. Con mồi quá nhiều không thể mang theo, mà thịt sói cũng không thể ăn, nên chỉ lột da mang về, còn đây là thú đầu dài. Giao nhiệm vụ xong, Nguyên Chiến bất thời giờ giải thích cho Nghiêm Mặc, rồi chỉ mấy con dã thú hình thù kỳ quái, cả nhà nó cùng đi săn, nên lần này bắt được cả già lẫn trẻ. Con non cũng không để lại. Nghiêm Mặc cảm thấy con vật này thoạt nhìn rất giống thú đầu lửa trong truyền thuyết. Thú đầu lửa? Không. Lũ thú đó biết mang thù, chỉ cần để nó thấy được kẻ giết hại cha mẹ nó, thì sau này nó nhất định sẽ đánh lén để trả thù cậu. Đàn sói cũng giống vậy, cho nên tôi giết hết. Bấy nhiêu da đó chưa phải là toàn bộ, có nhiều tấm nát quá nên không lấy. Cơ mặt Nghiêm Mặc co rút, nhìn số lượng da sói, lần này Nguyên Chiến rất có thể đã giết chứng trăm con dã thú, chẳng trách sách hướng dẫn lại thêm cho hắn 20 điểm cặn bã. Tỷ lệ là 5-1, nói cách khác, sách hướng dẫn chỉ cho phép một người giết 5 con dã thú để ăn no mà thôi. Có điều, có lẽ số lượng này sẽ căn cứ theo giống loài để thay đổi. Bị bầy sói bao vây à? Ừ, vẻ mặt Nguyên Chiến đột nhiên trở nên rét lạnh, chắc là nhớ tới cảnh tượng bị bầy sói bao vây, ngoại trừ tôi, những người khác đều không phải chiến sĩ, nhiều sói như vậy, chắc chắn sẽ có tử thương. Cho nên anh mới ra tay giết chúng nó trước. Ừ, có lẽ thứ chúng nó muốn săn là lũ sơn dương, chứ không phải các anh. Nghiêm Mặc có chút chua xót. Theo những gì hắn đã nghiên cứu về quy tắc của sách hướng dẫn, nếu bầy sói có ý muốn tấn công bọn Nguyên Chiến, hắn tuyệt đối sẽ không bị cộng điểm cặn bã. Có lẽ. Nhưng tôi là thủ lĩnh, thấy nguy hiểm thì phải loại bỏ. Nghiêm Mặc không dây dưa nhiều về vấn đề này, vất vả rồi, về lều thôi. Tôi nghe đội tuần tra cho người chạy về báo tin các anh đã trở lại, liền nấu một nồi thức ăn, chờ anh về ăn đấy. Nguyên Chiến vừa nghe thế, liền hấp tấp kéo Nghiêm Mặc về lều. Trong lều quả nhiên đã có một nồi thức ăn tỏa ra thứ mùi hương đặc biệt. Canh cá, nấu xong rồi, có thể xua hàn làm ấm người, bổ sung thể lực. Không đợi Nghiêm Mặc giới thiệu xong, Nguyên Chiến đã ngồi xuống bên cạnh lò sưởi, trực tiếp dùng muỗng gỗ múc canh trong nồi ăn. Ăn một ngụm, cảm thấy hương vị không tồi, lại múc một muỗng, lúc này Nguyên Chiến mới ngẩng đầu nhìn Nghiêm Mặc không có ý ngồi ăn cùng, liền kỳ quái hỏi, sao cậu không ăn? Tôi ăn rồi, đây là làm riêng cho anh ăn đi. Nguyên Chiến dùng muỗng gỗ quấy nồi đá, không hài lòng lắm, nói, ăn ngon thì ngon đó, nhưng thịt nát quá. Chút nữa cậu nướng thêm cho tôi một miếng thịt có vết mật ong mà lần trước cậu nướng đi. Tường mở. Nghiêm Mặc mỉm cười, ngày mai đi, trời sắp tối rồi, buổi tối ăn nhiều quá không tốt cho giấc ngủ. Có gì mà không tốt? Nguyên Chiến nói thầm, hắn đang chuẩn bị ăn một trận thật no để có sức chơi đại chiến đây, hắn đã chờ mong rất lâu rồi. Nghiêm Mặc không đáp, chuyển chủ đề, hiệu quả của phép huấn luyện thế nào? Nguyên Chiến thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, liền nói đúng những gì mình cảm nhận được, tóm lại thì, hắn cảm thấy so với trước kia hành động của mình nhanh hơn và chuẩn xác hơn, một vài động tác khó cũng có thể thực hiện một cách nhẹ nhàng, quan trọng nhất là năng lực khống chế chính xác, làm hắn có cảm giác còn thuận buồm xuôi gió hơn cả khi trước, hơn nữa, khoảng cách và phạm vi thi triển năng lực cũng xa và rộng hơn. Mới đầu, anh sẽ cảm thấy tiến bộ rất rõ ràng, nhưng càng về sau, tiến bộ có thể sẽ chậm dần, đây là hiện tượng rất bình thường. Nghiêm Mặc căn cứ vào kinh nghiệm rèn luyện thân thể trước kia của hắn để đưa ra nhận định. Nguyên Chiến gật đầu, nhìn như không thèm để ý, nhưng lại nhớ rõ rành mạch mỗi một chữ mà Nghiêm Mặc nói. Một nồi canh đầy, một mình Nguyên Chiến ăn sạch sẽ, ăn xong hắn còn chưa thỏa mãn, nhưng thấy Nghiêm Mặc không chịu làm, vì thế đành phải tự thân đi cắt một miếng thịt về để nướng. Cái sức ăn gì thế này? Nghiêm Mặc nghĩ con mồi săn về hôm nay chắc không thể ăn đến đầu xuân được. Đây chỉ mới tính theo sức ăn của 30 mấy người, còn những người tộc A-O chưa tới nơi ở mới nữa, số con mồi đó làm sao mà đủ. Có điều, vì sao tên khốn này còn không gục? Chẳng lẽ thuốc hắn cho vào ít liều lượng quá? Hay là hắn không hiểu biết về thể chất kháng độc của chiến sĩ nơi đây? Cuối cùng cũng ăn uống no đủ, Nguyên Chiến quệt miệng, đứng dậy, nhìn Nghiêm Mặc với đôi mắt hẹp dài sáng rực mang theo lửa dục nóng bỏng, giống như một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi của nó. Hắn đi đến trước mặt cậu thiếu niên đang ngồi trên đệm cỏ chơi dao để luyện tập độ linh hoạt của các ngón, Nguyên Chiến vươn tay sờ sờ mặt hắn. Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Nguyên Chiến liếm môi, đĩnh đĩnh hạ thân về phía trước ra hiệu, ngủ. Giữa mấy ngón tay của Nghiêm Mặc lập lòe phản quang của kim châm, anh tự đi mà ngủ. Ngủ chung. Nguyên Chiến không cho phép cự tuyệt, nói. Không. Nguyên Chiến nhìn kim châm trong tay Nghiêm Mặc, khi đối phương giơ tay lên uy hiếp hắn, hắn đột nhiên lùi ra sau. Nghiêm Mặc nghĩ tên này biết thức thời đó. Nhưng lát sau hắn lại bị mặt đất bên dưới mọc lên bao vây, đồng thời còn cố định hơn phân nửa thân thể hắn, điều chủ yếu là hai tay của hắn cũng bị cố định ở bên sườn. Tôi đối phó với đàn sói như vậy đó, mới đầu tôi chỉ có thể đối phó với một con, nhưng lúc sau tôi có thể lập tức vây khốn được 20 mấy con. Tiếc là mới đầu có vài con bị tôi dùng gai đất đâm nát cơ thể rồi. Trong mắt Nguyên Chiến toát ra làm sự tham lam và tàn nhẫn mà Nghiêm Mặc quen thuộc. Chúng nó kêu gào thảm thiết. Chúng nó không biết vì sao mặt đất lại đột nhiên mọc ra gai nhọn, không rõ vì sao mặt đất lại đột nhiên vây khôn chúng nó. Nguyên Chiến đi đến bên người Nghiêm Mặc, lại lần nữa vươn tay sờ sờ mặt hắn, lần này hắn vuốt ve rất chậm, bởi vì tôi có huyết mạch của đại địa chi thần, phàm là những thứ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này đều bị tôi khống chế, cậu cũng vậy, tư tế đại nhân của tôi. Nguyên Chiến cúi đầu, cắn mạnh một cái lên mặt tư tế đại nhân của hắn. Nghiêm Mặc đau đến mức nhăn mặt nhăn mũi. Nhưng điều làm hắn kinh hãi hơn hết là dã tâm của người này, dã tâm của con người sẽ vì ham muốn và năng lực mà tăng lên, những lời này đúng là không sai. Anh cứ vậy mà muốn ngủ với tôi. Ngủ kiểu gì? Đào một cái lỗ trên đất hả? Nguyên Chiến nghe vậy liền cười to, hắn nựng nựng má Nghiêm Mặc, rồi lại xoa nhẹ vành tai hắn, tay phải chạm vào phần đất đang cố định thân thể hắn, một ít đất trên người Nghiêm Mặc dã ra. Nguyên Chiến thuận tay kéo Nghiêm Mặc đứng lên. Nghiêm Mặc nhìn khối đất giống như miếng vải đang cột tay mình và phần eo, lại nhìn hai chân vẫn bị chôn trong đất, hơn nữa hai chân còn bị mặt đất kéo ra, thế là hắn phải đứng dạng háng. Nghiêm Mặc thở dài, anh đúng là vì ngủ với tôi mà luyện tập năng lực đến cảnh giới nhỉ. Nguyên Chiến cảm thấy đây là khích lệ đối với mình, hắn vòng ra sau cậu thiếu niên, đè thấp nửa người trên của hắn về phía trước. Cái đệt! Anh tính đứng làm hả? Tên gia súc anh! Nghiêm Mặc quả thực không thể tin được tên khốn này sao lại có thể kiên trì đến bây giờ, vì cớ gì dược hiệu còn chưa phát tác. Vậy dễ làm. Nguyên Chiến không hiểu hai chữ gia súc là gì, nếu không nhất định sẽ hung hăng cắn Nghiêm Mặc một phát. Từ từ. Không có từ từ. Phải từ từ. Nghiêm Mặc giống to, Nguyên Chiến anh có biết mỗi lần anh làm tôi là thân thể tôi sẽ phải chịu tổn thương lớn hay không? Tay Nguyên Chiến đang xốc váy ra lên thì dừng lại, tổn thương. Đúng. Anh quên lần trước anh làm với tôi xong. Mấy ngày kế phía sau tôi đều rất đau đớn à? Không phải bởi vì chân cậu bị thương hả? Đương nhiên không phải. Nghiêm Mặc hạ giọng, chậm rãi ngồi dậy, A Chiến, nếu anh thật sự xem trọng tôi, thì đừng tổn thương tôi như vậy, tôi không muốn phải hận anh đừng làm tôi hận anh, có được không? Làm tình thì sao lại khiến cậu bị thương? Nếu như chỗ đó chảy máu, thì có thể bôi mỡ thú, bọn văn sinh đều làm vậy. Nguyên Chiến cảm thấy thật khó hiểu, nhưng không tiếp tục cưỡng ép hắn nữa. Tổ thân nói, thân thể con người khi chưa đủ 18 tuổi là vẫn chưa trưởng thành, như thú non chưa lớn. Anh có thấy con thú thành niên nào cưỡng ép thú non chưa? 14 tuổi đã là không nhỏ rồi. Ai nói? Ngay cả anh bây giờ vẫn còn là thiếu niên, thân thể chưa dậy thì xong, anh còn cao lên được nữa, đây là chứng minh. Cậu nói phải đến khi không cao được mới tính là trưởng thành. Nguyên Chiến cười nhạo. Anh đừng cười, đây là sự thật. Mà trước khi trưởng thành lại làm cái chuyện kia, đối với người càng nhỏ tuổi thì thương tổn càng lớn. Anh có phát hiện một vài nô lệ hoặc người trong tộc anh, đặc biệt là những đứa trẻ còn nhỏ tuổi bị cưỡng hiếp và chiếm đoạt, bất luận nam nữ, bọn nó đều không sống lâu. Hơn nữa, lúc bình thường thân thể cũng không tốt. Nguyên Chiến đi ra phía trước, mặt đối mặt với hắn, vẻ mặt tâm trầm, cậu nói nếu bây giờ tôi ngủ với cậu, thì sau này cậu sẽ sống không lâu. Nghiêm Mặc gật đầu, anh hẳn là phát hiện đúng không? Nguyên Chiến không đáp, trong bộ lạc đúng là thường xuyên xuất hiện những vụ tử vong, càng đừng nói đến nô lệ, ai lại đi nghiên cứu nguyên nhân chứ? Nhưng trừ bỏ chiến tranh và những kẻ bị giết, thì những nam nữ phi chiến sĩ thường chết khá sớm, đặc biệt là các nô lệ còn nhỏ tuổi. Nếu Mặc không lừa hắn. Nguyên Chiến nghiến răng, tôi muốn ngủ với cậu, vậy phải đợi 4 cái mùa xuân nữa mới được à? Tốt nhất là vĩnh viễn đừng có ngủ với ông mày. Đương nhiên Nghiêm Mặc sẽ không nói ra lời này lúc bấy giờ, hiện tại hắn chỉ có thể áp dụng chiến thuật kéo dài thời gian, khi hắn chưa mạnh đến mức có thể đối phó với người này, thì kéo dài được bao lâu hay bấy lâu. Vì thế, hắn càng thêm dịu giọng, 4 năm, cũng không quá lâu, hơn nữa anh còn trong giai đoạn trưởng thành, làm quá nhiều chuyện đó cũng không tốt. Mà ngược lại, anh nên tích trữ tinh lực, để năng lực của anh tăng tiến nhanh hơn. Nghiêm Mặc ngồi giảng bài cho hắn, nêu ra rất nhiều tác hại khi làm tình quá nhiều. Trong đó có không thiếu chuyện hắn nói quá. Một giọt tinh bằng 10 giọt máu, bây giờ sướng, về sau sẽ khổ. Nếu không thì với thân phận tư tế của tôi, 14 tuổi rồi hoàn toàn có thể tìm phụ nữ sinh con, nhưng sao tôi còn chưa tìm? Trước kia không thể, nhưng bây giờ tôi vẫn có thể tìm người trong tộc A-O hầu hạ tôi mà. Chẳng phải tôi đang suy nghĩ vì thân thể của mình ư? A Chiến. Người đàn ông đứng trước mặt hắn đột nhiên ngã nhào lên người hắn. Quá bất ngờ nên Nghiêm Mặc bị đè trên mặt đất. May là sau khi người nọ thoát lực, sức khống chế lỏng lẻo, đất đai cầm giữ chân hắn tơi ra, nếu không hai chân hắn chắc gãy rồi. Nghiêm Mặc cảm thấy đất quanh người mình có dấu hiệu rời rạc, lập tức giải thoát hai tay hai chân, lật người lại, ra sức đẩy tên đàn ông còn đang đè trên người mình sang một bên, vốn muốn giẫm cho tên đó một cú nhưng lại dừng chân. Nếu hắn sử dụng bạo lực, vậy tên gia súc này nhất định sẽ hoài nghi những gì hắn nói, hơn nữa vừa rồi gia súc chiến nghe nói sẽ làm hắn bị tổn thương liền không cưỡng ép hắn nữa. Này chứng tỏ quan hệ áp đặt giữa bọn họ đã có sự thay đổi, hắn không thể hồ đồ nhất thời mà phá hỏng thứ tình nghĩa vốn chẳng kiên cố mấy giữa hai người. Nguyên Chiến dầu muốn chết. Cậu làm gì tôi? Ngay cả nói cũng không ra hơi. Tôi là tư tế, tôi không muốn, thì không ai có thể ngủ với tôi. Nghiêm Mặc sẽ không lật con át chủ bài của mình lên cho hắn biết, vừa rồi chỉ là khảo nghiệm của anh thôi. Qua không? Miễn cưỡng qua. Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống trước mặt Nguyên Chiến, chọt chọt mặt hắn, dám cắn tôi. Bố đây cũng để lại dấu răng trên mặt anh. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm cái dấu răng, cười đắc ý, có điều da mặt hắn đã cứng đới, phải chờ đến 18, thật hả? Thật đến không thể thật hơn. Nghiêm Mặc làm bộ nghiêm túc, chờ sau khi bộ lạc thành lập, tôi sẽ chuẩn bị tuyên bố chính thức với tộc nhân, chưa tới 16 tuổi không thể được giao hợp. Ai dám vi phạm, cưỡng bức trẻ em dưới 16 tuổi sẽ phải chịu phạt. 16? Anh chỉ nghe được mỗi chữ đó thôi hả? Nghiêm Mặc thật hết cách với cái tên gia súc trẻ tuổi TNZ trùng lên não này, quy định 16 tuổi là để mọi người thích ứng thôi. Trừng phạt là bởi vì sức phản kháng của trẻ dưới 16 tuổi rất nhỏ, trên 16 tuổi mới có năng lực tự bảo vệ mình. Đồng ý không? Nguyên Chiến một chút cũng không muốn đồng ý, bởi vì đồng ý, về sau hắn sẽ phải chờ tư tế nhà hắn tới 18 mới có thể chạm. Không đồng ý thì cứ nằm đó đi. Nghiêm Mặc thò tay vào trong váy da thú của gia súc chiến. Nguyên Chiến hít ngược một hơi. Nheo mắt lại. Đồng ý không? Hửm. Đáng thương thay cho Nguyên Chiến, lớn vậy rồi mà đây lại là lần đầu tiếp bị Nghiêm Hình tra tấn, huống chi người tra tấn còn là tư tế đại nhân của hắn, chốc lát sau liền chịu không nổi. Đồng ý không? Hửm. Nguyên Chiến khuất nhục đầu hàng. Chương 71, đoàn tụ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Chia lìa hơn 2 tháng. Người tộc Cao lại lần nữa đoàn tụ, niềm sung sướng và vui mừng khỏi cần phải nói. Thức ăn đầy đủ, mọi người liền tập trung tinh lực vào việc xây nhà mới. Sau khi Nghiêm Mặc kể chuyện phát hiện người cá cho Nguyên Chiến xong, tốc độ Nguyên Chiến xây dựng tường phòng thủ liền nhanh hơn rõ ràng. Anh tính xây tường đến chỗ nào? Hôm nay Nghiêm Mặc quan sát Nguyên Chiến một lúc lâu liền hỏi. Xây bao quanh đây? Vậy phí đất quá, hơn nữa chỉ dựa vào một mình anh xây thì rất chậm. Nghiêm Mặc đi đến trước mặt Nguyên Chiến. Dùng nhánh cây vẽ một tòa thành trì đơn giản trên mặt tuyết, bên ngoài thành vẽ một con sông đào bao quanh. Đây là cái gì? Nguyên Chiến lập tức nắm được trọng điểm. Sông đào bảo vệ thành. Càng sâu càng tốt, có thể phòng ngừa động vật và kẻ địch tấn công vào thành, còn có thể nuôi cá nuôi tôm trong sông. Tuy rằng không phòng ngự được những người cá đó, nhưng nếu chúng ta giao hảo với tộc người cá, nói không chừng sông đảo sẽ trở thành tuyến phòng thủ tốt đấy. Lúc Nghiêm Mặc gặp người cá, sau khi tiếp xúc với bọn họ, hắn liền nghĩ tới việc xây một con sông quanh thành để phòng thủ, thậm chí hắn còn nghĩ tới việc trực tiếp dẫn nước sông vào từ cái hồ siêu lớn kia, tạo thành dòng nước chảy. Nguyên Chiến thân là chiến sĩ, nên rất nhạy bén đối với kiểu thành trì dễ công dễ thủ thế này, tổ thần tại thượng, sao đó giờ không có ai nghĩ tới việc đào một con sông quanh chỗ mình ở vậy. Nghiêm Mặc ngồi trên mặt đất hơ tay hơ chân, với tốc độ xây tường hiện tại của anh, mùa xuân năm sau chắc chắn không thể hoàn thành, trừ phi chúng ta chỉ xây một tòa thành nhỏ chứa chừng 100-200 người. Nhưng nếu anh bỏ sức ra đào sông thay vì đào đất để lấy đất xây tường, không nói tới tường thành, chỉ nói tới việc đào sông thì đất dư thừa sẽ được chất sang một bên của con sông, như vậy có phải tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều không? Đương nhiên, chỉ cần làm đất tơi ra, tạo thành một đường rãnh, đẩy đất sang một bên, vậy quá giảng. Nguyên Chiến ngẫm nghĩ, cảm thấy rất khả thi, không tồi, như vậy, trong khoảng thời gian ngắn tôi có thể làm được một phạm vi lớn, đất chất một bên cũng có thể xem như một bức tường tạm thời, hơn nữa về sau cũng dễ xây tường hơn. Nghiêm Mặc nói, vậy anh dứt khoát dồn sức vào đảo sông quanh thành đi, chiếm hết mảnh đất này. Sông đảo bảo vệ thành thì trực tiếp dẫn vào từ cái hồ lớn kia, như vậy không cần chúng ta phí sức đổ nước, còn về phần tộc người cá, để tôi đi giải thích. Giải thích xong, bọn họ chẳng những có thể thêm một người bạn, mà tầng phòng thủ của thành nói không chừng cũng thêm một lớp. Nguyên Chiến nhảy ra khỏi hố, trực tiếp kéo Nghiêm Mặc đứng trên đầu tường, hai người từ trên cao nhìn ra bốn phía. Nghiêm Mặc duỗi tay chỉ một vòng lớn, toàn bộ mảnh đất này. Diện tích mà hắn chỉ ước chừng hơn 30 km vuông, đủ để bọn họ xây dựng và phát triển. Nghiêm Mặc không am hiểu việc xây thành, hoàn toàn không biết thứ mình tiện tay chỉ ra rộng lớn và không hợp lý tới cỡ nào. Nguyên Chiến không nói gì, nhưng vẻ mặt của hắn đã nói cho Nghiêm Mặc biết hắn đang nghĩ gì. Nghiêm Mặc nghiêng đầu nhìn hắn, có vẻ hơi rộng, nhưng tôi đã quan sát năng lực của anh, cho anh 4 tháng, anh hoàn toàn có thể làm được. Hơn nữa, năng lực của anh trong 4 tháng này chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. 4 tháng là thời gian mà Nghiêm Mặc dựa vào khí hậu nơi này để đánh giá, hắn cho rằng khi đó mùa đông sẽ kết thúc. 4 tháng sau mùa xuân đến, chúng ta sẽ không cần lo lắng đến việc dã thú xung quanh tấn công và đánh lén, sau đó chúng ta đuổi lũ dã thú nguy hiểm ở khu đất cao này đi. Nghiêm Mặc vốn muốn nói là xử lý hết bọn chúng, nhưng nghĩ tới sách hướng dẫn liền thức thời sửa miệng, lại sau đó, chúng ta tiếp tục xây tường thành và nhà cửa, khi ấy băng đã tan, mọi người cùng nhau làm việc. Có hai vấn đề. Nguyên Chiến bình tĩnh nói, thứ nhất, chúng ta có quá ít người, nếu thật sự có kẻ địch đến tấn công, chúng ta sẽ không cách nào phòng thủ được một địa bàn lớn như vậy. Có người cá hỗ trợ. Đây là vấn đề thứ hai, nếu tộc người cá chẳng những không giúp chúng ta, mà còn đối địch với chúng ta thì sao? Vậy anh nói xem phải làm sao? Bác sĩ Nghiêm hoàn toàn không am hiểu chuyện phòng thủ liền khiêm tốn thỉnh giáo, hắn chỉ nói ra ý kiến của mình về việc xây thành, chứ không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới là tốt nhất. Nguyên Chiến không biết tư tế đại nhân của hắn thật sự không am hiểu, hay là đang khảo nghiệm mình, hắn liền nhìn thật sâu vào mắt Nghiêm Mặc, rồi nói, sông đào bảo vệ thành vẫn đào như theo cậu nói, tường phòng thủ cũng sẽ xây. Nghiêm Mặc kinh ngạc nhìn Nguyên Chiến, trong và ngoài thành được rồi, chỉ cần anh cảm thấy mình có thể gánh là được. Hắn nghĩ, có lẽ Nguyên Chiến không cần có hắn. Dù không đến được nơi đây, mà vẫn ở trong bộ lạc nguyên tế, cũng có thể lên làm tù trưởng, khiến bộ lạc phát triển và trở thành một nhân vật cường đại hơn nữa. Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc, tự cảm thấy may mắn vì mình có một vị tư tế được tổ thần truyền thừa, một tư tế như vậy, dù cho hắn 10 tên nô lệ khác, hắn cũng không đổi. Mà hai người hoàn toàn không nghĩ tới, cái chỉ tay tùy tiện và cuộc trao đổi đơn giản của bọn họ ngày hôm nay, trong tương lai sẽ mang đến ảnh hưởng gì cho mảnh đất này. Nguyên Chiến xử lý nội thành trước tiên, cũng chính là phạm vi sông đảo mà hắn phải đào ra. Đầu tiên, hắn dựa theo hình vẽ trên tuyết của Nghiêm Mặc, vẽ một cái hình vuông vức, đây là phạm vi nội thành mà hắn định ra, phạm vi này rộng chừng 2 km vuông, sau đó hắn bắt đầu đào sông dọc theo phạm vi đó. Địa bàn nhỏ, đào một đường rãnh hình vuông không chiếm quá nhiều thời gian của hắn. Khi Nguyên Chiến sử dụng năng lực khiến đất đá tự động tách ra, trồng chất sang bên mé sườn, Nghiêm Mặc đứng cạnh nhìn, thỉnh thoảng lại nói cho Nguyên Chiến biết phải đào sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Kích thước con sông mà Nghiêm Mặc định ra hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn của kinh thành trong thế giới cũ khi hắn đi tham quan di tích lịch sử. Nguyên Chiến tốn đúng 10 ngày để đào xong cái danh hình vuông. Người tộc Cao cũng không nhàn rỗi, bọn họ thấy thủ lĩnh chất một đống đất bên cạnh, liền chủ động đi qua hỗ trợ dùng đất xây tường, đống đất được đào ra khá là mềm suốt, bọn họ hoàn toàn có thể xử lý được. Nguyên Chiến liền để bọn họ lấy đất, đá vụn và keo bùn quấy vết nhau. Nghiêm Mặc vỗ đầu một cái, làm quân. Này chẳng phải đã có sẵn gạch rồi hay sao? Nghĩ là làm, Nghiêm Mặc lập tức dạy mọi người làm khuôn như thế nào, cái này thì đơn giản, dùng gỗ làm là được. Lúc nhìn thấy những cục gạch vương vức mà mình làm ra, người tộc Cao đều vui vẻ một cách kỳ lạ, cả đám tránh nhau thi làm gạch. Nghiêm Mặc thấy mọi người làm gạch mà khí thế ngất trời, nhịn không được nghĩ, nếu dùng lửa nung khô, vậy chẳng phải chất lượng gạch sẽ càng tốt hơn hay sao? Nhưng bây giờ bọn họ tạm thời không có thời gian và tinh lực đi thử nghiệm việc nung đất, chỉ có thể tạm thời cho qua, có điều chỉ mới như vậy thôi mà gạch làm ra có chất lượng không tồi, độ cứng thậm chí có thể so với đá xanh, cái keo bùn kia đúng là bà bối. Nghiêm Mặc không nghĩ đến việc nếu dùng hết ao bùn nọ thì sẽ làm sao, bởi vì lượng bùn trong ao vừa nhìn là biết dư sức xây được vài tòa thành, hơn nữa, có lẽ đến lúc đó bọn họ có thể tìm được thứ chất dính nào khác càng tốt hơn thì sao. Mấy ngày sau đó, người tộc Cao cùng nhau làm gạch, Nguyên Chiến phụ trách đào đất đào rãnh. Chờ khi Nguyên Chiến đào xong rãnh cho con sông, thì người tộc Cao đã dựng được một bức tường gạch trên mặt đất. Giữa hai lớp gạch được chất hỗn hợp keo bùn, chờ Nguyên Chiến đến dùng năng lực củng cố lại. Dần dà, một tòa thành kiên cố loại nhỏ đã xuất hiện. Mạnh mang theo số người còn lại lặn lội hơn 20 ngày đường, cuối cùng cũng xuất hiện bên ngoài tường thành. Vì sao lại tốn nhiều thời gian như vậy? Thứ nhất là Mạnh chỉ có một tấm bản đồ đơn giản, lại không quen đường, đi lạc mấy lần. Thứ hai là vì đoàn người lần này khá phức tạp, trẻ em, phụ nữ và người già đều có, đi trong tuyết lại không dễ, cho dù để dũng sĩ dùng tấm ván gỗ kéo bọn họ đi cũng không nhanh hơn được bao nhiêu. Mà nguyên nhân thứ ba là bọn họ nhiều người, bị đàn sói và các đàn dã thu đói khát khát theo dõi, bọn họ tốn không ít thời gian để đối phó với chúng. Nguyên nhân cuối cùng là bọn họ mang rất nhiều hành lý. Mạnh biết thứ keo bùn kia là đồ tốt, trước đó còn được Nghiêm Mặc dặn kỹ rằng, vào một tháng chuẩn bị trước khi khởi hành, mỗi ngày cậu phải cho người ra ao bùn lấy bùn về để khô thành đá, đến lúc đi, hơn phân nửa ván gỗ là dùng để vận chuyển đống đá bùn đó. Đoá Phỉ thấy nhiều đá bùn như vậy thì tò mò, tìm cơ hội hỏi dò Mạnh. Mạnh dẫn mọi người lên đường, mỗi ngày đều bận tối tăm mặt mày, ngày nào cũng có sự cố phát sinh đột ngột, nào còn tâm tư tìm đàn bà hoa lạc, để giảm bớt gánh nặng và vì an toàn khi dựng lều buổi tối, toàn bộ phụ nữ và trẻ con tập trung ngủ cùng một chỗ, đàn ông thì ngủ bên ngoài. Buổi tối cậu cũng ngủ cạnh những dũng sĩ tộc Cao độc thân khác. Cho nên lúc Đoá Phỉ tới tìm Mạnh, cậu đang bị đủ loại việc vặt quay như dế, nay gặp con nhỏ tới làm phiền khiến cậu càng nổi nóng, thế là cô ta chưa kịp mở miệng đã bị mắng cho một trận đuổi về. Đoá Phỉ nén giận quay lại trong đám đàn bà phụ nữ. Bởi vì năng lực trị liệu của cô ta, nên bây giờ cô ta đã có chút tự do, nhưng vẫn luôn có người canh chừng. Lao tộc Vu đi qua cạnh cô ta nói gì đó. Tiếc là cô ta không hiểu. Sau khi biết cô ta có thể trị liệu, mới đầu Lao tộc Vu còn khá thân thiện, thấy vẻ mặt cô ta cũng có chút thay đổi, còn một mình tới tìm cô ta vài lần, nhưng bọn họ không thể giao lưu, mỗi lần nói chuyện Lao tộc Vu liền hiện lên vẻ mặt thất vọng rõ ràng. Sau vài lần, Lao tộc Vu cũng không tiếp cận gì nhiều với cô ta nữa. Mạnh và người tộc Cao kính sợ. Phía trước là cái gì? Tộc trưởng Cao và Lao tộc Vu lập tức bước nhanh đến bên cạnh Mạnh, nôn nóng hỏi, nơi thần nói là nơi này sao? Nơi này thật sự không có những người tộc khác sao? Vòng tường đá kia là thế nào? Ao bị kéo tới làm phiên dịch lắp ba lắp bắp thuật lại lời của hai người cho Mạnh nghe. Ao thường xuyên làm phiên dịch, vì hoàn cảnh bức bách, nó đã là một trong sáu đứa nhỏ nói tiếng Cửu Nguyên tốt nhất. Mạnh nhìn tấm gỗ vẽ bản đồ trên tay, đối chiếu với địa hình trước mặt, cậu cũng đang rất nghi hoặc và do dự. Chiến nói là nơi này sao? Nhưng nơi này rõ ràng bị người ta chiếm lĩnh rồi mà. Hơn nữa, với bức tường đá cao kia, vừa nhìn là biết kẻ địch nơi này mạnh cỡ nào. Nhưng chẳng phải Chiến nói nơi này không có người khác hay sao? Chẳng lẽ Chiến nhìn lầm? Tường đá cao như thế, bắt mắt như thế, sao lại không thấy cho được? Kỳ thật trong lòng Mạnh đã có suy đoán, nhưng cậu căn bản không dám nghĩ đến chuyện đó. Chiến và Mặc rời đi mới được bao lâu? Bọn họ mang theo bao nhiêu người? Hơn nữa mặt đất lạnh cứng giữa ngày đông giá rét, dù Chiến có thể khống chế đất đá, thì cũng không thể xây được một bức tường kiên cố như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Hay bức tường này đã tồn tại từ lâu? Đoá Phỉ là người bình tĩnh lại đầu tiên, tuy rằng bức tường trước mắt thoạt nhìn thật cao và kiên cố, nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn, bên trên chẳng có một mống binh lính tuần tra nào, hoàn toàn không thể so với lâu đài của cha cô ta. Có điều cái rãnh sâu phía trước bức tường đá là cái gì? Đoá Phỉ nhìn cái rãnh sâu chưa thả nước mà có chút khó hiểu, nhưng cũng có thể đoán ra đây là biện pháp dùng để phòng thủ. Tôi đi qua xem thử, mọi người ở chỗ này chờ tôi. Mạnh quyết định. Người Ao tuy rằng lo lắng, nhưng Mạnh là người lợi hại nhất trong bọn họ, nên bọn họ chỉ có thể để hắn đi thăm dò. Khi Mạnh định cất bước trong sự lo lắng của người tộc Ao, thì từ phía mặt tuyết xa xa có người chạy đến. Tộc trưởng, Đại Vu, là các ngài sao? Tiếng phổ thông của tộc Ao truyền đi thật xa giữa vùng đất trống trải. Người tộc Gao mừng như điên, là người của tộc chúng ta. Là người của tộc chúng ta. Thì ra, bọn hồ hồ phụ trách phòng thủ và tuần tra đã sớm phát hiện ra nhóm người này, chẳng qua còn cách khá xa nên không dám chắc. Chia lìa hơn 2 tháng, người tộc Gao lại lần nữa đoàn tụ, niềm sung sướng và vui mừng khỏi cần phải nói. Ngoại trừ người đi tuần, toàn bộ dũng sĩ đều chạy ra chào đón tộc nhân của mình, Nghiêm Mặc nhận được tin cũng dẫn 3 đứa học trò ra khỏi lều. Mắt to đã sớm không kiềm chế được, đôi mắt tròn đảo khắp nơi tìm kiếm thân nhân của mình, nó có rất nhiều chuyện muốn khoe với mọi người, tỉ như nó biết bệnh dạy rơm tuy là nhờ ô thần dạy cho cả, tỉ như bây giờ nó có thể đếm từ 1 tới 10 ngàn, còn có thể làm phép tính trừ trong 10 ngàn, tỉ như. Nó muốn khoe rất nhiều thứ, mà thứ muốn khoe nhất là, nó có tên. Còn là tên mà tư tế đại nhân đích thân đặt cho. Người tộc Gao chung vui với nhau, ai ai cũng sôi nổi chỉ vào bức tường đá hưng phấn nói liếng thoáng không ngừng. Đây là gì vậy? Là các cậu làm ư? Tư tế đại nhân nói cái này gọi là tường thành. Vị dũng sĩ chạy ra trước tiên kiêu ngạo nói. Kiên cố lắm, có thể phòng thủ dã thú và địch nhân, về sau chúng ta sẽ ở bên trong tường thành, không cần sợ gì hết. Một dũng sĩ khác lớn tiếng nói. Người tộc Gao vui vô cùng. Có lẽ bọn họ không hiểu cái gì gọi là tường thành phòng thủ, nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn ra nếu bọn họ sinh sống sau bức tường đó, bọn họ sẽ rất an toàn. Lao tộc Vu không màng rét lạnh, không ngừng sờ bức tường, Lao biết rõ có chọc tiểu gì nó cũng không nhúc nhích nhưng vẫn thích thú chọc không ngừng, vừa chọc vừa vui tới mếu máo nói, vững chắc quá, kiên cố quá. Lệ thần. Tộc trưởng A.O. cũng cảm thấy hứng thú đối với bức tường, không ngừng hỏi cái này là cái gì, xây làm sao. Đại Trạch cầm gạch ra khoe với mọi người. Cái này, gạch, xây nhà. Phòng ở đó biết không? Ha ha. Mọi người chắc không biết. Về sau chúng ta sẽ có nhà để ở. Mọi người lại kích động hỏi cái gì là nhà, cái gì là phòng ở. Khi người tộc Gao phấn khích hỏi đông hỏi tây, sờ cái này sờ cái kia, thì Đoá Phỉ đã cùng mọi người đến gần bức tường. Lúc cô ta thấy thứ này chẳng khác nào kiến trúc công trường, công chúa đại nhân liền bĩu môi khinh thường. Cái gì đây? Bộ dáng chẳng giống nhà ở một không chút nào. Cô còn cho rằng ít nhất có thể nhìn thấy một tòa cung điện nhỏ cho tư tế và thủ lĩnh ở, ai dè lại thấy một đống gạch, ngay cả nhà bình thường cũng chẳng thấy đâu. Xem ra tên tư tế kia cũng không có bao nhiêu bản lĩnh, chỉ có thể ở trong lều. Có điều Đoá Phỉ cũng có chút cảnh giác, bộ lạc được thành lập bởi tên tư tế cũng được nhặt giống như cô, tên tư tế đó lại không bắt đám người mọi dợ này xây phòng cho mình trước, mà lại đi xây tường thành, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ tên tư tế đó là người không quan tâm đến vật ngoài thân. Hoặc là một người thông minh. Đoá Phỉ từng gặp qua không ít tư tế hoặc tộc vu, trong lâu đài của bọn họ còn có một tòa thần điện, trong thần điện có bao nhiêu vị thần thị, mà những thần thị đó ngoại trừ phụng dưỡng thần ra, khi người bề trên phát hiện có một bộ tộc nào không thể khống chế, bọn họ sẽ phái thần thị đến làm tư tế của những bộ tộc đó. Mà những thần thị bị phái đi có thói quen được người khác hầu hạ, nên yêu cầu đối với mức sống và điều kiện sống cũng rất cao, bọn họ thường ăn ở tốt hơn cả tộc trưởng. Nếu tên tư tế được nhặt này cũng đến từ thần điện, vậy hắn ta không phải một tên thần côn chỉ biết hưởng thụ. Nghiêm Mặc liếc mắt một cái đã thấy được Đoá Phỉ trong đám người. Bởi vì cô gái này rất bắt mắt, cho dù cô ta đã trải qua hơn 2 tháng khổ sở, ăn mặc cũng giống những người phụ nữ khác của tộc Gao, nhưng mái tóc dài màu đỏ uốn lượn rõ ràng đã được trải chuốt kia, cộng thêm làn da trắng như tuyết, còn có cái dáng đứng thẳng lưng ưỡn ngực, khí chất tuyệt đối khác hẳn người xung quanh, bấy nhiêu đó đủ để làm cô ta sáng như một cái bóng đèn lên rồi. Tuy Nghiêm Mặc thấy cô ta, nhưng tạm thời không rảnh để tâm đến cô ta, hắn rất nhanh đã bị mớ đá bùn hấp dẫn. Manh đi nhanh tới chỗ Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc vươn tay ra trước, hung hăng vô cậu một cái, tốt lắm. Đá bùn ở đây cũng sắp hết, anh tới thật đúng lúc. Mau, hôm nay sắp xếp cho mọi người xong xuôi, rồi ngày mai cùng nhau làm việc. Manh! Há mồm rồi lại ngậm, cậu đang muốn hỏi chuyện xây tường là như thế nào, nhưng khi nhìn đến cảnh tượng ở đây liền đoán được 8-9 phần, chờ Nghiêm Mặc nói xong, cậu mới hỏi. Chiến đâu? Nghiêm Mặc phất phất tay, đi tìm người cá đánh nhau rồi. Tên gia súc kia, tinh lực đúng là dư thừa không có chỗ phát tiết, đào một con sông lớn như vậy cũng đủ để tên đó mệt chết. Thế mà chỉ vì hắn nói một câu rằng gã người cá xấu nhất trông còn đẹp hơn tên gia súc hắn ta, thế là tên gia súc đó liền đi tìm người cá đánh lộn. Đúng là khó bảo. Điều hắn nói rõ ràng là sự thật mà. Chương 72, bàn luận về phương pháp sưởi ấm. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương. Vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Hắn cứ cảm thấy sau khi mình xỉu, tên gia súc chiến kia chắc chắn đã làm chuyện vô liêm sỉ với hắn. Hả? Người cá? Manh chưa từng nghe qua giống loài này, kẻ địch. Không phải, có thể xem như đồng minh. tình huống kỹ càng tỉ mỉ về sau giải thích cho anh biết, trước tiên sắp xếp cho mọi người đã, còn nhiều việc phải làm lắm, tôi cũng có một số việc muốn hỏi anh. Nghiêm Mặc đi đến trước một cái đài đất, bước lên bậc thang, cái đài đất này là hắn nhờ Nguyên Chiến tiện tay làm ra, trông thì tạm bợ nhưng dùng cũng tốt lắm. Lần này Đoá Phỉ thấy Nghiêm Mặc, lúc nhìn đến chiếc áo khoác lông vốn của cô ta nay lại nằm trên người một tên thiếu niên mọi rợ, cô ta lập tức ghét bỏ chiếc áo kia, đồng thời còn rất khó chịu. Trời lạnh như vậy, cô ta phải mặc ra lông rách nát, cho dù chiếc áo khoác kia cô ta không thèm nữa, nhưng nếu có thể lấy lại được, cô ta cũng không ngại mặc cho qua mùa đông. Các dũng sĩ tới trước vừa thấy Nghiêm Mặc đi lên đài đất, liền đi sang, rất nhanh sau đó, trước đài đất tụ lại một bầy người, đồng thời còn báo cho những người khác biết, Tư Tế đại nhân có chuyện muốn nói, mau đến đây. Tộc trưởng A.O. và lão tộc Vu vừa nghe thấy Tư Tế đại nhân có chuyện muốn nói, lập tức hồi phục tinh thần từ sau đợt kích động hưng phấn vừa rồi, dẫn tộc nhân cùng đi đến trước đài đất. Nghiêm Mặc siết nắm tay phải, nhẹ nhàng đặt trên ngực trái của mình. Mà những dũng sĩ tộc A.O. đã cùng huấn luyện với mãnh đều biết đây là một loại lễ nghi để thăm hỏi, thế là sôi nổi dùng nắm đấm đặt lên ngực trái đáp lại. Mà những người A.O. khác đã sinh hoạt với mãnh một thời gian dài, mưa dầm thấm đất nên cũng học được loại lễ nghi này. Đoá Phỉ thấy tất cả mọi người đều như thế, cô ta cũng không thể không làm theo. Mãnh đi đến trước đài đất, nhưng cậu không có đi lên, mà đứng chung một chỗ với đám người tộc trưởng A.O. Nghiêm Mặc đứng trên đài đất, nhìn xuống mọi người bên dưới, hắn đang sắp xếp lại lời nói, không thể nói qua phức tạp và khó hiểu, mà phải để tụi ô thần có thể nghe hiểu hắn nói gì, rồi truyền đạt nội dung trong lời hắn xuống. Nếu năng lực của hắn có thể giúp hắn truyền đạt trực tiếp vào trong đầu mỗi người thì tốt rồi. Mỗi lần đều phải dùng tay ấn lên trán người khác, lại chỉ được một đối một, quá phiền toái. Nhưng loại năng lực này làm sao để nâng cao và khai phá đây? Hắn đã luyện tập phép huấn luyện sơ cấp hơn một tháng rồi, nhưng hiệu quả lại không rõ lắm, tuy rằng thân thể khỏe mạnh, dẻo dai và linh hoạt hơn trước rất nhiều. Nghiêm Mặc ôm tâm tư muốn truyền đạt cho mọi người hiểu hắn nói gì, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, dựa theo quy tắc hô hấp của phép huấn luyện sơ cấp mà thở, để phối hợp với nhịp thở, hắn không tự chủ được mà chậm rãi nâng tay lên, sau đó mở miệng nói theo một loại nhịp điệu đặc biệt và thong thả. Nơi này là nơi thần ban cho, bộ lạc Cửu Nguyên sẽ ra đời và lớn mạnh ở mảnh đất này. Mọi người là nhóm đầu tiên đến đây, về sau sẽ có nhiều người hơn nữa tiếp nhận khảo nghiệm của thần, trở thành con dân của bộ lạc Cửu Nguyên. Thần ban cho chúng ta sức mạnh, Cửu Nguyên chắc chắn sẽ trở thành nơi mà các chủng tộc hòa hợp. Người dân của tôi rất vui, mọi người có thể thuận lợi đi đến nơi này, trở thành những con dân đầu tiên của bộ lạc Cửu Nguyên. Hôm nay tôi dùng sinh mệnh chúc phúc cho mọi người. Nghiêm Mặc ngẩng cao đầu, hai tay nâng lên không trung thật cao, giống như nhận lấy thứ gì đó từ bầu trời, rồi tung về phía mọi người. Người đứng dưới đài đất đột nhiên ngửi được một mùi hương thanh mát trong luồng gió lạnh, mùi hương rất dễ ngửi, giống như mùi hoa nở trong sương sớm giữa mùa xuân, lại giống như hương thơm thanh khiết của cỏ xanh, ngửi vào liền làm trí óc thanh tỉnh, tinh thần sảng khoái. Điều khiến mọi người cảm thấy thần kỳ nhất chính là, đại đa số người A.O. đều không hiểu tiếng Cửu Nguyên, nhưng hôm nay, lúc này, lời nói của Tư Tế đại nhân như trực tiếp truyền vào trong đầu họ, tuy bọn họ nghe không hiểu, nhưng lại thấu đáo. Sức mạnh của Tư Tế thật đáng sợ, Tư Tế đại nhân tôn kính. Tâm tình người A.O. kích động, có người đa sầu đa cảm đã rưng rưng nước mắt, có vài người cao tuổi và phụ nữ đã quỳ xuống. Trước kia lão tộc Vu cũng từng chúc phúc cho mọi người, nhưng mọi người chưa bao giờ cảm nhận được chúc phúc rõ ràng tới vậy. Rất nhiều người mệt mỏi vì đường xá xa xôi vào giờ phút này đều cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái, đương nhiên đây cũng có thể là tác dụng tâm lý, nhưng mùi hương đó đúng là tạo ra không ít tác dụng. Đoá Phỉ cũng tin vào sức mạnh của Tư Tế, cho nên cô ta không hoài nghi gì mùi hương nọ, chỉ suy đoán về sức mạnh của cậu thiếu niên đứng trên đài đất. Trên đài, Nghiêm Mặc chúc phúc cho mọi người xong, đột nhiên cả người mềm nhũn, ngã khuỵu xuống. Đại nhân, Ô Thần là đứa đầu tiên nhào lên trên đài. Theo sau là Mãnh, Mắt To và Tát. Những người khác cũng muốn đi lên, nhưng bị Mãnh ngăn lại. Ô Thần ôm lấy Nghiêm Mặc cả người mềm nhũn, nôn nóng kêu to, đại nhân. Nghiêm Mặc choáng váng, hắn làm sao vậy? Chỉ nói có mấy câu mà đã thoát lực. Mãnh đi qua muốn bế Nghiêm Mặc lên, nhưng Ô Thần không cho, nó muốn tự mình bế Tư Tế đại nhân, nhưng lại có chút cố sức. Đúng lúc này, một đôi tay to vững chắc đón lấy Nghiêm Mặc từ trong lòng Ô Thần, bế lên. Thủ lĩnh đại nhân. Các dũng sĩ nhao nhao kêu. Nguyên Chiến mới đi đánh nhau với người cá về, mang theo một sợi dây thừng dài cột đẩy cá vừa đánh thắng được, định lát nữa làm cho Mặc nhà hắn ăn, thì đột nhiên thấy cảnh Nghiêm Mặc ngã xuống. Trong chớp mắt Nguyên Chiến đã ném cá sang một bên, chạy như bay lên trên đài. Nghiêm Mặc cố mở mắt, thấy người ôm mình là Nguyên Chiến, liền bĩu môi lẩm bẩm cái gì đó, rồi an tâm mắt nhắm lại, chìm vào giấc ngủ. Sắc mặt Nguyên Chiến rất khó coi, trông đáng sợ đến mức có thể hù chết người, cơ bắp rắn chắc phồng lên cuộn cuộn, hai tay ôm chặt lấy Nghiêm Mặc, đôi mắt hẹp dài hung hăng nhìn về phía Mãnh, lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Sao Mặc lại đột nhiên té xỉu? Mãnh lùi ra sau một bước, nuốt nước miếng, Đoá Phỉ đã nói cho cậu biết về chuyện hình xăm, nên khi cậu thấy màu sắc và số lượng hình xăm trên mặt người trước mắt liền có chút hoảng, mới 2 tháng không gặp chiến, mà 3 cái hình tam giác trên mặt hắn đã biến thành màu xanh đen, này chẳng phải chứng tỏ thể năng lẫn năng lực huyết mạch của chiến đều đã đạt tới cấp 3 rồi sao? Nhị Mãnh. Nguyên Chiến thấy Mãnh không trả lời mà cứ nhìn mặt hắn chằm chằm, liền nổi giận. Bố bố mày xấu dữ lắm sao? Được rồi, người này bị ai đó khinh bỉ nhan sắc nên đang trong thời kỳ nhạy cảm, ngay cả mấy chữ bố mày ông mày của Nghiêm Mặc lâu lâu hay thốt ra cũng học được. Thủ lĩnh đại nhân, tư tế đại nhân vì dùng sinh mệnh chúc phúc cho mọi người nên mới giọng ố thần có chút nức nở, người AO dưới đài càng lo lắng hơn nữa. Tư tế đại nhân làm sao vậy? Tư tế đại nhân có sao không? Mọi người bu đến trước đài nhao nhao hỏi đầy lo lắng. Dùng sinh mệnh chúc phúc. Nguyên Chiến nhíu chặt mày, hắn bế Nghiêm Mặc, xoay người nhìn về phía mọi người bên dưới, trầm giọng nhưng lại không mang theo tức giận, nói, xem ra tư tế đại nhân rất xem trọng các người, không tiếc dùng sinh mệnh chúc phúc cho các người. Một khi Nguyên Chiến cất tiếng sẽ không giống Nghiêm Mặc, người tộc cao đều im phăng phát, vẻ mặt có chút sợ hãi. Cũng có người bắt đầu nhớ đến cảnh tượng Nguyên Chiến chém giết lũ quái vật, mà nhiều người trong bọn họ còn tận mắt thấy cảnh Nguyên Chiến sử dụng năng lực như thần để xây thành, còn có cả khi hắn tàn sát đàn sói. Các người rất yếu, cả thân thể, đầu óc lẫn năng lực. Bộ lạc Cửu Nguyên không nuôi kẻ vô dụng, các người đã đến đây, nhưng nếu bất kỳ ai trong các người không biết nỗ lực khiến bản thân mạnh hơn, không thể góp phần giúp bộ lạc Cửu Nguyên cường đại hơn, không nghe theo mệnh lệnh của ta và tư tế đại nhân, ta sẽ không giết đâu, nhưng ta sẽ để tư tế đại nhân thu lại chúc phúc đã ban cho kẻ đó, rồi đuổi ra khỏi bộ lạc. Bởi vì kẻ đó không xứng trở thành con dân của Cửu Nguyên, không xứng có được chúc phúc của tư tế tổ thần. Không xứng được cả bộ lạc che chở. Người AO dù không hiểu Nguyên Chiến đang nói gì, nhưng bị khí thế của hắn làm cho kinh sợ, ai nấy đều lặng lặng đứng đó, những đứa nhỏ đều bị người lớn che kín miệng. Đám ô thần vội vàng truyền đạt lại nội dung trong lời Nguyên Chiến, khi nghe nói nếu có kẻ không nghe lời, không biết nỗ lực thì sẽ bị thu hồi chúc phúc sinh mệnh của tư tế, còn bị đuổi ra khỏi bộ lạc. Rất nhiều người trong tộc AO đều hít một ngụm khí lạnh. Nguyên Chiến nhìn vẻ mặt mọi người, hồ hồ, đại trạch. Có. Hồ hồ và đại trạch được gọi tên liền bước ra từ trong đám người. Hồ hồ sắp xếp chỗ ở cho mọi người, phải an bài xong trước khi trời tối. Vâng. Bây giờ hồ hồ có thể hiểu được một ít câu đơn giản, huống chi việc Nguyên Chiến giao cho đã dặn bọn họ trước đó rồi, bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị. Đại trạch dẫn người nhóm lửa, nấu nước nướng thịt làm thức ăn, hôm nay tất cả mọi người sẽ được ăn no. Đồng thời không được quên cánh gác. Vâng. Đại Trạch và Hồ Hồ cùng đấm nắm tay lên ngực nhận lệnh. Nguyên Chiến định xoay người, nhưng lại nhớ tới cái gì, Ô Thần. Ô Thần nghe thấy tên mình được gọi trước mặt mọi người, lập tức nhảy dựng lên, cao giọng đáp, có. Mắt to và Tát Hâm Mộ đấu kỵ hận với nó, lúc này mà được thủ lĩnh đại nhân gọi tên, thì nổi bật biết chừng nào. Mặc hẳn là đã nói với nhóc, chuyện vệ sinh rất quan trọng, nhóc còn nhớ rõ không? Nguyên Chiến thường xuyên nghe Nghiêm Mặc nhắc đi nhắc lại 2 cái từ vệ sinh này, phát âm lẫn nghĩa đều nhớ kỹ. Ô Thần gật đầu, ngay sau đó ưỡn ngực kêu lớn, nhớ rõ. Nhóc phụ trách chỉ cho mọi người đi đái đi ở đâu, nếu ta phát hiện kẻ nào không tuân thủ theo những gì tư tế đại nhân yêu cầu, ta sẽ bắt kẻ đó thải ra như thế nào thì ăn vào như thế ấy. Dạ. Còn nữa, lấy cá ta thẻ xuống đưa về lều cho ta luôn. Dạ. Nguyên Chiến nói vừa xong liền bế Nghiêm Mặc xoay người rời đi. Hắn tin tưởng mệnh lệnh của mình sẽ được nghiêm túc chấp hành. Nguyên Chiến bế Nghiêm Mặc vào lều, kiểm tra nhịp thở của đối phương, xác định hơi thở rất vững vàng, sắc mặt cũng không tệ, dáng vẻ chỉ là ngủ say sau khi mệt mỏi. Nguyên Chiến nhìn hắn hồi lâu liền dùng da thú đắp lên cho hắn. Ô Thần tới đưa cá, Nguyên Chiến cầm lấy, tháo 2 con xuống cho nó, thấy nó còn chưa chịu đi, cứ giày giả bên cạnh Nghiêm Mặc, hắn liền hung dữ chừng thằng nhỏ một cái, dọa cho nó chạy về. Chờ Ô Thần đi rồi, Nguyên Chiến liền nhanh chóng dùng một cục đá chặn mảnh cửa lều lại. Thêm củi vào lò sưởi để lửa cháy mạnh, rồi nấu nước. Ở cùng Nghiêm Mặc một chỗ, Nguyên Chiến cũng bị đối phương lây nhiễm một vài thói quen, thí dụ như mỗi khi không có việc gì liền nấu một nồi nước, uống nước cũng là uống nước đã nấu chín, còn có những việc nhỏ bé vụn vặt khác, tỉ như thường xuyên rửa mặt rửa tay rửa chân, hay bức một cọng cỏ để nhâm nhi. Nguyên Chiến trở lại bên cạnh giường, xốc chăn lên, nhìn ra thú trên người Nghiêm Mặc, làm bộ làm tịch nghĩ. Mặc nhiều như vậy ngủ rất khó chịu, phải cởi hết ra ngủ mới thoải mái.